Chương 288, Độc Tuyền Bảo Châu. Chương 288, Độc Tuyền Bảo Châu. Triệu Hoan Thực mang theo gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ lén lút ẩn nút đến bộ tợ mạn thôn trang phụ cận, núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy dưới ánh trăng đầy đất khỏe mạnh trưởng thành màu cây năm lớn, cũng là có loại cảm giác da đầu tê dại. Trong vùng đầm lầy vung kim khả làm sao dài đến nhanh như vậy? Đang ngồi cảm thán thời điểm, bên chân đột nhiên nâng lên một đạo hắc ảnh, biến thành gỗ lìn kẻ trộm răng rấp, thần sắc hưng phấn mở ra túi, lộ ra bên trong tràn đầy chiến lợi phẩm. Đang muốn quay quang, quay đầu lại thấy được Triệu Hoan Thực tung ra xa 3 mét, cầm vệ hồn đại kiếm, một mặt im lặng mà nhìn xem chính mình. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn đột nhiên theo bên cạnh một bên chui ra ngoài, kém chút bị ngươi hụt chết. A, cái này hình quang bóng là cái gì? Nhìn xem hình như rất đáng tiền bộ dáng. Qua sóng hoa cô ba. Những cái kia con cóc lớn trong nhà thả một tòa rất lớn cóc pho tượng, ta từ cóc pho tượng trong tay trộm được. Đần cóc đều ngu ngốc hề hề, canh giữ ở bên ngoài không núp đích, đồ vật bị ta lấy đi cũng không biết. Gỗ lìn kẻ trộm nói xong, cảm giác cái mũi có chút ướt xuống địa, đưa tay sờ một cái. Pho tượng, chẳng lẽ là tượng thần? Cóc pho tượng, không phải tượng nữ thần sao? Ngươi làm sao chảy máu mũi? Chờ chút, trên tay ngươi độc chống chọi chiếc nhẫn, bảo thạch làm sao nứt ra rơi? Triệu Hoan Thực nhìn kỹ một chút gỗ lìn kẻ trộm sắc mặt, mới phát hiện người này mặc dù làn da vẫn là màu xanh, nhưng cùng trạng thái bình thường không giống nhau lắm. Khoe mắt lỗ thai đều có máu tươi chảy ra, thoạt nhìn một bộ độc vào bệnh tình nguy kịch bộ dạng. Gỗ lìn kẻ trộm móc móc lỗ thai, huyên huyên. Bảo thạch. Cầm khối này phát sáng tảng đá thời điểm bể nát, không chỉ chiếc nhẫn, dây chuyền bên trên bảo thạch cũng bể nát. Gỗ lìn kẻ trộm đem trên cổ dây chuyền móc ra. Quả nhiên hạng truy bên trên ma pháp bảo thạch cũng hiện đầy tinh mịn với dạng, mắt thấy đã biến thành một kiện phế phẩm. Ngay vậy, mới vừa dựa vào đến Triệu Hoan Thực nháy mắt lui ra cách xa 5 mét, ta đi, tảng đá kia độc như vậy. Độc sao? Vẫn tốt chứ, dù sao thoạt nhìn rất đáng tiền. Chính là đã thấy nhiều có chút chóng đầu. Đây không phải là có đáng tiền hay không vấn đề. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Gặp gỗ lìn kẻ trộm trong lỗ mũi tuôn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, thân thể có chút lay động, giống như là lập tức liền muốn ngã xuống bộ dạng. Triệu Hoan Thực muốn đem triệu hồi, lại sợ xanh bóng độc tính quá mạnh, chính mình áp sát quá gần cũng sẽ trúng độc. Nhấp ra tật tốc chỗ cổ bò ném đi qua, dùng đổi bài đem gỗ lìn kẻ trộm đổi trở về. Gỗ lìn ba thiệt khách. Level 13. Vậy mà thăng lên 2 cấp. Đến cùng ở bên trong trộm bao nhiêu thứ a? Triệu Hoan Thực hơi kinh ngạc. Lẩm bẩm. Chỗ cổ bò nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hoan Thực. Triệu Hoan Thực thu hồi gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ, đưa tay đem minh quang lao đẳng vùng đến chỗ cổ bò trên cổ. Độc về độc, cái này mình quang quả cầu đá xem xét chính là đồ tốt. Chờ bổ tợ mạn phát hiện tượng thần trên tay quả cầu đá không thấy, khẳng định sẽ nổi điên. Thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng, Triệu Hoan Thực phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Đến mức phái đi ra quay rồi 4 cái thẻ bài quái vật, liền tiếp tục lưu bọn họ tại bổ tợ mạn thôn trang trì hoãn thời gian đi. Dù sao độc triệu thực cốt giả nổ bao nhiêu lần, đều sớm đã thành thói quen. Triệu Hoan Thực mới vừa cưỡi lên chỗ cổ bò, chỉ nghe thấy bổ tợ mạn trong thôn trang truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tức giận, đem tất cả ồn ào cùng chiến đấu tiếng vang đều ép xuống. Những cái kia bị nạ gạ quỷ hồn tiếng ca hấp dẫn tới đầm lầy quái vật nháy mắt tỉnh táo lại, thất kinh địa tản đi khắp nơi chạy trốn đi ra. Triệu Hoan Thực thấy thế, vội vàng cho chỗ cổ bò chỉ cái phương hướng, hướng bên này, hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ cao nhất. Chỗ cổ bò trong mắt nháy mắt nổi lên ánh sáng, siêu một cái liền liền xông ra ngoài. Đậu phộng. Triệu Hoan Thực kém chút bị quật bay đi ra, vội vàng túi người ôm lấy chỗ cổ bò cái cổ. Một đạo tia chớp màu vàng tại trong vùng đầm lầy nhanh chóng xuyên qua, tóe lên đầy trời bùng não. Mấy cái ban đêm kẻ săn mồi nghe đến động tĩnh, tiềm phục tại trên đường đột nhiên phát động tập kích, lại đều gặp một câu bùng não. Chỉ có một cái đầm lầy độc ngạc tương đối may mắn, ăn chỗ cổ bò một chảo, chịu một cái chữa bệnh bằng điện, thoải mái đến toàn thân run rẩy, trợn trắng mắt ngất đi. Nhanh như chớp bên dưới, Triệu Hoan Thực không tốn bao nhiêu thời gian liền lao ra ô nhiễm khu, về tới nhà thám hiểm tiểu trấn. Cảnh đêm giáng lâm về sau, bồi hồi tại nhà thám hiểm tiểu trấn người so ban ngày ít đi rất nhiều. Triệu Hoan Thực cưỡi chỗ cổ bò lao ra, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý tại mấy cái nhà thám hiểm đầy mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ. Triệu Hoan Thực mang theo đầy người bùn nhão từ trên thân chỗ cổ bò nhảy xuống, nhẹ nhàng vỗ một cái, chỗ cổ bò nháy mắt hóa thành huy quang tiêu tán, dẫn tới mấy tiếng kêu sợ hãi. Sửa sang tóc, bùn nhão bị gió thổi làm tóc đều định hình, căn bản lý bất động. Triệu Hoan Thực bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ, đỉnh lấy một đầu phong cách bùn nhão đầu nhím, đi cất giữ chỗ thu hồi điện thoại. Định tốt khách sạn gian phòng về sau, túi đầu trầm ngâm một cái, lại cho đặc sự cục gọi điện thoại. Độc vụ đầm lầy chỗ sâu cỡ lớn bổ tợ mạn bộ lạc xuất hiện dị động, tựa như là nhận đến thứ gì công kích, những quái vật kia thay đổi đến vô cùng cuồng bạo. Không, so trước mấy ngày còn muốn cuồng bạo rất nhiều. Đúng, nói không chừng sẽ lao ra ô nhiễm khu, đề nghị quan sát một chút. Tốt, không khách khí, gặp lại. Treo điện thoại, Triệu Hoan Thực gật gật đầu, cho chính mình điểm cái khen, ta thật đúng là cái lấy giúp người làm niềm vui nhiệt tâm tốt thị dân. Nói xong, nhiệt tâm tốt thị dân Triệu Hoan Thực liền bung lấy tay rời đi nhà thám hiểm tiểu trấn. Đỉnh lấy một đầu kỳ hoa kiểu tóc, một đường dẫn tới không ít nhìn chăm chú. Tốt tại khách sạn quầy lễ tân kiến thức rộng rãi, chỉ là khoe miệng có chút co quắp bên dưới, liền một mặt mỉm cười là trước mắt vị này mới từ trên mặt đất đánh xong lăn ra đầy khách nhân làm thủ tục và ở tắm rửa một cái, từ trên thân lao xuống 2 cân bùn. Triệu Hoan Thực có chút bận tâm khách sạn cống thoát nước có thể hay không bị chính mình vây lại. Ngón tay nhất trà sát, 3 tấm mặt ngoài vỡ vụn vái vật thể xuất hiện tại trong tay. Ký sinh nấm độc. Level 3. Bất khuất chiến sĩ chi hồn. Level 3. Nạ gạ quỷ hồn. Level 5. Nạ gạ quỷ hồn thân thể càng thêm lương thực, âm thanh thay đổi đến nhu hòa không cách nào tiếp tục tăng lên nạ gạ quỷ hồn thẻ bài cường hóa nghi thức, dùng đe dọa kinh hại phương thức hù dọa năm cái sinh mệnh có trí tuệ, khiến cho hắn, bọn họ tiến vào chiều sâu hoàng hốt trạng thái, không, nam. Về sau đem nạ gạ quỷ hồn bỏ vào quan tài, tại âm khí nồng đậm chi địa để 24 giờ. Quỷ dọa người. Có lẽ rất tốt hoàn thành đi. Dọa người không quá đạo đức, nhưng có thể đi ô nhiễm khu dọa bổ tợ mạn hoặc gỗ lìn gì đó. Mà còn gỗ lìn nhắc gan, nói không chừng một cái liền hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, hoang dại gỗ lìn đều ngu ngốc hề hề, thật có thể tính là sinh mệnh có trí tuệ sao. Triệu Hoan Thực nói thầm, đem ba tấm quái vật thẻ thu lại. Bất quá, Độc Triều Thực Cốt Giả chạy đi nơi nào? Một mảnh hỗn độn bùa tợ mạn trong thôn trang. Độc Triều Thực Cốt Giả bị mấy đạo màu xanh dòng nước cuốn quanh, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bùa tợ mạn thủ lĩnh cầm trong tay quyền trượng, giẫm tại Độc Triều bùn nhão bên trên, vòng quanh cái này kỳ lạ cự hình sờ làm chuyển tầm bài vòng. Lắc lắc quyền trượng. Phía trước trông coi thần miếu mấy cái bùa tợ mạn vệ sĩ, mang theo đầy người giữ tận vết thương, bị cái khác bùa tợ mạn kéo lấy ném về phía Độc Triều Thực Cốt Giả. Độc Triều Thực Cốt Giả không chút nào biết cái gì gọi là khách khí, gặp có đồ ăn chủ động tới cửa, lập tức cô kén thân thể đưa bọn họ nuốt xuống. Bốn tợ mạn thủ linh thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bàn giao hai cái bổ tợ mạn tế tự, bình thường nhiều mang chút thú săn tới nuôi dưỡng sơ lạnh, nhìn xem có thể hay không đem thuần dưỡng thành công, hoặc là tại đồ ăn đầy đủ dưới tình huống phân liệt ra càng nhiều sơ lạnh, dùng để đối phó bảo tử xâm lâm những quái vật kia. Sau đó liền cưới cự hình độc triều ca sấu, mang theo nhóm lớn bổ tợ mạn ở trong màn đêm rời đi thôn trang. Độc Tuyên Bảo Châu mất đi, thần miếu nghi thức hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Tìm không được tên trộm manh mối, chỉ có thể hướng nữ thần dâng lên càng nhiều ưu lương tế phẩm, mau chóng ngưng tụ ra mới Độc Tuyển Bảo Châu. Mà tốt nhất tế phẩm, tự nhiên không gì bằng loài người. Chương 289, hoan nên tôn kính cấp 10 nhà thám hiểm. Chương 289, hoan nên tôn kính cấp 10 nhà thám hiểm. Triệu Hoan Thực ngồi ở trên giường xem xét tham lam không gian bên trong, gỗ lìn kẻ trộm mang về đồ vật. Trừ viên kia kịch độc màu xanh phát sáng quả cầu đá, còn có các loại quái vật tinh hạch, khoáng thạch, bảo thạch, cùng với đủ tiểu thoạt nhìn rất đáng tiền, nhưng Triệu Hoan Thực hoàn toàn không quen biết tài liệu. Triệu Hoan Thực thông qua lục soát so sánh, tại trên mạng tìm tới bộ phận tài liệu tư liệu, đại bộ phận đều là rất hi hữu, rất đáng tiền. Kẻ trộm đây là vào thôn trang tạo hóa, đem bổ tợ mạn bốn liếng đều cho móc rông a. Triệu Hoan Thực cảm thán một câu, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, đem nham giáp quy lấy ra ngoài. Thẻ bài cường hóa hoàn thành. Nham giáp quy thân thể thuộc tính tăng lên trên diện động, thổ hệ thân thiện bên trong bước tăng lên. Pháp thuật nham thạch khôi giáp ngưng tụ tốc độ cùng độ cứng tăng lên, ngưng tụ quá trình bên trong còn có thể lựa chọn tại mai rùa mặt ngoài cùng biên giới tạo ra tùy ý số lượng bén nhọn gai đá cùng sắc bén răng cưa, tại phòng ngự cùng va chạm lúc đối với địch nhân tạo thành đâm hoặc cắt đứt tổn thương. Nham giáp quy lĩnh ngộ pháp thuật, địa thứ, tiêu hao ma lực, dùng thổ nguyên tố ngưng tụ thô to rùi đá hoặc thạch truy, từ mặt đất đột nhiên nhảy lên, đâm xuyên hoặc nện gõ địch nhân thân thể. Cũng có thể dùng đến đập nện chính mình, dùng để tránh né công kích của địch nhân hoặc tăng nhanh tốc độ đi tới địa thứ đâm chính mình, cái này liền rất linh tính. Nhìn xem thẻ bài bên trên, nham giáp quy mới lĩnh ngộ pháp thuật văn tự giới thiệu, để Triệu Hoan Thực nhớ tới con nào đó dùng thủy đạn đánh mặt, đem chính mình đẩy lùi ngư nhân thiên tài. Rõ ràng là cái công kích pháp thuật, nhưng làm sao cảm giác nó lĩnh ngộ cái đồ chơi này chính là dùng để chạy trối chết đâu. Triệu Hoan Thực nắm thẻ bài, nhìn xem hình ảnh bên trong cái kia hàm đại ô quy. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật muốn đem nham giáp quy triệu hoán đi ra, hiện trường cho chính mình biểu diễn cái rùa đại pháo, nhìn xem nó có thể bay bao xa. Đem nham giáp quy thu hồi. Triệu Hoan Thực suy nghĩ, gần nhất độc vụ đầm lầy hẳn là không thể đi. Hoàn thành nạ gạ quỷ hồn cường hóa nghi thức lời nói, chỉ có thể đi Cự Long Hỏa Sơn tìm gỗ lìn. Với bạn, còn có thể đem nham giáp quy ném tại bên trong xe máy, lại thả gỗ lìn ba tiện khách đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Thuận tiện còn có thể đi đấu thú trường phụ cận quầy hàng đường phố ăn bữa ăn kia. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Triệu Hoan Thực đem gỗ lìn kẻ trộm quét đi ra, để nó nghe một chút gian phòng cách vách có cái gì kỳ quái tiếng động. Gỗ lìn kẻ trộm lỗ hai tựa vào vách tường dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không có dị thường liền tốt. Triệu Hoan Thực gật đầu, giống như là yên tâm không ít, chuyển tay lại ném ra thẻ bài. Đem ngư nhân truy lực giả, bảo dương quái cùng mái tủ ỉnh đều triệu hoán đi ra. Ai? Ngươi muốn chơi lời nói, cho buồn tắm lớn nhường một chút, đừng đem móc hướng trong buồn cầu ném a. Gặp ngư nhân truy liệp giả hướng trong phòng tắm đi, Triệu Hoan Thực đội vàng nhắc nhở. Ngư nhân truy liệp giả nhẹ gật đầu. Nó lại không nốc, làm sao có thể đem lưỡi câu ném loại kia địa phương? Đem nước rót đầy còn tạm được. Sáng ngày thứ hai, Triệu Hoan Thực tỉnh lại, nhìn thấy điện thoại có mấy đầu mới thu đến thông tin. Đầu tiên là đặc sự cục bên kia, phía trước trùng mẫu cùng biến dị lão thử. Còn có tầng hầm phát hiện ác ma pháp trận sự tình, cho hắn hơn 100 vạn tiền bạc khen thưởng, cùng một tấm 30 vạn điện tử mã giảm giá, còn đem hắn nhà thám hiểm đẳng cấp cho tăng lên tới cấp 10. Tăng lên tới cấp 10 về sau, áp hệ thống nhắc nhở, nói hắn thu được một chút đặc thù ưu đãi. Ví dụ như ngồi xe buýt miễn phí, cái khác công cộng tài nguyên cũng có khác biệt trình độ ưu đãi cùng quyền ưu tiên. Triệu Hoan Thực niết miệng, cái đồ chơi này hình thức lớn hơn thực tế, nhìn xem rất tốt, kỳ thật cũng liền như thế. Hắn lại không cần mỗi ngày đổi cao điểm xe buýt cướp trứng gà, còn không bằng mỗi tháng phát 200 khối tiền. Sau đó là Trương Đại Vân cùng tiền mãn đường thông tin. Tiền mãn đường cho hắn phát một đống ngón tay cái cùng ngữ bức, còn nói phí tổn đã đánh tới hắn thẻ ngân hàng. Trương Đại Vân chỉ phát một cái bảo mật E1. Triệu Hoan Thực hơi kinh ngạc, Trương ca thật đúng là đem tiền ca mua đồng hương gà tiền cho lừa qua tới. Nhìn xem ngân hàng gửi tới, hơn 60 vạn nhập chướng nhắc nhở. Triệu Hoan Thực sờ lên cái cằm gốc dâu cằm. Mặc dù chiến sĩ cơ sở minh tượng pháp hiệu quả tuyệt đối vật siêu sở trị, nhưng vẫn là cảm giác có chút ngượng ngùng. Tính toán, lần sau có cơ hội mời tiền ca ăn căn thiêu đốt tê giác roi tốt. Triệu Hoan Thực nói xong, ngón tay nhất trà sát, lấy ra hôm nay phần hoàng dã thức ăn ngon. Lâm Thời màu xanh tiêu hao thẻ bổ tợ mạn tế tự náo hoa canh. Tính toán, vẫn là đi khách sạn phòng ăn nhìn xem có cái gì miễn phí bữa sáng đi. Bởi vì nạ gạ quỷ hồn chữa trị thời gian muốn 36 giờ, muốn tới buổi sáng ngày mai mới sẽ chữa trị hoàn thành. Triệu Hoan Thực cũng không đội mà vào Cự Long Hỏa Sơn. Hơn 8 giờ rời giường, đến khách sạn phòng ăn tùy tiện ăn chút gì. Lảo đảo trên đường đi dạo đến 12 giờ, tìm nhà tiệm mì sau khi ăn cơm chưa xong, lại tại trạm xe buýt chờ hơn 20 phút. Xe buýt tới về sau, Triệu Hoan Thực đi đến xe buýt, lấy điện thoại ra quét mã 2 chiều. Tích. Hoan nên tôn kính cấp 10 nhà thám hiểm ngồi xe buýt. Sao? Cái đồ chơi này, hình như có chút đồ bật a. Triệu Hoan Thực ánh mắt sáng lên. Thấy xung quanh hành khách quăng tới ánh mắt kinh ngạc, liền xe buýt tài xế cũng nhịn không được quay đầu nhìn hướng chính mình, trong lòng lập tức có chút mừng thầm. Nhưng lại không biết xe buýt tài xế ở trong lòng nói thầm. Không phải, người mẹ nó đều cấp 10 nhà thám hiểm, còn chạy tới ngồi xe buýt. Có phải là lẫn vào quá thảm rồi điểm? Chẳng lẽ là mạo hiểm thất bại, trong vòng một đêm biến thành nghèo rất mừng tươi. Xe buýt tài xế mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi, điều khiển xe hướng đông xuyên thành nam khu chạy đi. Chương 290, thật làm từ thiện. Chương 290, thật làm từ thiện. Triệu Hoan Thực trước đi nam khu quan tài cửa hàng mua cố quan tài, để chủ tiệm hỗ trợ đưa đến người ở thưa thất địa phương. Thừa dịp xung quanh lúc không có người, đem ba tiện khách bên trong, lực lượng lớn nhất gỗ lìn người nhặt rác triệu hoán đi ra. Để nó nâng lên quan tài, lại đem nó triệu hồi thẻ bài. Còn tốt chỉ cần là đeo trên người vật phẩm liền có thể mang về tham lam không gian, nếu là phải đem đồ vật cất vào ba tiện khách túi mới có thể mang về tham lam không gian, Triệu Hoan Thực cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Buổi chiều, Triệu Hoan Thực tại nam khu khách sạn làm và ở, bởi vì nhà thám hiểm tiểu trấn biến thành du lịch địa quan hệ, nam khu khách sạn sinh ý nguyên bản liền so những vị trí khác khách sạn muốn tốt rất nhiều. Nhưng Triệu Hoan Thực lần này tới, phát hiện khách sạn sinh ý thay đổi đến càng tốt, khách sạn đại sảnh khu nghỉ ngơi đều ngồi đầy người. Đại bộ phận đều là mấy nam nhân tụ cùng một chỗ, thần sắc hưng phấn địa trao đổi cái gì. Triệu Hoan Thực còn tưởng rằng là Cự Long Hỏa Sơn xảy ra chuyện gì, đem nhà thám hiểm đều hấp dẫn tới. Nhưng cẩn thận quan sát, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra đây đều là người bình thường. Nhà thám hiểm tiểu trấn du lịch sinh ý như thế tốt. Triệu Hoan Thực nghi hoặc, vào khách sạn gian phòng về sau, hướng trên ghế sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra lên mạng lục soát. Nhìn trên mạng thông tin, mới phát hiện hỏa không phải Cự Long Hỏa Sơn nhà thám hiểm tiểu trấn, mà là mới mở quái vật đấu thú thành. Cũng không phải đấu thú trong thành quái vật chiến đấu đẹp cỡ nào. Mặc dù cận thân quan sát quái vật vật lộn đối với phần lớn người mà nói xác thực cũng là đâm thẳng kích thích, nhưng càng quan trọng hơn là đấu thú trường vững đệ. Triệu Hoan Thực đại khái nhìn một chút, trên mạng những người kia ý là lấy đấu thú trường hiện tại loại này đánh bạc phương thức cùng tỷ lệ đặt cược, cùng làm từ thiện cũng không có cái gì khác biệt. Mặc dù không biết những này nhà tư bản lại tại chơi cái gì xáo lộ, nhưng ít ra hiện tại đi đấu thú thành, chỉ cần dạng này hoặc là như thế, nhất định có thể nhỏ phát một bút. Các loại phân tích đạo lý rõ ràng, còn có rất nhiều người tự mình làm mẫu. Tóm lại chính là chỉ cần đến đấu thú trường, cùng trực tiếp lĩnh tiền cũng không có cái gì khác nhau. Kiếm tiền không chính mình lén lút kiếm, còn sẽ cổ họng khắp nơi tê. Cái này người tốt số lượng có phải là quá nhiều một chút? Triệu Hoan Thực thấp giọng lẩm bẩm. Lại nhìn thấy trên mạng có người nói, đấu thú thành phụ cận có đại lượng đội tuần tra, so địa phương khác càng thêm an toàn, khai trương đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra ác ma hoặc quái vật tập kích sự kiện, hơn nữa còn kiến thiết các loại lợi dân cơ sở. Chẳng lẽ nam khu thật muốn phát triển khách du lịch? Nhưng bây giờ cái này thế đạo, làm loại này đồ vật có làm được cái gì? Triệu Hoan Thực càng không hiểu, cũng không có nghĩ quá nhiều, biết vì cái gì khách sạn khách nhân nhiều như thế là đủ rồi. Buổi tối 7-8 giờ, rời đi khách sạn hướng đấu thú trường phương hướng đi đến. Hắn đối đấu thú trường không hứng thú, nhưng đối đấu thú trường phía ngoài quán nhỏ đường phố cảm thấy rất hứng thú. Ăn một chút dạo chơi, nhìn thấy lần trước gặp phải, mang theo hai cái tiểu hài quán nhỏ lão bản. Lão bản hôm nay bày quầy bán hàng không mang tiểu hài a? Triệu Hoan Thực thuận miệng hỏi một câu. Quán nhỏ lão bản cười trả lời, mang theo, đi đấu thú trường chơi. A. Triệu Hoan Thực sửng sốt một chút. Thầm nghĩ lao bản này chẳng lẽ là tính toán từ nhỏ bồi dưỡng hài tử lá gan cùng thích ứng năng lực, để bọn họ sau này đối mặt quái vật lúc sẽ không sợ sệt bối rối. Đấu thú trường ở bên kia mở nhi đồng nhạc viên, miễn phí cung cấp tiểu bằng hữu vui đùa, bên trong có người truyền trông giữ, bên ngoài còn có đặc công tuần tra. Như thế tốt. Triệu Hoan Thực kinh ngạc quay đầu nhìn về đấu thú trường. Thật làm từ thiện a. Sáng ngày thứ hai, Triệu Hoan Thực sau khi tỉnh lại, cũng không có lập tức tiến về Cự Long Hỏa Sơn. Trước ăn dừng lại hoang dã thức ăn ngon làm cơm sáng, thu được duy trì liên tục 10 giờ thân thể thuộc tính tăng lên. Đem ổ dẹp pháp sư triệu hồi, cầm qua TV điều khiển từ xa, lục soát mấy bộ tương đối kinh điển phim ma đi ra. Nạ gạ quỷ hồn sẽ chỉ lẩm bẩm, hoặc là dương nhanh múa bước, quỷ giống quỷ đều, tâm kia giữ tận mặt quỷ dọa người vẫn còn chắc vá, nhưng muốn hù đến gỗ lìn hoặc cô bọn, những vật này liền có chút không đáng chú ý. Vì càng có hiệu suất hoàn thành cường hóa nghi thức, Triệu Hoan Thực định dùng phim ma cho nó làm chút chức nghiệp kỹ năng cường hóa huấn luyện. Chiêu này đột nhiên thoáng hiện, trọng yếu nhất chính là xuất kỳ bất ý, ngươi sẽ không cẩn thận, nhưng có thể xuyên qua chướng ngại vật, hiệu quả là giống nhau. Triệu Hoan Thực chỉ vào trong TV, nữ quỷ đột nhiên từ ánh mắt điểm mù đột nhiên xuất hiện, dọa đến chủ giác đoàn mấy cái cao giọng thét lên tình cảnh nói. Nạ gạ quỷ hồn cùng bất khuất chiến sĩ chi hồn một trái một phải tung bay ở Triệu Hoan Thực hai bên. Dù sao đều muốn huấn luyện, dứt khoát hai cái đồng thời đi, nói không chừng về sau có thể dùng đến đây. Chỉ bất quá, Triệu Hoan Thực nói hồi lâu, nạ gạ quỷ hồn đều là một bộ nửa hiểu nửa không bộ dạng, bất khuất chiến sĩ chi hồn mà không hề cảm xúc, nhưng đen nhánh quỷ trong đồng tử rõ ràng lộ ra mấy phần khinh thường. ngược lại là bên cạnh tham gia náo nhiệt gỗ lìn kẻ trộm, sờ lên cầm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Triệu Hoan Thực cũng không quản bọn họ học đi vào bao nhiêu, lại đổi bộ phim mà quan sát. Hiện tại học không được không sao, tìm thêm mấy cái gỗ lìn hoặc cổ bọn thực tiễn một cái là được rồi. Trong màn hình TV, ác quỷ toàn thân mấu chốt và mèo biến thành quỷ dị sở Spider-Man hình thái. Cái này cơ biến, nhìn xem không thế nào dọa người a. Cảm giác ô nhiễm khu một chút quái vật so cái đồ chơi này dài đến dọa người nhiều. Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng nạ gạ quỷ hồn, ngươi cơ biến một cái ta xem một chút. Hoa. Nạ gạ quỷ hồn nhe răng trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn, thần sắc và mèo. Ngươi đây coi là cái gì cơ biến, còn không bằng gỗ lìn nổi điên lúc dọa người. Triệu Hoan Thực nết miệng nhổ nước bọt nói. Gỗ lìn kẻ trộm cùng ngồi tại nơi hẻo lánh gặm xương gỗ lìn người nhặt rác đồng thời ngẩng đầu. Nghe lấy không giống như là cái gì tốt lời nói đâu. Cơ biến không được, ngược lại là cùng loại bóng lưng sát thủ tương phản trở mặt dọa người, nhìn xem còn rất thích hợp nạ gạ quỷ hồn. Trước dùng tiếng ca đem gỗ lìn lừa qua đến, chờ bọn họ cấp trên thời điểm, trước mắt xinh đẹp mẫu gỗ lìn hoặc xoáy khí công gỗ lìn đột nhiên biến thành ác quỷ hoặc hư thối thi thể. Có thể hay không dọa thành chiều sâu hoảng hốt không biết, nhưng khẳng định sẽ lưu lại rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý cùng di chứng. Nghĩ đến một số sự tình, Triệu Hoan Thực trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Cụ thể hiệu quả làm sao, vẫn là phải bảo ô nhiễm khu thực hành một cái mới được. Vạn nhất những này thao tác không dọa được gỗ lìn, hoặc là bị hù dọa, nhưng gỗ lìn cùng cổ bọn kỳ thật không thỏa mãn sinh mệnh có trí tuệ điều kiện tiên quyết lời nói. Triệu Hoan Thực chỉ có thể trở về, ở xung quanh tìm mấy cái thấy ngứa mắt người dọa một cái. Nghĩ đến đấu thú trường phát tài người như vậy nhiều, tìm mấy tên rác rưởi đi ra vẫn là thật dễ dàng. Triệu Hoan Thực nghĩ kỹ kế hoạch, đem bọn quái vật toàn bộ triệu hồi, rời đi khách sạn tiến về Cự Long Hòa Sơn. Vào ô nhiễm khu, không có trực tiếp đi tìm gỗ lìn hoặc cổ bọn vết tích. Triệu Hoan Thực trước tìm cái không có người địa phương, đem Nham Giáp Uy triệu hoán đi ra. Nham Giáp Uy sử dụng địa thứ công kích. Triệu Hoan Thực chỉ về đằng trước đất chống hô. Gỗ lìn kẻ trộm đứng tại trong bóng tối, trong miệng gầm một cái không có đầu, đi đứng còn tại liều mạng dãy rủa màu đỏ giáp trùng, con mắt nhìn chằm chằm nơi xa trên đại thụ tổ chim, trong lòng chính suy nghĩ đi móc cái quả trứng trở về, bị Triệu Hoan Thực đột nhiên lớn kêu la giật nảy mình. Quay đầu liền thấy Nham Giáp Quy gầm nhẹ một tiếng, mặt đất bùn đất nổ tung, đột nhiên nhảy lên lên một cái cao hơn 2 mét bén nhọn dùi đá, đem một cây đại thụ chọc vào cái xuyên đấu. Gỗ lìn kẻ trộm thân thể cứng đờ, đột nhiên cảm giác dưới chân mặt đất không quá an toàn. Đậu phộng, mạnh như vậy. Triệu Hoan Thực nguyên lai tưởng rằng Nham Giáp Quy có thể triệu hồi ra dài nửa mét rủi đá cũng không tệ, không nghĩ tới đi ra như thế cái thô to ra hỏa, lập tức bị dọa nhảy dựng. Không tự giác đem hai chân có chút khép lại một chút. Khủng. Rất tốt, tiếp xuống, thử xem đỉnh biên ngừng lại nện gõ thức địa thứ. Nham Giáp Quy quay đầu, ù ù ù. A, mới dùng một phát ngươi liền không có ma lực. Làm sao so kỵ sĩ còn yếu đất đâu? Tựa vào hoang dã linh miêu trên thân nhàm chán ngáp gỗ lỉnh hoang dã kỵ sĩ động tác dừng lại. Trong này còn có ta sự tình đâu. Chương 291, quỷ dọa gỗ lỉnh chương 291. Vì dọa gỗ lìn địa thứ càng nhỏ, tiêu hao ma lực càng ít. Vậy ngươi dùng như thế lớn sức lực làm ra căn như thế thô đồ chơi làm gì? Triệu Hoan Thực chỉ vào gỗ lìn kẻ trộn. Ngươi nhìn gỗ lìn mới bao nhiêu lớn cái, cao một thước địa thứ đều có thể đâm chết nó, mà còn cũng không cần như thế thô. Nói tới nói lui, vì cái gì muốn cầm ta làm bí bon? Gỗ lìn kẻ trộn cái mông phát lạnh, càng cảm giác đứng tại trên mặt đất không đủ an toàn, thân thể nháy mắt hóa thành ám ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc đã ngồi xổm tại một cây đại thụ trên nhánh cây. Triệu Hoan Thực liếc nó một cái, sợ cái gì, lại không nói để ngươi cho nó làm miếng ngắm. Ngươi phía trước nói, ngươi cùng người nhặt rác treo chọc của bọn, sao huyệt đều tại rừng rậm phụ cận. Gỗ lìn kẻ trộm gãi gãi đầu, huyên huyên. Hẳn là a, dù sao chỗ kia xung quanh có rất nhiều cây. Vậy lần này liền hướng đồi núi bên kia đi thôi. Bất quá đồi núi bên kia thiếu rừng rậm lá cây che chắn, vạn nhất có long thú từ trên trời đi qua, một cái liền có thể thấy rõ mặt đất tình huống, sách, luôn cảm giác có chút nguy hiểm a. Nham Giáp Quy ngẩng đầu, ù ù ù. Không đi lần trước rừng rậm sao? Trong hồ trong suốt tảng đá còn lại một chút không ăn xong đây. Trong suốt tảng đá, thủy tinh. Triệu Hoan Thực nghi hoặc. Ung ung ung, liên bạch bạch, phát sáng, cán giòn. Ăn vào trong bụng cảm giác ấm áp. Thứ độ gì, nóng hầm hập giòn giòn băng. Nghe lấy Nham Giáp Quy miêu tả, Triệu Hoan Thực trong đầu toát ra một cái nóng hổi tiểu băng côn. Trong lòng sinh ra một ít hiếu kỳ, quyết định trước đi phía trước suối nước nóng hồ, để Nham Giáp Quy từ đáy hồ vớt cái trong suốt trên tảng đá đến xem. Để gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ ở phía trước dò đường, Triệu Hoan Thực cưỡi chổ cổ bò, rất nhanh liền tìm tới tòa kia suối nước nóng hồ. Bất quá Triệu Hoan Thực đến thời điểm, phát hiện có một đám hoang dại gỗ lìn đang dùng đơn sơ công cụ từ suối nước nóng trong hồ lấy nước. Đây không phải là đúng dịp sao? Còn tránh khỏi ta còn hoa công phu đi tìm. Triệu Hoan Thực núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, nhìn phía xa những cái kia bị bỏng nước nóng đến hoa hoa kêu to ngu xuẩn da xanh, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Một cái gỗ lìn không biết từ chỗ nào tìm đến một khối chính giữa bị ăn mòn đảo dốc gỗ mục làm chứa nước vật chứa, cẩn thận từng ly từng tí từ suối nước nóng hồ múc tràn đầy một bát nước nóng. Tràn đầy đắc ý mắt liếc bên cạnh mấy cái kia dùng lá cây múc nước ngu xuẩn, đang muốn xách nước nóng đi tới một bên, chờ nước thả lạnh lại uống. Không ngờ mới vừa mở rộng bước chân, trong tay gỗ mục đột nhiên nứt gãy ra. Hơn 70 độ nước nóng bắn tung tóe mở ra, đại bộ phận đều tới đến bên cạnh cái kia đang cố gắng múc nước gỗ lìn trên thân. Tên xui xẻo kia ngao một tiếng kêu thảm, hơi nhún chân đạp một cái, liền muốn sử dụng chiến thuật lăn lộn né tránh địch nhân đánh lén. Nhưng không ngờ phương hướng không có tìm kỹ, một đầu đâm vào suối nước nóng trong hồ. Một trận thê lương kêu gào về sau, cái kia gỗ lìn rất nhanh liền không có động tĩnh, chậm rãi chìm vào trong hồ nước. Đám gỗ lìn yên tĩnh một chút, yên lặng xê dịch bước chân, kéo ra mình cùng mặt hồ, cùng với cùng đồng bạn ở giữa khoảng cách. Một cái gỗ lìn vừa rồi đem lá cây xếp thành hình phễu hình, thành công từ trong hồ múc rất nhiều nước nóng. Chỉ là cái phễu phía dưới không có ngầm miệng, không ngừng có nước dò đi ra, không đợi nước thả lạnh trước hết lọt sạch. Gỗ lìn gãi cúi đầu nửa ngày đều không có suy nghĩ minh bạch, chỉ có thể lại lần nữa tiến hành thử nghiệm. Rời xa đồng bạn, tìm cái an toàn nơi hẻo lánh, đang từ trong hồ múc nước đâu, liền thấy dưới hồ nước mặt có đồ vật gì thổi qua tới. Nhìn kỹ, nhưng là vừa rồi rơi vào trong hồ, bị bỏng đến tám thành quen gỗ lìn đồng bạn, đang lượm một đôi chín mọng con ngươi màu trắng, gắt gao nhìn chằm chằm múc nước gỗ lìn. Múc nước gỗ lìn đầu tiên là bị kinh ngạc một chút, kém chút nhảy dựng lên chạy trốn. Chờ thấy rõ dưới đáy nước người quen khuôn mặt về sau, nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó ngu xuẩn, dọa lao tử nhảy dựng, còn tưởng rằng là trong hồ loài săn mồi tới. Gỗ lìn mấp máy miệng, thoáng có chút đáng tiếc. Chuyện của mình thì mình tự biết, gỗ lìn huyết nhục vừa chua vừa thối lại khó gặm, còn có độc, liền tính ngâm quen cũng không cách nào nhập khẩu, bằng không, nó thật đúng là muốn nếm nếm cái này mình đệ hương vị. Hoàn toàn không nhìn đáy nước thi thể, gỗ lìn túi người tiếp tục lấy nước, đã thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ gỗ lìn thi thể phía sau nhảy lên đi ra, mặt quỷ dán vào lấy nước gỗ lìn khuôn mặt, trừng đỏ tươi quỷ nhãn phát ra dữ tợn gào thét. Gỗ lìn bị dọa đến nhảy lên cao ba thước, một bên kêu thảm, một bên lộn nhào chạy trốn mở ra. Mặt khác gỗ lìn nghe đến kêu thảm, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Nhưng lúc này nạ gạ quỷ hồn đã lùi về lòng đất. Trừ một cái bị dọa bể mật chạy trốn gỗ lìn, cũng không có nhìn thấy càng nhiều dị thường. Mặt khác gỗ lìn thấy thế liền không còn quan tâm, tiếp tục nghiên cứu làm sao từ nước nóng suối nước nóng trong hồ lấy nước. Cự Long Hỏa Sơn gỗ lìn sinh tồn áp lực lớn, thỉnh thoảng liền sẽ có đồng bạn đột nhiên nổi điên, bọn họ đều đã quen thuộc. Cái kia gỗ lìn động tác thuần thục nhảy lên vào một lùm trong bụi cỏ, tính toán lợi dụng làn da nhan sắc, đem mình cùng bụi cây hoàn mỹ dung hợp, lấy tránh né địch nhân truy kích. Hạ giọng có chút thở hổn hển, lại không có nghe phía bên ngoài có đồng bạn cùng địch nhân chiến đấu âm thanh. Còn đang nghi hoặc, gỗ lìn đột nhiên cảm giác cái cổ lạnh lẽo, giống như là có đồ vật gì ghé vào trên lưng hướng nó thổi hơi. Vừa nghiêng đầu, một tấm dữ tợn mặt quỷ xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Gỗ lìn thân thể có chút cứng đờ, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu kêu la, toàn bộ thân thể từ trong bụi cỏ bắn ra đến, nhanh chân chạy hướng càng xa địa phương. Mãi đến chạy không có khí lực, gỗ lìn mới thân thể sủi lơ địa dựa lưng vào đại thụ, một bên kịch liệt thở dốc, một bên thần sắc hoảng sợ quan sát bốn phía. Thở gấp, gỗ lìn đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, có vẻ giống như còn có một đạo khác tiếng hơi thở đâu. Ôi, gỗ lìn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy nạ gạ quỷ hồn chính lưng tựa đại thụ, tứ chi mấu chốt xoay chuyển, giống con nhện lớn đồng dạng ghé vào trên cành cây, đầu xoay tròn thành quỷ dị góc độ, phát ra khàn giọng trầm thấp thổ tức âm thanh. Gỗ lìn thân thể run lên bần bật, há miệng phát ra thê lương tiếng thét chói tai, lập tức liền muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng mới vừa phóng ra bước chân liền cảm giác dưới chân bị thứ gì đẩy ta một cái, lảo đảo té lăn trên đất, muốn một lần nữa bò dậy, lại phát hiện tứ chi bủn rủn không lấy sức nổi. Mắt thấy thứ quỷ kia mang theo âm lãnh quái khiếu thanh từ trên cành cây rơi xuống, chậm rãi hướng chính mình bò tới. Gỗ lìn một bên sắc mặt trắng bệch kêu thảm thiết, một bên dùng cả tay chân hướng về sau cô kén. Mắt thấy quỷ vật chậm rãi áp vào trên người mình, vậy mà hai mắt một phen ngất đi. Nạ gạ quỷ hồn dùng móng vuốt cào một cái, vết thương đều chảy máu biến thành đen, nhưng gỗ lìn nhưng là nửa điểm động tĩnh đều không có. Mặc dù không có chết, nhưng hình như cũng kém không nhiều. Nạ gạ quỷ hồn thấy thế, lập tức có chút chết lặng, triệu hoán sư nói muốn vào chỗ chết dọa, cũng không nói loại này nửa chết nửa sống tình huống nên xử lý như thế nào a. Tựa hồ là phát hiện nạ gạ quỷ hồn bất cảnh. Bên cạnh chỉ riêng ảnh nhất trận ba động, gỗ lìn kẻ trộm hiện ra thân hình. Ngồi xổm đến trên mặt đất, đưa tay cho hôn mê gỗ lìn hai cái to mồm. Gặp không có tỉnh lại ý tứ, gỗ lìn kẻ trộm gãi đầu một cái, quăng lên hôn mê gỗ lìn cánh tay, một đường kéo lê hướng suối nước nóng hồ đi đến. Chương 292, doa người tiến trình hoàn thành. Chương 292, doa người tiến trình hoàn thành. Nhìn thấy gỗ lìn kẻ trộm kéo về hoang dại gỗ lìn, Triệu Hoan thực cao mày lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Thứ gì như thế thối, đậu xanh, làm sao phân đều dọa đi ra? Đem cái đồ chơi này mang về làm gì? Gỗ lìn kẻ trộm gãi đầu, huyên. Người này chết lại không có chết, tỉnh lại không tỉnh, cho nên mang tới cho ngươi xem một chút. Triệu Hoan thực nắm lỗ mũi, đưa tay thăm dò hoang dại gỗ lìn khí tức, lại lật mở nó mí mắt xem xét. Đây là bị dọa sợ não, biến thành thực vật gỗ lìn. Gỗ lìn kẻ trộm nghi hoặc, cái này lại là cái gì loại sản phẩm mới? Trong trọt bên trong có thể dài lá cây gỗ lìn. Triệu Hoan thực đem nạ gạ quỷ hồn triệu hồi, gặp thẻ bài cường hóa nghi thức bên trên, hù dọa sinh mệnh có trí tuệ thân thể nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành 1/5. Nhíu mày, thật đúng là tính toán sinh mệnh có trí tuệ thân thể. Quay đầu hướng suối nước nóng hồ phương hướng nhìn thoáng qua, Triệu Hoan thực túi đầu tự nói, gỗ lìn tập hợp lại cùng nhau dễ dàng lên cơn, lạc đàn thời điểm lá gan sẽ nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống gỗ lìn, đừng nói, người này trở thành đạo cụ, nói không chừng thật đúng là có thể phát huy được tác dụng. Một lát sau, một cái gỗ lìn dùng tự chế đơn sơ nước uống, thành công uống đến nước cấm về sau, hài lòng ngồi trên đồng cỏ. Gặp những cái kia đồng bạn ngu xuẩn còn tại dùng thiên hình vạn trạng công cụ cố gắng từ trong hồ múc nước, vỗ bắp đùi phát ra tiếng cười nhạo chói tai. Cười một hồi, cảm giác bụng có chút đói bụng, tiện tay rút lên mấy cây cỏ nhét vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Bên hồ cỏ xanh chất lỏng đầy đặn, gặm đặc biệt mát mẻ. An, gỗ lìn đột nhiên sửng sốt một chút. Nhắc tới, bọn họ vì sao lại tại chỗ này múc những cái kia nóng bỏng nước nóng uống ấy nhỉ? Tựa như là bị quái vật gì một đường đuổi theo, thật vất vả chạy trốn tới nơi này, sau đó gỗ lìn đội trưởng nói nó khát nước muốn uống nước. Quay đầu, gặp gỗ lìn đội trưởng còn bệnh lên cái mông, cố gắng từ trong hồ múc nước. Gỗ lìn gật gù đắc ý, thay đổi đến càng thêm đắc ý đột nhiên, khóe mắt liếc về một điểm ánh sáng đưa tới chú ý của nó. Gỗ lìn nhận đến không hiểu hấp dẫn, đem trong miệng cây cỏ nôn qua một bên, đứng dậy hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. đi đi, lại phát hiện ánh sáng đột nhiên biến mất. Gỗ Lìn lấy lại tinh thần, nghi hoặc địa gãi gãi đầu, đang chuẩn bị trở về suối nước nóng bên hồ, cái mũi lại nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lần theo hương vị quay đầu nhìn, liền thấy cách đó không xa ngồi xổm một cái khác gỗ Lìn, túi đầu không lúc đích. Tựa hồ là phía trước nổi điền chạy trốn gỗ Lìn đồng bạn. Gỗ Lìn suy nghĩ một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Người này chẳng lẽ là bắt đến cái gì thu săn, trốn ở chỗ này chính mình ăn vụng, cho nên mới sẽ có mùi máu tươi phát ra. Gỗ Lìn vì chính mình thông minh tài trí điểm cái khen, mang trên mặt tiện hề hề nụ cười, đệ thấp thân hình, lặng lẽ từ gỗ Lìn đồng bạn sau lưng sờ soạng đi qua, định dùng đánh lén phương thức, đem thú săn từ đồng bạn trong tay cướp đi. Chỉ là, chờ nó tới gần xem xét, nào có cái gì thú săn. Gỗ Lìn đồng bạn toàn bộ đầu đều không có, huyết dịch tí tách từ cái cổ đứt gây rơi đi xuống. Trên mặt đất có cái hố nhỏ, tràn đầy máu tươi, tỏa ra nồng đậm mùi máu tươi. Gỗ Lìn lập tức cảm giác tê cả da đầu, tâm can phát run. Rón rén, lui về sau mấy bước, xoay người đang muốn chạy trốn. Đã thấy một cái toàn thân bao phủ âm lãnh tử khí màu đen quỷ hồn, xách theo một viên máu me đầm địa, biểu lộ dữ tợn, đầy mắt biết hoảng hốt gỗ Lìn đầu, tung bay ở giữa không trung ngăn cản đường đi của nó. Gỗ Lìn con ngươi đột nhiên co vào, há mồm phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, quay người nhanh chóng chạy trốn đi ra. Nạ gạ quỷ hồn trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, xách theo gỗ Lìn đầu đuổi theo. Triệu Hoang Thực ngồi xổm tại trên nhánh cây, đem tất cả thu hết vào mắt. Mới làm một đợt, nạ gạ quỷ hồn nghiệp vụ cứ như vậy thuần thục, quả nhiên vẫn là thực hành tiến bộ nhanh. Ngẩng đầu nhìn sát trời, bất quá dạng này một cái dọa, tốc độ có chút chậm a. Ném ra quái vật thể, đem bảo dương quái một lần nữa triệu hoán đi ra. Lại dẫn một cái gỗ Lìn tới, thử xem đơn giản thu bạo biện pháp có thể hay không hoàn thành nghi thức. Một lát sau, làm nạ gạ quỷ hồn xách theo hai viên gỗ Lìn đầu bay trở về thời điểm, liền thấy một cái hoang dại gỗ Lìn bị đánh gãy tay chân, trong miệng đút lấy cái quả dại, sắc mặt hoảng sợ ngã trên mặt đất nhúc nhích dãy rủa. Ngươi thử xem dùng thân thể tra tấn phương thức, có thể hay không hoàn thành cường hóa nghi thức. Triệu Hoang Thực đối nạ gạ quỷ hồn nói. Nạ gạ quỷ hồn đầy mặt một bức, còn muốn Triệu Hoang Thực giải thích một phen mới nghe hiểu. Yếu ớt bay xuống bị bắt được gỗ Lìn trước mặt, đem hai viên gỗ Lìn đầu hướng trên mặt đất ném một cái. Nạ gạ quỷ hồn mang trên mặt giữ tận kinh khủng nụ cười, đang muốn có hành động, đã thấy cái kia xui xẻo ra xanh thân thể run rẩy dữ dội, đột nhiên hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Nạ gạ quỷ hồn thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn hướng Triệu Hoang Thực, một đôi đỏ tươi quỷ nhãn tràn đầy mở mịt cùng luống cuống. Ta còn cái gì đều không có làm, nó làm sao lại mất đi? Triệu Hoang Thực ngược lại là minh bạch vì cái gì. Cái này gỗ Lìn nguyên bản liền ở vào trong sự sợ hãi, nạ gạ quỷ hồn lại ném đi hai cái gỗ Lìn đầu đi qua, bị dọa ngất cũng không kỳ quái. Đều dọa ngất, có lẽ tính toán chiều sâu sợ hãi a, cũng không biết làm không tính. Chờ chút, vừa rồi ngươi truy gỗ Lìn là tình huống như thế nào? Cũng bị dọa ngất sao? Ý thế ôi a, bị dọa chết rồi. Triệu Hoang Thực hơi kinh ngạc một cái, lập tức trầm ngâm nói, bị dọa chết nên tính là chiều sâu sợ hãi a. Triệu Hồi nạ gạ quỷ hồn xem xét tiến độ, hoàn thành 3/5, cho nên gỗ Lìn ở vào trạng thái gì không quan trọng, chỉ cần cuối cùng từ nạ gạ quỷ hồn xuất thủ, đem nó dọa ngất hoặc là hù chết là được rồi. Triệu Hoang Thực bừng tỉnh. Một lát sau, trên mặt đất lại nhiều hai cái bị dọa ngất đi gỗ Lìn. Triệu Hoang Thực triệu hồi nạ gạ quỷ hồn, xem xét thẻ bài tin tức. Chỉ thấy đe dọa 5 cái sinh mệnh có trí tuệ điều kiện đã đạt tới, hiện tại chỉ cần đem nạ gạ quỷ hồn đặt ở trong quan tài, tìm âm khí nồng đậm địa phương để 24 giờ là được rồi. Triệu Hoang Thực nắm thẻ bài, cúi đầu trầm ngâm, muốn tìm cái âm khí nồng địa phương còn thật phiền toái, không biết thả bạch cốt phế tích được hay không. Chương 293, rùa rùa đại pháo chương 293, rùa rùa đại pháo hoang dại gỗ Lìn đội trưởng trải qua một phen cố gắng, cuối cùng từ một cái gỗ Lìn tiểu đệ trong tay, đem nó mới vừa thổi lạnh hồ nước đoạt tới uống sạch sành sanh. Đưa mắt tứ phương, cảm giác tiểu đệ hình như thiếu mấy cái. Bất quá nó cũng không quá để ý những này tên ngu xuẩn, khả năng là lấy nước thời điểm rơi trong hồ chết đuối, hoặc là bị đi qua thỏ cho đâm chết. Liên tính chết sạch cũng không có việc gì, về sau huyệt đi một vòng, tùy thời đều có thể lại kéo ra một chi đội ngũ tới. Lúc này, theo quen thuộc kêu kêu la, tầm 10 con gỗ Lìn chạy ra rừng cây, tại gỗ Lìn đội trưởng dẫn đầu xuống, tay cầm vũ khí, khí thế hung hăng lao đến. Những này ngu xuẩn điên rồi sao? Công kích chúng ta mưu đồ gì? Hoang dại gỗ Lìn đội trưởng sửng sốt một chút, ánh mắt quét qua, gặp bên địch gỗ Lìn số lượng so với mình tiểu đệ ít rất nhiều, lúc này trong lòng nhất định, trên mặt lộ ra dữ tợn hung tàn biểu lộ. Ngu xuẩn đồ vật, cũng dám lấy ít đánh nhiều, vừa vặn, trong tay ngươi trang bị bản đại gia coi trọng. Hoang dại gỗ Lìn đội trưởng quát lên một tiếng lớn, nhặt lên trên đất thạch truy, mang theo một đám cầm cành cây cùng gậy gỗ làm vũ khí gỗ Lìn tiểu đệ đi lên nên địch. Phúc. Thẻ bài gỗ Lìn đội trưởng huy động chém xương đại đao, đem hoang dại gỗ Lìn trong tay cành cây nhỏ cùng đầu của nó cùng một chỗ chặt đứt. Bị máu tươi phun ra đầy mặt, thẻ bài gỗ Lìn đội trưởng không thèm để ý chút nào, cúi đầu liếc nhìn đứt gãy chỉnh tề gỗ Lìn thi thể, nhìn lại mình một chút bảo bối lại đau, thần tình trên mặt càng hưng phấn. Người này so với trước kia xin phân dùng tốt quá nhiều. Quay đầu vừa hay nhìn thấy thẻ bài gỗ Lìn chiến sĩ lợi dụng xin phân chiều dài ưu thế, đem một cái tay cầm thô gâu ngắn côn hoang dại gỗ Lìn chiến sĩ đâm đến tiếng kêu rên liên hồi. Ân, xin phân kỳ thật cũng rất dễ dùng. Nghĩ đến, thẻ bài gỗ Lìn đội trưởng đem ánh mắt nhìn hướng hoang dại gỗ Lìn đội trưởng. Đến một chàng đội trưởng ở giữa công bằng quyết đấu đi. Người công bằng mẹ nó đây. Hoang dại gỗ Lìn đội trưởng nhưng là mảy may cùng hắn chiến đấu ý tứ. Hai bên đội ngũ vừa mới tiếp xúc, phía bên mình tiểu đệ lập tức liền nằm một nửa. Có mấy cái mượn gió bẻ măng gỗ Lìn, thậm chí tại chỗ liền nghị chuyển đổi trận doanh, lan lộn đến đối diện gỗ Lìn đội trưởng đội ngũ bên trong đi. Chỉ là nhân gia không thu, trực tiếp đem chúng nó giết chết, đáng tiếc. Không đúng, kẻ phản bội liền nên đi chết. Hoang dại gỗ lìn đội trưởng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mắt thấy thế cục không ổn, một bên trong miệng la to, thân thể nhưng là chậm rãi lui về phía sau. Mắt thấy đối diện cái kia gỗ lìn đội trưởng hướng chính mình vào tới, liền đội vàng xoay người chạy trốn. Lúc này, bên hai truyền đến một tiếng quát khiếu, chỉ thấy một cái tay cầm một mâu gỗ lìn, cưỡi tại một cái khắc cầm dị xét thiết phủ gỗ lìn trên cổ, tốc độ cực nhanh hướng chính mình lao đến. Lao, cái này mẹ nó là cái gì kỳ đi loại? Hoang dại gỗ lìn đội trưởng ánh mắt khiếp sợ, thân thể phản ứng nhưng là không chậm chút nào. Dùng lật nghiêng né tránh gỗ lìn kỵ binh một mâu gai nhọn đồng thời, quay người trở lại ném ra thạch truy, nện ở gỗ lìn. Tọa kỵ đầu gối trên tổ. Gỗ lìn tọa kỵ lúc này té ngã trên đất, đem trên thân gỗ lìn kỵ binh văng ra ngoài. Quả nhiên, hai cái đùi tọa kỵ chính là không được. Đứng ở đằng xa quan chiến Triệu Hoan thực nhịn không được nổ nước bọt nói. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ sở lấy hoang dã linh miêu trên thân thoáng khó giải quyết lông dài, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý huyên thuyên. Cái kia gỗ lìn đội trưởng hình như muốn chạy rơi, không cần ta khai quang vòng sao? Không có việc gì, cái kia không có chỉ hỏa diễm gỗ lìn sao? Lần này Triệu Hoan, gỗ lìn tiểu đội lâm thời biến dị đi ra, trừ một cái gỗ lìn chiến sĩ cùng một đôi gỗ lìn kỵ binh, còn có một cái sẽ dùng hỏa hệ pháp thuật gỗ lìn thi pháp giả. Bất quá người này thi pháp tốc độ có chút chậm, địch nhân đều nằm xuống hơn phân nửa, nó vừa mới làm cái tiểu hỏa cầu đi ra. Thương phấn quái khiếu dùng sức ném đi, tiểu hỏa cầu bạch ra một đường vòng cung, gào thét lên nện đến hoang dại gỗ lìn đội trưởng. Bên cạnh xui xẻo, mặc dù hỏa diễm gỗ lìn chính xác kém một chút, hoang dại gỗ lìn đội trưởng không có bị hỏa cầu đánh trúng. Nhưng tiểu hỏa cầu bạo tạc lúc sinh ra hỏa diễm xung kích, vẫn là đem hoang dại gỗ lìn đội trưởng sốc cái té ngã, đồng thời đốt lên cánh tay của nó. Hoang dại gỗ lìn đội trưởng kêu thảm một tiếng, tại trên mặt đất lăn hai vòng, đang muốn đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Ngẩng đầu lại thấy được một tấm dính đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn, sau đó chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, tầm mắt xoay chuyển, sau đó ý thức liền rơi vào hắc ám bên trong. Gặp chiến đấu kết thúc, Triệu Hoan Thực đang muốn để độc triệu thực cốt giả đi ra thu thập thi thể, mới nhớ tới người này đến bây giờ còn không có trở về. Tình huống như thế nào? Thầm thì trong miệng một câu, đem ám ảnh sờ làm Triệu Hoán đi ra, để nó đi tiêu hóa hoang dại gỗ lìn thi thể. Chiến đấu kết thúc, gỗ lìn tiểu đội tụ cùng một chỗ bô bô thổi ngư bức, nghe có chút ồn ào. Triệu Hoan Thực cũng không có còn nhiều, bọn gia hỏa này khó được đi ra thả cái gió, làm ầm ĩ điểm liền làm ầm ĩ điểm đi. Lấy ra thẻ bài, đem Nham Giáp Quy triệu hoán đi ra. Nham Giáp Quy sử dụng rùa rùa đại pháo. Nham Giáp Quy nâng lên đầu, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Triệu Hoan Thực. A, Triệu Hoan Thực khỏe miệng có chút co rúm, chính là dùng địa thứ húc bay chính mình thoát đi nguy hiểm thao tác. Nham Giáp Quy giờ mới hiểu được tới, chỉ thấy nó trước dùng nham thạch khôi giáp đem thân thể của mình cùng vỏ ngoài bao vây lại, sau đó đi đứng đầu nhanh chóng rút vào trong mai rùa. Vang một tiếng trong hưởng, một cái thô to cột đá nghiêng nhảy lên ra mặt đất, đem Nham Giáp Quy toàn bộ húc bay đi ra, bay lên cao 20-30 mét, vượt qua hơn 200 khoảng cách, gào thét lên rất xuống, đem một khỏa hai người vây quanh đại thụ chặn ngang nền đất. Đậu phộng, cái này mẹ nó còn không phải đại pháo. Triệu Hoan Thực chừng hai mắt cảm thán nói, bất quá tiêu căng như vậy xuống, không chết cũng phải trọng thương a. Vừa dứt lời, liền thấy Nham Giáp Quy thò đầu ra nhìn xung quanh một chút, phát hiện chính mình cái bệ hướng lên trên về sau, một bên đưa ra tứ chi dùng sức vung đẩy, một bên từ mặt đất triệu hồi ra một cái địa thứ đè vào mai rùa bên trên, đem chính mình từ trồng võ trạng thái xoay chuyển tới. Liếc mắt nhìn hai phía, chậm rãi hướng suối nước nóng hồ bỏ đi. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là bị trọng thương bộ dạng. Thân thể như thế bền chắc sao? Triệu Hoan Thực hơi kinh ngạc. Gặp Nham Giáp Quy lập tức liền muốn vào nước, Triệu Hoan Thực nhớ tới nó phía trước nói đồ vật, vội vàng hô, đem ngươi tại đáy hồ ăn trong suốt tảng đá, vớt lên đến cho ta nhìn xem. Nham Giáp Quy lên tiếng, một đầu đâm vào suối nước nóng hồ. Qua không bao lâu, Nham Giáp Quy trong miệng ngậm một khối nóng hổi trong suốt thủy tinh từ mặt hồ chui ra. Triệu Hoan Thực cầm qua thủy tinh xem xét. Đậu phộng, đây là ma pháp thủy tinh a. Liên tính kém nhất phẩm chất, một khắc cũng phải hơn ngàn khối, đồ vật đắt như vậy, ngươi vậy mà lấy ra làm cơm ăn. Ung ung ung. Ăn ngon. Lão đại ngươi nếm thử. Ngươi còn rất khách khí. Triệu Hoan Thực có chút im lặng, loại này thủy tinh, trong hồ còn có bao nhiêu? Nham Giáp Quy nghiêng đầu một chút, không biết nên làm sao miêu tả. Suy tư một hồi mới bày tỏ, phía trước nó tại đáy hồ ăn 2 ngày 2 đêm, đáy hồ thủy tinh hầu như đều gặm xong, còn lại đoán chừng chỉ có thể lại chống đỡ gần nửa ngày bộ dạng. Lao, ít nhất gặm mất một ngôi nhà. Triệu Hoan Thực không nghĩ tính kỹ, để tránh chính mình sẽ đau lòng. Lắc đầu, đưa trong tay quả cầu ma pháp nhét về Nham Giáp Quy trong miệng. Tính toán, lúc đầu cũng là ngươi tìm tới, gặm đều gặm, đem còn lại toàn bộ gặm xong đi. Chương 294, tìm hang động tạo quỷ vực. Chương 294, tìm hang động tạo quỷ vực. Nham Giáp Quy tại đáy hồ tích cực ăn cơm, câu cá lao ở bên hồ câu cá, Ô Dẹp pháp sư tại trên bờ thì nướng. Triệu Hoan Thực trốn tại nơi hẻo lánh, suy nghĩ đem nạ gạ quỷ hồn quan tài để chỗ nào. Đông Xuyên trong thành mặc dù có nghĩa địa công cộng địa, nhưng bên trong thả đều là hộp cho cốt, phụ cận cũng sẽ không có âm khí ngưng tụ. Ngược lại là thành thị địa phương khác, thỉnh thoảng sẽ náo ra cái tử linh sống lại, âm khí tập hợp sự tình, một khi bị đặc sự cục phát hiện cũng sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ. Ô nhiễm khu bên trong ngược lại là có không ít quỷ khí nồng đậm, tử linh chiếm cứ địa phương, chủ yếu tập trung ở Đông Xuyên thành tây một bên ô nhiễm khu, độc vụ đầm lầy bên trong cũng có chút ít phát hiện. Cũng không phải phía tây ô nhiễm khu có cái gì đặc biệt, chủ yếu là phía trước ở bên kia hoạt động nhà thám hiểm nhân số tương đối nhiều, mỗi ngày đông chuyển tây chuyển, các loại sừng thú mọi ngóc ngách đáp đều sẽ có người đi thăm dò. Nhưng bây giờ phía tây ô nhiễm khu ở vào phong tỏa trạng thái, độc vụ đầm lầy gần nhất hẳn là cũng không quá an bình. Cự Long Hỏa Sơn bên này, khả năng là hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, lại hoặc là hoạt động nhà thám hiểm nhân số quá ít, Triệu Hoan Thực tại trên mạng cùng đặc sự cục tư liệu bên trong tìm không được Tử Linh Quỷ vực tin tức tương quan. Trong thời gian ngắn cũng tìm không được Thiên Nhiên Quỷ vực, quả nhiên vẫn là chỉ có thể dùng Bạch Cốt Phế Tích thử một chút. Triệu Hoan Thực lấy ra Bạch Cốt Phế Tích. Thẻ bài tin tức biểu thị còn có hơn 20 giờ xây dựng lại thời gian. Trực tiếp tại trên mặt đất Triệu Hoan khẳng định không được. Đột nhiên xuất hiện như thế một khối to kiến trúc phế tích, đừng nói nhà thám hiểm nhìn thấy sẽ tới tìm hiểu, lòng hiếu kỳ trọng điểm quái vật đều sẽ sang đây xem đến tận cùng. Nhất là những cái kia long thú, bay tại trên trời một cái liền có thể nhìn thấy Bạch Cốt Phế Tích tồn tại. Nhất thời lòng hiếu kỳ lên, tới lăn một cái, thả cái hỏa, đem Bạch Cốt Phế Tích phá hủy, nạ gạ quỷ hồn cường hóa nghi thức cũng sẽ bị đánh gãy. Tốt nhất có thể tìm dưới mặt đất hang động gì đó. Triệu Hoan Thực trong đầu suy tư, ánh mắt chẳng có mục đích khắp nơi rời rạc. Nhìn thấy ngư nhân truy liệp giả bên hồ câu cá thân ảnh, trong lòng hơi động một chút. Kỳ thật đem Bạch Cốt Phế Tích giấu ở đáy hồ cũng không tệ. Đến lúc đó đem quan tài chìm xuống, để ngư nhân hoặc nham giáp uy chuyển tảng đá ép ván quan tài bên trên. Bất quá, Bạch Cốt Phế Tích một khi phóng thích, toàn bộ suối nước nóng hồ sợ là sẽ phải biến thành một tòa chết hồ, dị giới cá đều sẽ nhận đến tử khí xâm thực, biến thành một đống cá chết. Mà còn, Bạch Cốt Phế Tích là lấy Triệu Hoan Thực vị trí chỗ ở làm trung tâm triển khai. Triệu Hoan Thực muốn đem Bạch Cốt Phế Tích giấu đến suối nước nóng hồ, sợ rằng còn phải ngâm 80 độ nước nóng, lặn xuống đáy nước đi mới được. Tính toán, vẫn là chờ ngày mai Bạch Cốt Phế Tích xây dựng lại tốt về sau, tìm điểm ẩn nút hang động thử xem đi. Chính suy nghĩ thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến long thú giống giận gào thét âm thanh. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu nhìn sắc trời, suy nghĩ chính mình sự tình cũng làm được không sai bị lắm, là thời điểm trở về thành thị. Đem bọn quái vật từng cái triệu hồi, chỉ lưu lại nham giáp uy tại đáy hồ gặm tảng đá. Ngư nhân truy liệp giả bị triệu hồi lúc còn có chút không vui lòng, dựa vào cái gì cái kia rùa đen có thể lưu tại trong hồ chơi, nó cũng muốn tiếp tục câu cá. Cái gì long thú quái vật, nó mới không sợ đây. Có bản lĩnh liền đến cắn chết nó. Ít tất tất. Nó có thể trốn đáy hồ ăn đất, ngươi có thể tại trốn trong hồ câu cá sao? Triệu Hoan Thực tức giận nói. Ngư nhân truy liệp giả chừng hai cái mắt to rơi vào trầm tư. Triệu Hoan Thực liếc mắt, một bàn tay đập vào ngư nhân truy liệp giả trên thân. Về thẻ bài suy nghĩ nhân sinh đi thôi. Thâm hải ngư nhân truy liệp giả. Level 4. Vậy mà lên tới cấp 4. Triệu Hoan Thực lập tức có chút do dự, nếu không để nó ở lại chỗ này tiếp tục câu cá. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Độc triệu thực cốt giả đến bây giờ cũng chưa trở lại, ngư nhân truy liệp giả tối nay lại chết nơi này, màu lam quái vật thẻ cũng chỉ thừa lại đầu bếp cùng hai tấm gỗ linh bài. Ngày mai còn phải đến Cự Long Hỏa Sơn tìm để Bạch Cốt Phế Tích địa phương đây. Triệu Hoan Thực triệu hồi ra chỗ cô bỏ, cưỡi rời đi ô nhiễm khu. Sau đó đợi đến ngày thứ hai, lại lẻ loi một mình đi vào Cự Long Hỏa Sơn, trực tiếp tiến về đồi núi khu vực. Đồi núi khu vực có thật nhiều hang động, một phần là thiên nhiên tạo thành, một phần là cổ bọn phát hiện dưới mặt đất có mạch khoáng phía sau đào móc ra. Những này hang động có chút bị quái vật chiếm cứ, có chút ở vào bỏ trống hoang phế trạng thái. Triệu Hoan Thực tính toán tại đồi núi khu vực tìm điểm ẩn nút hang động, dùng để Bạch Cốt Phế Tích cùng nạ gạ quỷ hồn. Đi không bao xa, đụng phải một đội nhà thám hiểm, mang theo rất nhiều mới vừa bắt được long giác thỏ cùng long lân thử, cười cười nói nói đối diện đi tới. Nhìn thấy Triệu Hoan Thực lẻ loi một mình, những nhà thám hiểm này trên mặt nhộn nhịp lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là chuyên môn giúp nhà thám hiểm tiểu trấn thương hộ bắt giữ nhân viên nhà thám hiểm sao? Triệu Hoan Thực trong lòng suy tư, xa xa nhẹ gật đầu. Những nhà thám hiểm kia vội vàng mỉm cười gật đầu đáp lại, thoạt nhìn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chờ Triệu Hoan Thực đi xa về sau, những nhà thám hiểm này lập tức thấp giọng thảo luận. Đây là cái nào đại lão, vậy mà một người vào Cự Long Hỏa Sơn? Không cần biết, sẽ không phải là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a? Thoạt nhìn không giống a. Đúng rồi, lão cậu bọn họ không phải nói, thượng lễ bái nhìn thấy người trẻ tuổi độc thân đi vào Cự Long Hỏa Sơn, đến lúc buổi tối mới ra ngoài sao? Vào Cự Long Hỏa Sơn liền ngụy trang phục đều không mặc, hẳn là vị chân đại lão. Bắt thỏ nhà thám hiểm cái gọi là ngụy trang phục, kỳ thật chính là bôi đổi núi màu ngụy trang giáp ra. Vạn nhất phát hiện có long thú hoặc cường đại quái vật tần hiện, kịp thời co lại thành một đoàn hướng trên mặt đất một nắm sấp, thoạt nhìn cùng xung quanh tảng đá không sai biệt lắm, khoảng cách đủ xa lời nói, liền sẽ không bị trên trời long thú phát hiện. Nhưng nếu là vận khí không tốt, liền sẽ biến thành long thú khẩu phần lương thực. Bất quá loại này đồ vật đối Triệu Hoan Thực đến nói không có tác dụng gì. Gặp phải long thú đi ra đi săn, hắn chỉ cần thả ra khổ người càng lớn ổ dẹt pháp sư hấp dẫn long thú lực chú ý, chính mình cưỡi chỗ cổ bỏ tranh thủ thời gian chạy trốn là được rồi. Thật muốn mua, còn không bằng dùng nhiều tiền mua cái chân chính mang ngụy trang hiệu quả trang bị ma pháp, đó mới là thật có thể dùng để bảo mệnh đồ vật. Thu. Ngài Tu Yên từ đằng xa bay tới, rơi xuống Triệu Hoan Thực trên bả vai, liễu diễu đem tình huống xung quanh báo cho hắn nghe. Triệu Hoan Thực đưa tay, từ Ngài Tu Yên trên móng vuốt giật xuống một cái lông thỏ. Không có quản nó thoáng có chút trột dạ ánh mắt, Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng nơi xa. Tên nhỏ con gỗ lìn, hẳn là gỗ lìn con non đi. Cỡ nhỏ gỗ lìn xảo huyệt, hình như cũng không tệ. Cự Long Hỏa Sơn gỗ lìn địa vị thấp như vậy, có thể được cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc chiếm cứ địa phương, xung quanh tài nguyên khẳng định chẳng ra sao cả. Đồng dạng nhà thám hiểm cùng quái vật cũng sẽ không đối loại kia địa phương có cái gì hứng thú, vừa vặn dùng để Bạch Cốt Phế Tích. Để Ngài Tu Yên trở về bầu trời giám thị tình huống xung quanh. Triệu Hoan Thực triệu hồi ra chỗ cô bò, hướng Ngài Tu Yên phát hiện gỗ lìn xảo huyệt tiến đến. Chương 295, cướp đoạt địa động, để phế tích. Chương 295, cướp đoạt địa động, để phế tích. Mấy cái gỗ lìn thần thái lười biếng nằm trên mặt đất phơi nắng, đói bụng đến đủ cục vang cũng không muốn động đậy, phản phất trên người mình da xanh cũng có sự quang hợp năng lực, chỉ cần phơi sẽ mặt trời liền có thể ăn no. Nếu mà so sánh, những cái kia chút điểm lớn gỗ lìn con non muốn có sức sống phải nhiều, các cặc cười quái dị trên đồng cỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. một cái gỗ lìn chiến sĩ đang ngủ đến hô hô rung động, hồn nhiên không biết có một đạo quỷ ảnh từ lòng đất xuất hiện, chui vào trong thân thể của nó. Gỗ lìn chiến sĩ thân thể có chút co quắp hai lần, toát ra nồng đậm âm trầm quỷ khí. Con mắt đột nhiên mở ra, trừng một đôi đen nhánh trong mắt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Vớt lên trong tay giản dị thạch truy, đập ầm ầm ở bên cạnh gỗ lìn trên thân. Cái kia gỗ lìn xương đầu bạo liệt, óc bắn ra, thử đều không có hử một tiếng liền của máy. Cái khác gỗ lìn lúc này còn tràn đầy nghi hoặc, không hiểu cái kia bị xử lý gỗ lìn là nơi nào trêu chọc đến gỗ lìn chiến sĩ, lại bị bên dưới như vậy nặng tay. Bị bất cốt chiến thần hồn bám thân gỗ lìn chiến sĩ đương nhiên sẽ không làm bất kỳ giải thích nào, chuyển tay lại đem một cái khác gỗ lìn nện té xuống đất. Liền chết hai cái đồng loại, mặt khác gỗ lìn mới kịp phản ứng gỗ lìn chiến sĩ trạng thái không thích hợp, lập tức phát ra thê lương kêu kêu la, tản đi khắp nơi chạy trốn mở ra. Lúc này, mấy tấm vô hình thẻ bài từ đằng xa bay vụt tới, rơi trên mặt đất nổ ra bao quanh huy quang ngưng tụ thành từng cái quái vật giáng dấp. Cổ bòn đại kiếm sĩ gầm nhẹ gào thét, hơi nhún chân đạp một cái, thân thể như đạn pháo bắn ra, đem một cái gỗ lìn đâm đến cách mặt đất bay lên. Âm phong đại kiếm mang theo quỷ quái chu lên thanh âm, hóa thành dải lụa màu đen chợt lóe lên, gần như đem cái kia gỗ lìn chặn ngang chặt đứt. Hảo kiếm. Cổ bòn đại kiếm sĩ lộ ra nụ cười hưng phấn, lại làm cho dính đầy máu tươi gương mặt thay đổi đến càng thêm dữ tợn. Nghe phía bên ngoài gỗ lìn phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong sào huyệt gỗ lìn nộn nhịp cầm các loại vũ khí đơn giản quái khiếu bọc ra. Dẫn đầu gỗ lìn chiến sĩ còn không có thấy rõ ràng tình hình, đầu trước bị con cua cái kìm đập một cái, chóng mặt điện, lại bị đánh ba chi bạch cốt tên nỏ, thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống. Khô lâu chó đem một cái gỗ lìn ngã nhào xuống đất, ngẩng tóc ra khàn giọng tiếng gào thét. Bên cạnh mấy cái gặp địch nhân thực lực cường đại, vốn là có lùi bước chi ý nghe đến khô lâu chó tiếng gào thét, trong lòng hoảng hốt nháy mắt làm lớn ra gấp mấy lần, thét chói tai vang lên bức bỏ vũ khí bay người trốn về sào huyệt. Ba, thô to chảy gỗ hung hăng đập tới, đem chạy trốn gỗ lìn đập bay đi ra. Thân hình cao lớn gỗ lìn dũng sĩ chui ra địa động, giống giận hướng cổ bọn đại kiếm sĩ vào tới. Cổ bọn đại kiếm sĩ không hề sợ hãi, quay người nên đón tiếp lấy. Cong, thô to chảy gỗ nện ở thấp kém kim loại trên khải giáp, phát ra thanh thúy đập nện âm thanh, đồng thời đem kim loại áo giáp đập nói lô khảm đi ra. Cùng lúc đó, âm phong đại kiếm mang theo quỷ vật tiếng hét lớn, tại gỗ lìn dũng sĩ trên thân chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Còn có nhàn nhạt quỷ khí bám vào tại vết thương biên giới, hướng bốn phía xâm thực lan tràn. Gỗ lìn dũng sĩ sờ một cái vết thương, ánh mắt hung ác nhìn về phía địch nhân. Đã thấy cổ bọn đại kiếm sĩ đã giữ vững thân thể, đỏ hồng mắt phát ra phẫn nộ gào thét, trong tay đại kiếm nổi lên huyết sắc hồng quang, hướng về gỗ lìn dũng sĩ hung hăng bổ tới. Lao, kêu lớn tiếng như vậy, giống như là ngươi bị thua thiệt đồng dạng. Gỗ lìn dũng sĩ trong lòng tức giận mắng, đội vàng giơ tay lên bên trong chảy vô đón đỡ. Trong tay địch nhân đại kiếm hiện ra hồng quang, rõ ràng là dùng ma pháp cường hóa, gỗ lìn dũng sĩ cũng không dám để nó chặt tới trên người mình. Gỗ lìn dũng sĩ mặc dù cẩn thận một cái, lại đại đánh giá thấp cổ bọn đại kiếm sĩ trọng nội trạng uy lực. Âm phong đại kiếm xuyên qua chảy gỗ, từ đôi đến đầu, trùng điệp chém vào gỗ lìn dũng sĩ trên cổ. Máu tươi bắn mạnh, gỗ lìn dũng sĩ đầu hướng về sau rơi xuống, lại bởi vì cái cổ huyết đục không có hoàn toàn chặt đứt, rũ cục lấy treo ở trên lưng. Ý thức tiêu tán thời khắc, nhìn thấy gỗ lìn pháp sư thi thể không đầu ngã trong vũng máu, bên cạnh một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng biến mất. Gỗ lìn dũng sĩ cái này mới kịp phản ứng, khó trách đánh lâu như vậy, đều không thấy gỗ lìn pháp sư sử dụng pháp thuật chi viện. Đợi đến gỗ lìn dũng sĩ thi thể té ngã trên đất, bị chém bay đi ra một nửa chảy gỗ mới từ bầu trời rơi xuống. Gỗ lìn dũng sĩ cùng gỗ lìn pháp sư chết, còn lại hoang dại gỗ lìn nháy mắt đánh mất tất cả ý chí chiến đấu, thét chói tai vang lên tản đi khắp nơi chạy trốn mở ra. Ô Dẹp pháp sư thấy thế, đầy mặt không thú vị địa ngáp một cái. Nếu không phải Triệu Hoang Thực nói muốn cho mặt khác bọn quái vật luyện cấp, Ô Dẹp pháp sư đã sớm một phát đại hỏa cầu đi qua, đem gỗ lìn xào huyệt đốt thành lò nướng. Theo một đạo thanh sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, hất bay cuối cùng một cái hoang dại gỗ lìn đỉnh đầu, địa động phía ngoài chiến đấu triệt để kết thúc, chỉ có trong huyệt động, thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra hoang dại gỗ lìn lúc sắp chết tiếng đều thảm thiết. Triệu Hoang Thực làm tốt tâm lý dự thiết, lấy ra phát sáng tinh thạch, nắm lô mũi tiến vào địa động bên trong. Địa động có chút sâu, bên trong mùi thối cũng so Triệu Hoang Thực tưởng tượng được càng thêm nồng đậm. Không nhìn trên mặt đất tử trạng thê thảm gỗ lìn, Triệu Hoang Thực nhẫn nhịn hôi thối, cau mày tại trong hang dạo qua một vòng. Địa động không gian không coi là nhỏ, nhưng đều là quanh co khúc hữu hang động chi nhánh, cùng bạch cốt phế tích mở rộng lúc hơn 200 mét bán kính có rất lớn chênh lệch. Triệu Hoang Thực cũng không biết ở loại địa phương này triệu hoán bạch cốt phế tích sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Sẽ không phải cưỡng ép mở rộng địa động phạm vi, tạo thành hang động sụt xuống, đem ta cho chôn sống đi. Triệu Hoang Thực cẩn thận nhớ lại phía trước tại độc vụ đầm lầy triệu hoán bạch cốt phế tích tình hình. Hình như gặp phải tảng đá thời điểm, sẽ lựa chọn bao trùm hoặc dung hợp. Trong vùng đầm lầy đầy đất bùn não, đều tìm không ra mấy khối tính chất cứng rắn đại thạch đầu, bạch cốt phế tích xuất hiện lúc gần như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, thẻ bài trong miêu tả, bạch cốt phế tích xuất hiện lúc, chỉ biết phá hư kết cấu yếu ớt vật thể. Nhìn xuống đất động xung quanh nham thạch vách tường đều rất cứng rắn, sẽ không có ảnh hưởng gì. Triệu Hoang Thực đánh giá mình cùng địa động xuất khẩu khoảng cách, xác định bạch cốt phế tích xuất hiện lúc, sẽ không mở rộng tới đất ngoài động mặt về sau, lấy ra bạch cốt phế tích lựa chọn triệu hoán. Nháy mắt, nồng đậm quỷ khí phun ra ngoài, cũ kỹ kiến trúc xác dọc theo dưới chân mặt đất nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Triệu Hoang Thực cẩn thận quan sát đến, một khi phát hiện bạch cốt phế tích xuất hiện phá hư địa động kết cấu tình huống, liền sẽ lập tức đem triệu hồi. Tốt tại, có lẽ là xung quanh nham thạch đầy đủ cứng rắn quan hệ, bạch cốt phế tích lan tràn quá trình bên trong gặp phải vách tường hoặc chướng ngại chặn đường lúc, cũng không có lựa chọn phá hư. Phá nát gạch ngói không ngừng chồng chất kéo dài, đem địa động vách tường thậm chí đỉnh đầu nham thạch đều chìm ngập bao trùm, đem toàn bộ địa động biến thành một tòa sụp xuống thành thị phế tích giáng dấp. Chương 296, nổ động khẩu liền không có sơ hở nào. Chương 296, nổ động khẩu liền không có sơ hở nào. Bạch cốt phế tích thả ra nồng đậm bị khí, hòa tan gỗ lỉnh xào huyệt buồn nôn mùi hôi chua. Triệu Hoan Thực vòng quanh bạch cốt phế tích bao trùm địa phương dạo qua một vòng, xác định phế tích biên giới cùng động khẩu còn có không ít khoảng cách, âm khí không có lan tràn đến mặt ngoài động khẩu, những vị trí khác cũng không có xuất hiện tình huống như thế nào, mới hoàn toàn yên lòng. Để bọn quái vật đi đem địa động phía ngoài gỗ lỉnh thi thể lôi vào, thả tới bạch cốt phế tích bên trên, gia tăng quỷ khí nồng độ. Triệu Hoan Thực triệu hồi gỗ lỉnh kẻ trộm, từ tham lam không gian lấy ra quan tài. Tại bạch cốt phế tích khu vực trung ương tìm địa phương đào cái hố, đem quan tài bỏ vào, lại dùng phế tích đá vụn điện chôn xuống. Phất phất tay, để nạ gạ quỷ hồn chui vào trong quan tài. Chờ nạ gạ quỷ hồn đi vào về sau, Triệu Hoan Thực vòng quanh điện chôn đá vụn dạo qua một vòng, không nhìn ra cái gì dị thường. Gật gật đầu, sẽ không có vấn đề gì. Quay đầu đối bất cốt chiến sĩ chi hồn cùng khô lâu ngựa nói ra, các ngươi hai thủ tại chỗ này, vạn nhất có nhân loại tới gần, nghĩ biện pháp đem bọn họ đuổi đi, tận lực không muốn đả thương người, chờ nạ gạ quỷ hồn hoàn thành cường hóa, ta liền đem các ngươi triệu hoán trở về. Khô lâu ngựa khẽ gật đầu, bày tỏ nghe hiểu. Bất cốt chiến thần hồn vẫn là bộ kia mặt không thay đổi mặt chết. Triệu Hoan Thực đảo mắt một vòng, bị bọn quái vật tùy ý vứt bỏ tại bạch cốt phế tích bên trong, cùng với bạch cốt phế tích tạo ra lúc vùi lấp tại đá vụn phía dưới gỗ lìn thi thể, dần dần khô quắc biến thành màu đen, tiêu tán ra từng sợi khói đen. Triệu Hoan Thực đem mấy cái quái vật triệu hồi, quay người rời đi địa động. Đi đến độc khẩu, suy nghĩ một cái, lại đem cổ bọn đại kiếm sĩ cùng ô dẹp pháp sư triệu hoán đi ra. Trước hết để cho cổ bọn đại kiếm sĩ lấy ra bảo thạch cốt chim, tại độc khẩu trên vách tường đập ra rất nhiều vết rạn. Lại để cho ô dẹp pháp sư ném đi cái đại hỏa cầu, đem địa động nhập khẩu cho nổ sập. Dạng này liền không có sơ hở nào. Giết chết đám này gỗ lìn về sau, mấy cái quái vật thể đều thăng lên một cấp. Đại ngao cua lên tới cấp 5, thân thể đột nhiên biến lớn rất nhiều, vỏ cua bên trên còn sinh trưởng rất nhiều gai nhọn đi ra. Cự giải ngư nhân chiêu triệu giả đại ngao cua. Level 5. Đại ngao cua thu hoạch được trưởng thành, hình thể nhỏ bước tăng lên, giáp xác độ cứng tăng lên. Trước mắt không cách nào tiếp tục tăng lên đại ngao cua thẻ bài cường hóa nghi thức, gặm ăn 500 khắp thủy hệ quái vật tinh hạch, tại nước biển ngâm chìm xuống ngủ 8 giờ nước biển. Cái này để ta đi đâu đi làm? Triệu Hoan Thực nhíu mày, thu hồi cự giải ngư nhân chiêu triệu giả lấy ra gỗ lìn bà tiếp khách. Tâm niệm vừa động, thẻ bài hóa thành huy quang tiêu tán. Cười chỗ cô bỏ trở lại ô nhiễm khu biên giới, đưa tay vẫy vẫy. Ngài tù ỉn nhanh chóng lao xuống, nhanh lúc rơi xuống đất, cánh đột nhiên mở ra, chậm rãi rơi xuống Triệu Hoan Thực trên bả vai, cọ sát Triệu Hoan Thực gương mặt, hóa thành thẻ bài trở lại Triệu Hoan Thực trong tay. Ngài tù ỉn sinh tồn năng lực kỳ thật rất mạnh, nếu như nó có khả năng không như vậy tiện, không có việc gì liền đạp đầu người lời nói. Triệu Hoan Thực đưa tay phủi phủi trên bả vai, không biết cái gì loài chim lông tơ, trong lòng yên lặng muốn nói. Từ trên thân chỗ cô bỏ nhảy xuống, sờ lên chỗ cô bỏ đầu đem triệu hồi, phát hiện chỗ cô bỏ lên tới cấp 10. Tật tốc chỗ cô bỏ. Level 10. Tật tốc chỗ cô bỏ thu hoạch được trưởng thành, cường độ thân thể tăng lên, sức chịu đựng cùng lực lượng thu hoạch được nhỏ bức cường hóa. Trước mắt không cách nào tiếp tục tăng lên tật tốc chỗ cô bỏ thẻ bài cường hóa nghi thức, nuốt một viên hoàn chỉnh cấp thấp điện hệ ma lực kết tinh, trở về thẻ bài ngủ đông 24 giờ vẫn là chỗ cô bỏ cường hóa bất lo, chỉ cần trở về thẻ bài ngủ đông là được rồi. Điện hệ ma lực kết tinh, kẻ trộm mang về ma pháp bảo thạch bên trong liền có 2 viên điện hệ, nhưng ba tiện khách mới vừa thả ra cho máy. Tính toán, cũng không kém cái này 1-2 ngày, chờ ba tiện khách trở về lại cầm bảo thạch uy chỗ cô bỏ đi. Triệu Hoan Thực đứng tại chỗ nói thầm một trận, đi ra mê vụ trở về nhà thám hiểm tiểu trấn. Từ cất giữ chỗ thu hồi điện thoại, nhìn thấy phía trên nhiều một đầu ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở cùng đặc sự cục gửi tới tin tức. Kịp thời cung cấp độc vụ đầm lầy bổ trợ mạn dị động thông tin, tránh khỏi khả năng xuất hiện tài sản tổn thất cùng nhân viên thương vong. Hả? Độc vụ đầm lầy xảy ra chuyện gì? Triệu Hoan Thực lục soát một cái, mới biết được là độc vụ đầm lầy bổ trợ mạn bộ lạc đột nhiên bạo động, tìm kiếm khắp nơi tập kích độc vụ đầm lầy bên trong nhà thám hiểm, thậm chí tại lúc rạng sáng đối nhà thám hiểm tiểu trấn phát động công kích. Tốt tại phụ cận Đông Xuyên vệ trước thời hạn nhận được tin tức, đã sớm có phòng bị. Bộ trợ mạn mới vừa lao ra ô nhiễm mê vụ liền gặp phải súng pháo tẩy lễ, tử thương thảm trọng. Triệu Hoan Thực tại đặc sự cục gáp tìm tới hiện trường video chiến đấu, có một cái hình thể khổng lồ bộ trợ mạn, mang theo mấy cái bộ trợ mạn thi pháp giả, triệu hồi ra to lớn màu xanh ma pháp hộ thuẫn chặn lại hỏa lực công kích, còn cần pháp thuật đánh rơi đại lượng máy bay không người lái. Sau đó không biết thứ đồ gì rơi xuống, kèm theo chói mắt ánh lửa cùng nổ thật to âm thanh, video hình ảnh run rẩy dữ dội mấy lần. Chờ ánh lửa tiêu tán, khổng lồ bộ trợ mạn cùng pháp thuật hộ thuẫn mất tung ảnh, hiện trường chỉ để lại một cái hố to cùng vô số đốt chủi quái vật xác. Từ dân mạng mưa đạn phổ cập khoa học đến xem, cái kia bộ trợ mạn thủ lĩnh cũng không có bị nổ chết, thậm chí không có nhận đến quá nghiêm trọng tổn thương, chỉ là mang theo lưu lại bộ trợ mạn trốn về độc vụ đầm lầy. Đặc sự cục cũng phát đặc biệt nhắc nhở, độc vụ đầm lầy gần nhất tính nguy hiểm tương đối cao, đề nghị các nhà thám hiểm lượng sức mà đi. Kỳ thật chính là để đồ ăn so bọn họ không muốn đi vào chịu chết. Cái này bộ trợ mạn thủ lĩnh thực lực thoạt nhìn rất mạnh à, còn tốt phía trước ta chạy rất nhanh. Triệu Hoan Thực trước cho cơ trí của mình điểm cái khen. Lập tức nhìn xem đặc sự cục gửi tới khen thưởng, thoáng có chút ngượng ngùng. Khen thưởng ngược lại là không nhiều, cũng liền hơn 8 bạc khối, đối với hiện tại Triệu Hoan Thực đến nói không tính là cái gì đồng tiền lớn. Nhưng bộ trợ mạn bộ lạc bạo động, Triệu Hoan Thực cảm thấy chính mình ít nhất phải có 9, 7, 5 điểm trách nhiệm. Dù sao những này quái vật tính cách bạo ngược, liền đồng loại của mình đều không dung tha, không sớm thì muộn đều sẽ gặp phải sự tình. Thùng thuốc nổ muốn nổ, không sớm thì muộn đều sẽ nổ. Triệu Hoan Thực cảm thấy tự mình làm những chuyện kia, nhiều nhất chính là hướng thùng thuốc nổ bên cạnh ném đi cái bó đuốc, đem nó trước thời hạn điểm mà thôi. ngón tay hoạt động, lật xem video phía dưới, các nhà thám hiểm phát bình luận. Có người đề nghị thừa dịp bộ tờ mạn bộ lạc hư nhược thời điểm, kéo mấy cái đội thăm dò tạo thành đoàn đội đem bộ tờ mạn bộ lạc tiêu diệt. Một chút nhà thám hiểm đề nghị hắn không muốn đi chịu chết, dù sao lấy bộ tờ mạn thủ lĩnh biểu hiện thực lực đến xem, cái đồ chơi này không phải chỉ dựa vào nhân số liền có thể đẻ chết. Còn có người nói hắn ý tưởng này đã quá muộn, nào đó tập đoàn dưới trướng nhà thám hiểm đã tạo thành đoàn đội tiến vào độc vụ đầm lầy. Có người nói bọn họ là chạy bộ tờ mạn xào huyệt tài phú đi, cũng có người cảm thấy tập đoàn đội thăm dò khả năng là để mắt tới bộ tờ mạn thủ lĩnh trên thân trang bị ma pháp, nhất là nó trong tay cái kia quyển trượng, xem xét liền rất cường đại. Triệu Hoan Thực nhìn xem trong video, bộ tờ mạn thủ lĩnh trong tay cái kia, so ô dẹt pháp sư dùng vũ khí còn muốn lớn hơn rất nhiều gỗ quyển trượng. Những mày, thấp giọng nói thầm, thứ này người bình thường lấy ra cũng không dùng được a. Chương 297, súp lơ đổi củ cải. Chương 297, súp lơ đổi củ cải bạch cốt phế tích. Triệu Hoan Thực rời đi về sau, gỗ lìn thi thể huyết nhục hóa thành từng sợi màu đen quỷ khí, tiêu tán dung nhập vào phế tích quỷ vụ bên trong. Theo huyết nhục không ngừng biến mất, thi thể nhanh chóng khô quắt biến thành màu đen, biến thành từng cỗ khô héo như tuổi hồng khô thi hải. Một bộ phận thi hải trên thân làn da duy trì liên tục nắm chặt, cuối cùng dạn nước rơi, chỉ còn một bộ màu xám đen đá lởm chởm khung xương. Phong bế trong huyệt động, âm trầm quỷ khí không hiểu lưu động, thổi qua trống rỗng hải cốt phát ra quái dị tiếng rít. Con nào đó gỗ lìn hải cốt có chút rung động, mấu chốt phát ra cùm cụt tiếng vang, trống rỗng hốc mắt đột nhiên sáng lên hai đóa u lam ngọn lửa. Gỗ lìn khô lâu sống lại về sau, thân thể ngược lại là yên tĩnh lại, trong mắt quỷ hỏa cũng chậm chậm ảm đạm đi. Xung quanh màu đen quỷ vụ chủ động lao qua, quanh quẩn tại màu xám đen xương bên trên, dần dần thấm vào. Nhìn xem một lần nữa yên tĩnh lại gỗ lìn khô lâu, bất cốt chiến sĩ chi hồn nghiêng nghiêng đầu, giống như là nghĩ đến cái gì, bay đến bạch cốt phế tích nơi hẻo lánh, nhặt lên viên kia lớn nhất, thuộc về gỗ lìn dũng sĩ đầu bộ xương, tìm tới thân thể của nó khung xương, xếp hợp lý cổ một lần nữa liều mạng đi lên. Xong việc về sau, bất cốt chiến sĩ chi hồn lại yên tĩnh tung bay ở giữa không trung bất động. Sau một thời gian ngắn, gỗ lìn dũng sĩ khô lâu trong hốc mắt sáng lên nhàn nhạt đỏ tươi tia sáng. Bất khuất chiến thần hồn không có chút rung động nào mặt quỷ bên trên, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ, quay đầu nhìn hướng mặt khác giải rác thi thể xác. Ầm. Bên kia, toàn thân quỷ khí lượn lờ khô lâu ngựa, nhưng là nâng lên chân sau, đem một cái vừa vặn sống lại gỗ lìn khô lâu đạp cái nát bét. Cái gì đẳng cấp, cũng dám đến cùng ngươi mã ra ra cướp quỷ khí dùng. Xung quanh rơi vào yên lặng gỗ lìn khô lâu nhộn nhịp tỉnh lại, run run rẩy rẩy hướng nơi xa bỏ đi. Khô lâu ngựa lung lay đầu, từ cái mũi phun ra hai cỗ hắc khí. Trong hốc mắt đỏ tươi quỷ hỏa kịch liệt chấn động, lộ ra mấy phần đắc ý. Một lát sau, bất khuất chiến sĩ chi hồn thổi qua đến, sắp tán rơi xương thu thập được cùng một chỗ, từng khối liều dựng lên tới. Chờ bất khuất chiến sĩ chi hồn rời đi về sau, trên mặt đất nhiều một bộ hoàn chỉnh gỗ lìn khô lâu. Chỉ là, khô lâu ngựa nghiêng đầu, trong mắt quỷ hỏa có chút lay động. Có hạn trí tuệ nghĩ nửa ngày cũng không có minh bạch, bất khuất chiến sĩ chi hồn vì cái gì muốn đem gỗ lìn khô lâu đầu gắn ở giữa hai chân. Hơi sớm một chút thời điểm, cách bạch cốt phế tích hơn 20 km xa đồi núi khu vực, một cái khác chi chỗ ở động. Cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc xào huyện phụ cận, hai đoàn xanh tím huy quang đột nhiên hiện lên, ngưng tụ thành gỗ lìn kẻ trộm cùng gỗ lìn gian thương. Nghe đến nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, gỗ lìn gian thương quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy cái tay cầm côn đồng gỗ lìn vây đánh một cái long giác thỏ, lại bị long giác thỏ đỉnh đầu độc giác đâm đến hoa hoa gọi bậy. Gỗ lìn gian thương ánh mắt lộ ra mê man, qua sóng thầm thì ủ bụng, huynh đệ, đây là tình huống như thế nào? Thỏ cũng bắt đầu đi săn gỗ lìn. Gỗ lìn kẻ trộm nhìn xem bị bóng tối chi nhận đâm xuyên thân thể, một bên kịch liệt dãy rủa, một bên từ cái mông phun ra lửa chấm nhỏ bỏ cánh cứng màu đen, do dự muốn hay không hạ miệng. Nghe đến gỗ lìn gian thương hỏi thăm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đầy mặt vô tình nói ra, huyên huyên, đó là những thứ ngu xuẩn kia tại săn bắn, chỉ bất quá bọn họ quá cúi bắp, cho nên bị thú săn cho ngược. Gỗ lìn gian thương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nó còn tưởng rằng là nơi này thọ khẩu bị xào trá, liền gỗ lìn đều có thể bên dưới phải đi miệng. Qua sóng liễu diễu ngủ, huynh đệ ngươi cầm bắt côn trùng, thoạt nhìn hình như ăn thật ngon. Gỗ lìn kẻ trộm ánh mắt sáng lên, đem chủy thủ của mình đưa tới. Ngươi thích, cho ngươi ăn a. Nửa phút đồng hồ sau, gỗ lìn gian thương bị bỏng đến miệng đầy đều là ngầm, nước mắt rưng rưng điệu từ phá trong túi lấy ra bình cấp thấp điều trị dược tề. Do dự một chút, đem dược tề nhét về túi, đổi bình điều trị thuốc nước đi ra, mở ra cái nắp đem thuốc nước rót vào trong mồm. Gỗ lìn kẻ trộm móc lỗ mũi, nhìn thấy gỗ lìn gian thương nhét về túi dược tề, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Huyên Huyên, ngươi làm sao đem lão đại chính mình dùng thuốc nước cũng cho mang ra ngoài? Gỗ lìn gian thương nghe vậy có chút không hiểu. Vậy làm sao? Có thể đổi về giá trị cao hơn đồ vật không phải tốt? Nó còn cầm giá trị cao hơn ma lực khôi phục dược thể cùng xích lân vũ xà quái vật tinh hạch đây. Ngươi tốt nhất là có thể đổi điểm đồ tốt trở về. Gỗ lìn kẻ trộm trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhìn hướng nơi xa hoang dại gỗ lìn. Một đám nghèo so, không có chút giá trị. Quay đầu nhìn về núi lửa phương hướng, khoe miệng nghiêng một cái, trên mặt lộ ra cười xấu xa, chậm rãi biến mất thân hình. Gỗ lìn gian thương mím môi một cái ba, cảm giác trong miệng không có đau đớn như vậy. Vừa nghiêng đầu, lại phát hiện gỗ lìn gian thương mất tung ảnh. Tả hữu quét một vòng, nhìn thấy nơi xa gỗ lìn xào huyệt, ánh mắt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Xoay người, cũng hướng núi lửa phương hướng đi đến. Đi không bao xa, nhìn thấy một cái long giác thỏ tại ăn cỏ. Gỗ lìn gian thương chưa từng thấy đầu mọc sừng thỏ, nhất thời hiếu kỳ nhiều xem xét hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau, long giác thỏ chậm rãi dừng lại nhai động tác, bờ môi có chút rung động, trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh. Chờ gỗ lìn gian thương phát giác không đối lúc đã quá muộn. Chỉ thấy long giác thỏ nhe răng phát ra một tiếng gầm nhẹ, khí thế hung hăng hướng gỗ lìn gian thương vào tới. Bu xuân da xanh, cũng dám nhìn thẳng ngươi thỏ ra con mắt, ăn ta một cái sừng rồng gai nhọn. Gỗ Lìn Gian Thương dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bối rối bên trong, từ trong bao bố lấy ra một khóa súp lơ. Đồng tử hóa thành lưu ly bảo thạch hình, tỏa ra nhàn nhạt thất thải quan mang. Vị khách nhân này, thế giới loài người đặc hữu vô cơ nuôi dưỡng súp lơ muốn hay không hiểu rõ. Cái này súp lơ là Triệu Hoan thực từ siêu thị mua đến, cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ nhét vào tham lam không gian bên trong, nghĩ đến tại ô nhiễm khu nấu cơm lúc có thể lấy ra dùng. Bị Gỗ Lìn Gian Thương trở thành giá thấp giá trị vật phẩm, nhét vào trong túi góp đủ số. Vạn nhất ra ngoài liền bị rát, còn có thể dùng tránh nặng tìm nhẹ hiệu quả thay thế vật phẩm quý giá rơi xuống. Lại không nghĩ, ở trên đường đụng phải chỉ nhìn một cái liền bạo tạc thỏ đại gia, ngoài ý muốn có đất dụng võ. Một lát sau, Gỗ Lìn Gian Thương nhìn xem long giác thỏ ngập đến, tản ra nhàn nhạt hơi nóng, giàu có hỏa hệ ma lực dị giới giá củ cải, hơi có chút ngây người. Ai có thể nghĩ tới, cái này tính tình kém cỏi mọc sừng thỏ, thỏ trong ổ vậy mà thật giấu đồ tốt. Nếu mà so sánh, những cái kia ngu xuẩn hoang dại đồng loại quả thực không còn gì khác, phải bị thỏ đại gia đuổi theo đỉnh. Gỗ Lìn Gian Thương đem dị giới giá củ cải nhét vào trong túi, suy nghĩ một chút, lại móc viên to con quả cam đi ra. Thỏ ra, mỹ vị nhiều chất lỏng lớn tiên tranh muốn hay không hiểu rõ. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch dâng trào đi ra. Long giác thỏ ngã trên mặt đất kịch liệt vùng vẫy một hồi, chậm rãi không có động tĩnh. Gỗ Lìn kẻ trộm cầm bóng tối chi nhận tại lông thỏ bên trên lau lau, đem trên thân đao huyết dịch lau sạch sẽ. Từ đào ra trong đất bùn, nhặt lên một viên tản ra nhàn nhạt ma lực, dài đến cùng khoai tây đồng dạng thực vật dễ cây. Cầm tới cái mũi bên cạnh hít hà, nghe không quá tốt an bộ dáng, chuyển tay nhét vào trong bao vải. Nhìn thấy long giác thỏ tràn đầy sợ hãi cảm xúc mắt to trâu, Gỗ Lìn kẻ trộm tràn đầy khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn thỏ, thật làm tất cả gỗ lìn đều là những phế vật kia điểm tâm đây. Một lát sau, một đội cổ bọn lần theo mùi máu tươi tìm tới. Nhìn thấy trên mặt đất long giác thỏ thi thể, mấy cái cổ bọn nghi hoặc địa nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, cổ bọn cũng không có nghĩ quá nhiều. Tăng thêm cái này thu hoạch ngoài ý muốn, hôm nay săn bắn nhiệm vụ liền viên mãn hoàn thành, có thể trở về xào huyệt nghỉ ngơi. Chương 298, lại dùng dược tề đổi chứng thú. Chương 298, lại dùng dược tề đổi chứng thú ban đêm. Cự Long Hỏa Sơn đồi núi, một tòa bị cổ bọn vứt bỏ cỡ nhỏ trong hầm mộ. Sinh trưởng ở hang động trên vách đá ma pháp cỏ xỉ rêu tỏa ra 10 phần hào quang nhỏ yếu. Một cái cao lớn hình người sinh vật nút ở âm u nơi nhỏ lánh, phát ra nặng nề lại vướng víu tiếng hít thở. Tàn tạ lân giáp chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch, dọc theo thân thể chậm rãi chạy xuôi đến trên mặt đất. Dài tinh mịn lân phiến cánh bị xé mở một nói lỗ thủng, vô lực buông xuống tại trên mặt đất. Thiết dực, một cái long duệ, hoặc là nói là long hóa dị biến trình độ cực sâu biến chủng lý rất mờ ẩn, sinh hoạt tại Cự Long Hỏa Sơn bên trong tâm khu vực loại người hình sinh vật có trí khôn. Bởi vì một chút ân oán tranh chấp, phục kích cửu nhân thất bại, còn bị đánh thành trọng thương. Vì tị nạn trốn vào đồi núi khu vực bỏ hoang trong hầm mỏ. Long duệ bản thân có rất mạnh tự lành năng lực, chỉ là thiết dược thương thế trên người quá nặng, nếu như không thể kịp thời được trị liệu, rất có thể không chịu được. Thở dốc một hồi, hơi thông thả lại sức. Thiết dược nhẫn nhịn đau đớn, từ phía sau lưng vứt ra một viên mặt ngoài bao trùm lấy đỏ thâm hỏa diễm đường vân, tỏa ra nhàn nhạt ma pháp ba động màu xám chứng thú. Mặc dù không thể báo thành thù, nhưng đem tên kia thiên tân vạn khổ làm đến long chứng thú trộm đi ra, cũng không tính uổng phí công phu. Nghĩ đến cựu nhân của mình trở lại xào huyệt phát hiện chứng thú mất tung ảnh, tức giận đến liều mạng giơ chân tình cảnh. Thiết Dực nết môi phát ra tiếng cười, lại bởi vì tác động vết thương trên người, chỉ cười nửa lần liền biến thành tê tê tiếng hít vào. Chờ đau đớn thoáng làm dịu về sau, Thiết Dực túi đầu nhìn hướng trong ngực long chứng thú, suy đoán nó chủng loại. Nhìn một chút, đột nhiên cảm giác bụng có chút đói. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này long chứng thú mặc dù thoạt nhìn vô cùng chân quý bộ dáng, đối long duệ đến nói có càng nhiều càng tốt công dụng. Nhưng Thiết Dực cảm thấy chính mình lần này đại khái là không chịu nổi. Cùng hắn sau khi chết, bị mặt khác quái vật chiếm tiện nghi, hoặc là bị cửu nhân lần theo vết tích tìm tới, đem long chứng thú nhặt về, còn không bằng hiện tại liền ăn. Nói không chừng vận khí tốt, được long chứng thú năng lượng bổ sung, vừa bạn có thể giúp nó vượt qua lần này tiếp nạn đây. Nghĩ kỹ về sau, Thiết Dực đưa ra móng vuốt, một tại long chứng thú vỏ trứng bên trên móc cái động đi ra. Nơi xa đột nhiên truyền đến tích tích tắc tắc âm thanh, giống như là có đồ vật gì tại tới gần. Thiết Dực đồng tử nháy mắt co rút lại thành đường dọc, tỏa ra nhàn nhạt hường mang, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mờ tối, một viên gỗ lìn đầu đột nhiên từ hang động khúc quanh đưa ra ngoài, nhếch môi, hướng Thiết Dực lộ ra một cái con buôn nụ cười. Màu vàng răng hàm tỏa ra tia sáng chói mắt, chiếu lên Thiết Dực con mắt như kim châm. Đáng ghét, cái này hèn hạ gỗ lìn thi phát giả, vậy mà tại trong miệng giấu thiểm quan thuận. Thiết Dực trong lòng tức giận mắng, không có chút nào phát giác, nó mặc dù rất là nổi nóng, lại không có ngay lập tức phát động công kích. Dùng chân thành nụ cười bỏ đi khách hàng một bộ phận cảnh giác về sau, gỗ lìn Gian Thương lấy ra cấp thấp điều trị dược thể, trong mắt óng ánh, tỏa ra thất thải quan mang. Huyên Huyên, vị này, không biết cái gì chủng loại tôn quý khách nhân, có lẽ ngươi bây giờ cần một chi có cường đại chữa trị công hiệu chân quý dược thể, đến điều trị trên người ngươi thương thế. Thiết Dực ánh mắt tan rã, sửng sốt. Trước khi chết ảo giác sao? Ta vậy mà có thể nghe hiểu gỗ lìn đang nói cái gì. Một lát sau, Thiết Dực kịp phản ứng. Không đúng, tựa như là tinh thần câu thông. Kịp phản ứng về sau, Thiết Dực trong đầu toát ra cái càng lớn nghi vấn. Cái này mẹ nó là cái gì chủng loại gỗ lìn? Nháy nháy mắt, Thiết Dực nhìn xem gỗ lìn Gian Thương con mắt, nếm thử câu thông. Giống giống. Đem dược tề lấy ra đi. Huyên Huyên, vậy ngươi đến cầm vài thứ trao đổi đâu? Ví dụ như trong tay người viên kia trứng. Thiết Dực nghe vậy, sắc mặt dữ tợn, lộ ra miệng đầy sắc bén răng. Giống giống. Nguyên lai là nghĩ lừa gạt ta trứng. Gỗ lìn Gian Thương trừng mắt nhìn. Huyên Huyên, Khách nhân ngươi nói cũng không đúng như vậy, cái này rõ ràng là ngươi tốt ta tốt công bằng giao dịch, làm sao có thể nói là lừa gạt đâu. Nói xong, trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc, lại từ trong túi lấy ra một bình ma lực khôi phục dược thể. Huyên Huyên, tính toán, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt, khách nhân không tin ta cũng là bình thường, dạng này, xem như lễ gặp mặt, ta lại thêm đưa một bình siêu cấp hiếm thấy ma lực khôi phục dược thể cho ngươi đi. Giống giống, ma lực khôi phục dược thể. Ùng ùng. Đúng. Sau khi uống xong có thể khôi phục ma lực cường đại thuốc nước. Thiết Dực lập tức rất là động tâm, long duệ thể chất đặc thù, trong cơ thể có đầy đủ ma lực lời nói, cũng có thể cực lớn tăng nhanh vết thương khép lại tốc độ. Lẹ lưỡi liếm liếm vẻ miệng, thần tình trên mặt thay đổi đến càng dữ tợn. Giống giống, ngu xuẩn gỗ lìn, giết chết ngươi, trên người ngươi đổ vật cũng là ta. Gỗ lìn gian thương gãi đầu một cái này hộ khách không quá tốt câu thông đâu, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Huyên Huyên, đề nghị ngươi không nên xúc động, không phải vậy khẳng định sẽ hối hận. Ngoài miệng nói như vậy, gỗ lìn gian thương trong lòng suy nghĩ, đến lúc đó lao tử mang theo dược tề đi về nhà, nhiều nhất rơi hai cái trên đường mới vừa nhặt rã cây nấm đi ra, đến lúc đó ngươi liền đối với cây nấm khóc đi thôi. Thiết Dực nghe, lập tức trong lòng run lên, cho rằng cái này ra xanh là đang uy hiếp chính mình. Đừng nói, nó thật đúng là có chút sợ. Dù sao có thể sử dụng tinh thần câu thông thi pháp giả, liền xem như gỗ lìn, cũng tuyệt đối là cái tồn tại hết sức mạnh. Húng chi Thiết Dực vừa rồi mở miệng uy hiếp thời điểm, cẩn thận quan sát ra xanh thần sắc, lại không có ở trong mắt nó nhìn thấy nửa phần bối rối. Lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, có chút ngóc đầu lên, giả vờ như rất không quan trọng bộ dạng. Giống giống. Tính toán, xem đại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền đồng ý ngươi trao đổi thỉnh cầu đi. Nói xong, đem long trứng thú để dưới đất nhẹ nhàng đẩy, hướng về gỗ lìn gian thương chậm rãi lăn đi qua. Gỗ lìn gian thương đẩy mặt mừng rỡ ôm lấy long trứng thú bỏ vào trong túi, sau đó cầm hai chi dược để cất bước hướng Thiết Dực đi đến. Thiết Dực thấy thế, trên mặt xuất hiện một ít bối rối. Giống giống. Ngươi đừng tới đây. Ta nói là, ngươi đem đồ vật ném qua đến là được rồi. Huyên Huyên. Dược tề vỏ ngoài yếu ớt, sẽ đập gương. Giống giống. Vậy ngươi để xuống đất liền được. Gỗ lìn gian thương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Thiết Dực yêu cầu đem hai chi dược tề bày ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lướt qua, cảm giác Thiết Dực trên thân không có càng nhiều ép giá trị, gỗ lìn gian thương không chút do dự xoay người rời đi. Đạo kia tràn đầy dò xét, còn mang theo vài phần ánh mắt khinh miệt, nhìn đến Thiết Dực trong lòng hốt hoảng, thật lâu không dám động đậy. Một mực qua rất lâu, xác nhận gỗ lìn gian thương sẽ không trở về, nó mới kéo lấy thân thể hư nhược, đi qua đem gỗ lìn gian thương lưu lại dược tề nhặt lên. Góp đến trước mũi hít hà, không có nghe ra mùi vị gì, chỉ có thể cảm giác được từ dược tề bên trong tản ra nhàn nhạt ma lực khí tức. Do dự một chút, đem hai chi dược tề toàn bộ nhét vào trong miệng, kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Đừng nói, cái đồ chơi này cắn giòn giòn, cảm giác còn rất khá. Chương 299, xui xẻo đội thăm dò chương 299, xui xẻo đội thăm dò đêm khuya, Cự Long Hỏa Sơn. Một đám thân hình chật vật nhà thám hiểm, nhìn xem đầy đất cổ bọn thi thể, thở dốc giận mắng. Cỏ. Những này cổ bọn đột nhiên phát cái gì thần kinh? Có phải là vết thương không có xử lý tốt, bị bọn họ nghe được mùi máu tươi? Thoạt nhìn không giống a. Ngươi nghe thanh âm, địa phương khác còn có cổ bọn đang đánh nhau đây. Đêm hôm khuya khoắt, cũng không sợ dẫn tới kẻ săn mồi. Khả năng là bị thứ gì cho trêu chọc, chớ để ý, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, chờ chút mùi máu tươi dẫn tới mặt khác quái vật. Hoa chút thời gian, triệt để thoát khỏi cổ bọn truy kích, đội thăm dò tại đồi núi khu vực tìm cái địa động. Giết chết địa động chủ nhân, hai cái cỡ lớn sủ chỉ gù mô. Đem địa động chiếm làm của riêng, xem như tối hôm nay điểm dừng chân. Để thụ thương nghiêm trọng đội viên đi ngủ nghỉ ngơi, đội trưởng mang theo hai cái tình trạng cơ thể tương đối tốt đồng đội phụ trách các đêm. Tại động khẩu bên cạnh, tìm cái không quá lộ trần vị trí, điểm cái lửa nhỏ đắp. Đem chất nện cùng địa động mềm mại bùn đất bên trong đào ra mấy viên sủ chỉ củ mộ trứng, cùng một chỗ đặt ở trên lửa nướng, ba người vây quanh tại bên cạnh đống lửa nhỏ giọng tán gẫu. Mẹ nó, chúng ta bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải đem lửa địa long giết chết, chẳng biết tại sao bước lên chỉ long duệ đi ra, làm hại chúng ta hành động thất bại, lao diêu bọn họ còn bị trọng thương. Chó chết, lao tử ghi nhớ nó, chờ chúng ta tính dưỡng tốt, cần phải trở về giết chết nó. Được à, những cái kia long duệ đều ở tại núi lửa khu vực trung tâm, ta cũng không dám đi vào trả thù. Vậy liên tính như vậy, không phải vậy đâu. Ngươi lại không biết cái kia long duệ ở tại đâu. Những cái kia mọc cánh thằn lằn quái vật thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, ngươi có thể phân rõ ai là ai sao? Ê, ta liền nhớ tới trên người nó hình như có không ít vết thương. Trả thù không được long duệ, trở về trả thù cổ bọn được rồi đi. A, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết tập kích chúng ta đám kia cổ bọn là cái nào cử động? Quản nó cái nào cử động, đem phụ cận cổ bọn đều giết chết liền xong rồi. Nói thật giống như cổ bọn liền rất tốt giết đồng dạng. Hai người biện luận một hồi, gặp đội trưởng nhìn chằm chằm hỏa diễm không nói một lời. Thấp giọng dò hỏi, Long ca, Lâm tiểu thư muốn long thú tinh hạch không có làm đến, nàng có thể hay không cho người khó coi? Long ca lấy lại tinh thần, sửng sốt một chút vừa cười vừa nói, cái kia không đến mức. Đúng đấy, Long ca có thể là thổ hệ ma pháp chiến sĩ, đông xuyên tối cường thuận chiến sĩ, Long thúc lại là tập đoàn cao quản, liền xem như tiểu thư nhà họ Lâm cũng phải cho Long ca mấy phần mặt mũi. Long ca dở khóc dở cười, Lâm tiểu thư không phải nhỏ mọn như vậy người, mà còn cái gì đông xuyên tối cường thuận chiến sĩ, chớ có nói hiệu nói bượng, truyền đi bị người chê cười. Ân, Long ca thân thể mặc dù đủ cứng, nhưng so với cái kia dùng bán quan tài khiêng đạn đạo khô lâu vẫn là kém một chút. Đây còn không phải là khối kia bán quan tài đủ bền chắc, đổi Long ca đến, đồng dạng có thể gánh vác. Long ca nháy mắt trừng to mắt, ngươi đánh rắm. Lao tử cũng không có bản lĩnh khiêng đạn đạo. Tiểu tử ngươi có phải là nghĩ nâng giết ta? Ha ha, nhìn ngươi đem Long Ca cho dọa đến. Long Ca liếc mắt, một hàng ngày chỉ toàn nói mỏ. Cái kia Khô Lâu lúc trước bị đạn đạo nổ tàn, thủ hạ tiểu đệ lại chết đến tinh quang, còn cùng đặc sự cục người đánh thật lâu, dùng mấy kiện ma pháp đạo cụ mới giết chết, kết quả cuối cùng mang về một bộ không thể mặc áo giáp. Phong Thần cũng không có đánh qua. Ngươi mẹ nó ngớ ngẩn a, Phong Thần muốn trông coi Đông Xuyên thành bình thường đều không ra khỏi cửa. Phía trước không phải đi ra đánh ác ma tín đồ sao? Cái kia mẹ nó có thể giống nhau sao? Ác ma tín đồ uy hiếp bao lớn? Ngươi xem một chút phía trước ác ma kia khe hở, chết bao nhiêu người, đến bây giờ những cái kia ảnh ma còn tại khắp nơi giết người. Hàn Huyên một hồi, chủ đề lại chuyển trở về. Bất quá Long Ca, Lâm tiểu thư đột nhiên gấp gáp như vậy muốn Long thú tinh hạch làm gì? Long Ca suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, Lâm lão gia tử sinh nhật nhanh đến, Lâm tiểu thư muốn dùng Long thú tinh hạch điêu khắc vật đưa cho lão gia tử. Long thú tinh hạch tương đối thưa thớt, nghe tới cũng càng may mắn. Đồng đội hai mặt nhìn nhau, việc này rất trọng yếu, chúng ta không mang về tinh hạch, Lâm tiểu thư thật sẽ không tức giận sao? Sẽ không có chuyện gì, chúng ta lúc đi ra, Lâm tiểu thư còn nhờ người tại thị trường bên trên cầu mua, nói không chừng hiện tại đã mua đến. Lời tuy nói như vậy, nhưng Long Ca trên mặt biểu lộ thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cẩn thận, có đồ vật gì tới? Long Ca đột nhiên khẽ quát một tiếng, nắm chặt tấm thuẫn cùng vũ khí đứng thẳng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn hướng địa động nhập khẩu. Hai cái đồng đội thần sắc siết chặt, lập tức cầm vũ khí lên đứng đến Long Ca sau lưng. Ba đôi con mắt cảnh giác nhìn kỹ, một viên gỗ lìn đầu, mang theo tiện hề hề nụ cười từ động khẩu đưa ra ngoài, trong miệng răng vàng tiệm tiệm tỏa sáng, đong đưa các nhà thám hiểm đầu óc không rõ. Cái gì chủng loại gỗ lìn còn khảm vàng lớn răng? Gỗ lìn gian thương trong tay nắm khối đỏ rực, tản ra nóng rực khí tức vận đục tinh thể. Huyền Thuyên, nghe nói các ngươi đang tìm cái này. T, ta hình như bên trong huyễn thuật, vậy mà có thể nghe hiểu gỗ lìn nói chuyện. A, ngươi cũng có thể nghe hiểu. Long Ca nhíu mày, tựa như là tinh thần pháp thuật. Bất quá loại này tình hình, ta tựa hồ ở nơi nào nghe người ta nói đến qua. Một lát sau, gỗ lìn gian thương làm xong giao dịch rời đi một hồi lâu. Long Ca ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn xem trong tay Long thú tinh hạch, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu. Làm sao vậy Long Ca, cái này tinh hạch có vấn đề? Long Ca lắc đầu, tinh hạch ngược lại là không có vấn đề gì, mặc dù Long thú đặc thủ khí tức yếu một chút, nhưng đúng là Long thú tinh hạch không sai. Vậy là được, dù sao hiện tại đối chúng ta đến nói Long thú tinh hạch trọng yếu nhất nha, dùng để đó không dùng mấy món trang bị ma pháp trao đổi mặc dù có chút ăn thiệt thòi. Đậu phộng. Không đúng, cái kia mấy món trang bị ma pháp, giá trị so khối này tinh hạch cao quá nhiều đi. Đồng đội đột nhiên trừng mắt, kịp phản ứng. Hơn nữa còn rất khó mua được. Lại nói, chúng ta vì cái gì muốn cùng một cái gỗ lìn làm giao dịch, trực tiếp giết chết nó không được sao? Ngươi mẹ nó vừa rồi tại sao không nói? Không biết ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, vừa rồi ta cả người liền cùng chúng ta một dạng, một lòng chỉ nghĩ đến đem Long thú tinh hạch đổi đến tay. Sắp thực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hai cái đồng đội càng nghĩ mà sợ, sắc mặt trắng bệnh, quay đầu nhìn hướng Long Ca. Long Ca gật gật đầu, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Còn tốt cái kia gỗ lìn chỉ là cầu tài, nếu không, cái kia gỗ lìn hẳn là dùng cái gì tinh thần pháp thuật a? Phía trước để cho tiện chiến đấu, ta đem ra tăng tinh thần kháng tính ý chí dây chuyển đổi thành nhanh nhẹn mặt dây chuyển, vẫn là phải. Ách, xong, ý chí của ta dây chuyển vừa rồi trở thành để đó không dùng trang bị đổi cho gỗ lìn. Ta cũng thế. Long Ca, cái này trở về có thể thanh toán không? Nghĩ gì thế, khẳng định không thể a. Long Ca lau đi mồ hôi lạnh trên trán, mệnh không có ném là được rồi, lần này coi như là mua cái dạy dỗ đi. Chương 300, nghe, có mỹ nữ tại ca hát. Chương 300, nghe, có mỹ nữ tại ca hát sáng sớm. Triệu Hoan thực tại khách sạn gian phòng tỉnh lại. Trà sát ngón tay, ba cái tử linh quái vật cùng ba tiện khách cũng chưa trở lại. Liếc nhìn một vòng, trong phòng mấy cái quái vật hoặc là tại nhìn tivi, hoặc là đứng tại trên bệ cửa sổ nhìn xem cảnh sát bên ngoài ngẩn người, hoặc là trốn trong nhà cầu trời nước. Triệu Hoan thực lấy điện thoại ra quét một chút, không tìm được cùng độc vụ đầm lầy tương quan càng nhiều thông tin. Lục soát nước biển, được đến cái nào đó thành thị tạo ra con người công hải vực nuôi dưỡng hải sản tin tức. Triệu Hoan thực điểm vào đi liếc nhìn, nguyên lai là tòa thành thị kia bên ngoài có cái ô nhiễm khu là hải vực, từ bên trong dẫn nước biển đến nhân công thủy vực. Ta còn tưởng rằng là Nguyệt Quế thành bị nước biển chìm ra hải phận tới. Triệu Hoan thực nói thầm, trên điện thoại tìm nửa ngày. Cùng Đông Xuyên thành tin tức tương quan, cũng chỉ có một chút nhà thám hiểm hoài nghi Đông Xuyên Nam khu một tòa khác ô nhiễm khu, cực hàn cự hồ, nhưng thật ra là một tòa hải vực. Lý do chính là bên trong thủy sản quái vật cái đầu một cái so một cái lớn. Cái này mẹ nó không phải nói mò sao? Cực hàn cự hồ nước đều là nước ngọt, làm sao lại là hải vực? Triệu Hoan thực mắng xong, nhưng là rơi vào trầm tư. Vạn nhất thật sự là nước biển đâu, cũng không nói nước biển nhất định muốn là mặn a. Vạn nhất dị thế giới cái nào đó hải vực nước biển nó chính là nước ngọt đâu. Suy nghĩ một chút, cho Triệu Nhạc Giai phát cái tin tức. Một lát sau, Triệu Nhạc Giai trở về cái tin tức tới, nói là từ các loại số liệu tin tức, cùng với sinh hoạt trong đó quái vật tộc đàn phân tích, cực hàn cự hồ chính là tòa đất liền cự hình hồ, có lẽ không thể nào là dị thế giới tòa nào đó hải vực một bộ phận. Triệu Nhạc Giai, ngươi hỏi cái này làm gì? Triệu Hoan thực, ta cái kia con cua, cần làm chút nước biển ngâm tắm. Triệu Nhạc Giai, nhân công nước biển được hay không? Triệu Hoan thực, nhân công nước biển. Triệu Nhạc Giai, ân, có thể dùng chất hóa học điều phối, các loại thành phần cùng nước biển giống nhau như lúc. Triệu Nhạc Giai, hoặc là ta có thể đánh thân thỉnh, nói thí nghiệm muốn dùng thiên nhiên nước biển từ hải dương trở tới đây khá là phiền toái. Nhưng nếu có huyễn cảnh khe nước xuất hiện hải vực lời nói, có thể để đi vào người mang nước biển đi ra. Triệu Hoan thực, cái này không tốt lắm đâu. Tính toán, trước thử một chút nhân công nước biển a, không được lại nghĩ những biện pháp khác. Triệu Nhạc Giai, ân, chờ ta làm xong tìm người đưa cho ngươi, đến lúc đó chỉ cần theo tỷ lệ đổ vào nước sạch bên trong là được rồi. Triệu Hoan Thực, đi. Bất quá không cần quá gấp. Đại ngao của cái kia hình thể, bồn tắm lớn nó cũng không chui vào loạn, vẫn là ngâm trong bể bơi tương đối tốt. Bất quá biệt thự tầng hầm còn đang sửa chữa, như vậy nhiều công nhân ra ra vào vào, thả cái con cua lớn tại nơi đó quá dọa người, vẫn là qua mấy ngày trang trí xong nói sau đi. Lui ra phòng, tại Nam khu đợi đến buổi chiều. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ba cái tử linh quái vật cũng chưa trở lại, nạ gạ quỷ hồn cường hóa nghi thức cũng đã thuận lợi hoàn thành. Triệu Hoan Thực không có ý định vào Cự Long Hỏa Sơn triệu hồi quái vật thẻ bài. Động cầu đều bị hắn nổ sập, lại đào ra quái tốn sức. Còn không bằng về nhà trước, chờ ba tiện khách treo máy kết thúc về sau, dùng sao bài đem tất cả quái vật thẻ triệu hồi tới. Độc Triệu Thức cốt giả đến bây giờ cũng chưa trở lại, còn không biết là cái gì tình huống đây. Bạch cốt phế tích chôn đến sâu như vậy, sẽ không có vấn đề gì. Trạm vào tối, một đội chuyên môn cho cửa hàng bắt lấy long giác thỏ cùng long lân tử nhà thám hiểm, tiến vào Cự Long Hỏa Sơn, chạy thẳng tới buổi sáng để cạm bẫy địa phương. Những cạm bẫy kia đều đặt ở long giác thỏ cùng long lân tử hàng ngày ẩn hiện địa phương. Dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, ít nhất có thể bắt được 7, 8 cái sống hoặc chết đi cỡ nhỏ quái vật. Chết đi thu săn, trên thân tài liệu có thể làm thành các loại vật kỷ niệm, thịt thỏ thịt chuột cũng là tiểu trấn đặc sắc thức ăn ngon, cộng lại đáng giá không ít tiền. Sống thu săn càng thêm đáng tiền, khi còn sống là tiểu trấn thể nghiệm cửa hàng thực tập nhân viên chết còn có thể bị mở ra thành các loại tài liệu. Hai phần giá trị, nhưng là ba lần giá tiền chênh lệch. Mặc dù Cự Long Hỏa Sơn thỏ sức chiến đấu còn mạnh hơn gỗ lìn, nhưng đối nhà thám hiểm đến nói kỳ thật cũng liền như thế. Chỉ cần chớ tới gần quái vật xào huyệt, đừng đụng đến đi ra săn thức ăn long thú, đừng gặp gỡ các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. 7-8 cái nhà thám hiểm nhìn xem trước mặt không có vật gì cả bấy, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tình huống như thế nào? 15 cái cả bấy cũng chỉ bắt đến một cái long lân thử. Không biết ta, mà còn trên đường tới một cái long giác thỏ đều không nhìn thấy, cũng không thể là cái này thời gian liền toàn bộ về trong ổ trốn tránh đi. Ngày này cũng còn không có tối xuống đây. Các ngươi sang đây xem, những này long giác thỏ lưu lại dấu chân, cũng là hướng phía nam đi. Tình huống như thế nào? Những này thỏ góp một khối đi chợ đi. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Quên đi thôi, ai biết nơi đó là tình huống như thế nào, ta nhìn vẫn là nhanh đi về đi. Ngươi là gan này cũng quá nhỏ. Ngươi biết cái gì, cái này gọi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không phải vậy ta có thể tại Cự Long Hỏa Sơn nắm mấy năm thỏ đều không có xảy ra việc gì đây. Thứ, chính là nhắc gan, không phải vậy ngươi làm sao sẽ đến bây giờ còn là cái sơ cấp chiến sĩ đây. Ngươi là gan lớn, vậy ngươi đi thôi. Đi thì đi. Ngươi nào cùng ta cùng đi. So sánh mặt khác đội thăm dò, những này bắt thỏ nhà thám hiểm quan hệ càng thêm rời rạc. Cãi nhau một phen về sau, đội thăm dò liền chia hai nhóm. Một nhóm lấy lâu dài lăn lộn tại Cự Long Hỏa Sơn nhà thám hiểm làm chủ, gặp mấy cái đồng đội nghĩ mạo hiểm, bọn họ cũng không quên nhiều. Đem bắt giữ cạm bẫy một lần nữa thiết lập tốt về sau, cũng không quay đầu lại hướng ô nhiễm khu bên ngoài đi đến. Một đạo khác người mặc dù trong lòng có chút thấp vọng, mặt ngoài nhưng là một cái so một cái bình tĩnh. Tại trong lời nói đối những cái kia sợ chết lao ra hỏa thỏa thích rêu cợt một phen, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm khí, dọc theo long giác thỏ lưu lại vết tích, cẩn thận từng ly từng tí tìm đi qua. Long giác thỏ số lượng hình như càng ngày càng nhiều. Ta xem TV đã nói, có chút động vật sẽ tại sinh sôi kỳ chủ động hội tụ, những này long giác thỏ có phải hay không tập hợp lại cùng nhau? Mở bạc nằm sấp a. Long giác thỏ hình như không có cái này tập tính a. Khả năng là mặt khác cùng loại hoạt động đây. Có loại này sự tình, những lao gia hỏa kia không có khả năng không biết a. Bọn họ đều tại cái này làm 4-5 năm. Những cái kia đồ hèn nhát có thể biết rõ cái rắm. Có phải hay không là xuất hiện bảo bối gì? Nghe nói có nhiều thứ sẽ đem quái vật hấp dẫn. Hả? Các ngươi cẩn thận nghe, hình như có tiếng gì đó. Tựa như là có người tại ca hát. Tại sao ta cảm giác có chút âm trầm? Đánh rắm, ngươi hiểu cái cọp lông, cái gì âm trầm, cái này mẹ nó kêu yên tặng người bình thường còn hát không đi ra đây. Ta nghe xong liền biết, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ ở bên kia ca hát. Ta cũng cảm giác là cái đại mỹ nữ. Tựa như là, bất quá làm sao sẽ có mỹ nữ ở loại địa phương này? Khả năng cái kia mỹ nữ tại thí nghiệm cái gì pháp thuật, đem long giác thỏ hấp dẫn tới. Đi, đi qua nhìn một chút. Nói xong, mấy người trong đầu tự mình hiện ra một bức không sai biệt lắm cảnh tượng. Một người mặc nửa thấu lụa mỏng tuyệt thế đại mỹ nữ, ngâm tại trong suối nước nóng đánh đàn ngâm sướng. Đến mức đồi núi làm sao sẽ có suối nước nóng, mỹ nữ lại vì cái gì muốn ngâm tại trong nước đánh đàn ca hát, vậy ngươi đừng quản. Càng nghĩ, mấy người trong lòng càng là cấp thiết, bất chi bất giác tăng nhanh tiến lên bước chân. Chương 301, đêm hôm khuya khoắt ồn ào cái gì, chương 301, đêm hôm khuya khoắt ồn ào cái gì, mấy cái nhà thám hiểm lần theo âm thanh tìm tới địa phương, nhưng căn bản không thấy được cái gì suối nước nóng cùng mỹ nữ. Chỉ có một cái cỏ cây không hiểu khô héo biến thành màu đen, sinh cơ tàn lụi, thoạt nhìn dị thường bị dị nhỏ sơn đất. Sườn núi mặt bị đào đến lồi lõm, hiện đầy to to nhỏ nhỏ cái hố. Từ bùn đất nhan sắc đến xem, những này cái hố hẳn là long giác thỏ cùng long lân thử, còn có mặt khác cỡ nhỏ dã thú vừa vặn đào móc ra. Nhìn kỹ lại, còn có nhàn nhạt hắc khí từ cái hố bên trong tiêu tán đi ra. Mấy cái nhà thám hiểm lập tức một cái giật mình tỉnh táo lại, trong đầu những cái kia tiểu diễm tình cảnh nháy mắt tiêu tán. Cái này tình huống như thế nào? Cảm giác có chút không đúng lắm đâu. Nói chuyện, mấy người vô ý thức dựa sát vào cùng một chỗ. Chẳng biết lúc nào, phiêu đãng trong không khí khàn khàn tiếng ngâm sướng, thay đổi đến âm trầm quỷ quyệt. Hoàng hốt ở trong lòng điên cuồng phát sinh, mấy người thay đổi đến càng khẩn trương. Những cái kia cái hố bên trong truyền đến sột soạt tiếng vang kỳ quái, giống như là có đồ vật gì muốn theo bên trong bò ra ngoài. Mọi người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn tới. Đột nhiên, từng quả khô quắc biến thành màu đen thỏ lao thử đầu đột nhiên từ từng cái trong hang nhảy lên đi ra, hướng về mấy người hé miệng, lộ ra miệng đầy màu đen răng nhọn, phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ. Mấy người thân thể bỗng nhiên run lên, vô ý thức lui lại mấy bước, đang muốn chạy trốn. Kết quả vừa quay đầu, liền thấy đồng bạn bên cạnh biến thành toàn thân mang theo thịt nhão khủng bố quỷ vật. Mấy người nháy mắt sụp đổ, trừng to mắt, há mồm phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tại mọi người riêng phần mình thị giác, nhưng là những này khuôn mặt dữ tợn khủng bố quỷ vật vây quanh chính mình phát ra gào thét gào thét. Cái kia miệng đầy sắc bén răng, một giây sau liền muốn cắn về phía cổ của mình. Có người xoay người chạy, có người nhưng là sử dụng ra lực lượng toàn thân, hướng về trước mặt con quái vật kia đầu hung hăng tới một cái, sau đó mới khinh khủng kêu to lao nhanh đi ra. Vì vậy tại một đám tản đi khắp nơi chạy trốn chật vật thân ảnh bên trong, chỉ có cái nào đó xui xẻo rát một tiếng, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Hai đạo quỷ ảnh từ dưới mặt đất xuất hiện, nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích xui xẻo, ngu ngơ một hồi, dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Naga quỷ hồn, con hàng này làm thế nào? Bất cốt chiến sĩ chi hồn, không biết ta, lão đại chỉ nói có nhân loại tới liền dọa chạy, không nói trường hợp này xử lý như thế nào. Naga quỷ hồn, tất nhiên hắn không chạy, dứt khoát kéo vào quỷ vực giết chết được rồi. Bất cốt chiến sĩ chi hồn, lão đại chỉ lệnh là đừng giết người. Naga quỷ hồn, vậy liền không còn hắn, để hắn tại cái này nằm đi. Dạ Phong hơi lạnh, mang theo âm trầm khàn giọng tiếng ngâm sướng khuyết tán đến càng xa địa phương. Tên xui xẻo kia run nhẹ nhẹ một cái, bị gió lạnh đông lạnh tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chính mình ngủ ở dã ngoại hoang vu, trong thời gian ngắn còn phản ứng không kịp. Lúc này, bên hai truyền đến quái vật chiến đấu tiếng gào thét. Xui xẻo quay đầu nhìn, liền gặp được một cái núi lửa dạ hành báo ngã trên mặt đất liều mạng dãy rủa gào thét, một đám khô lâu thỏ cùng khô lâu lão thử nhào vào trên người nó điên cuồng cắn xé. Không bao lâu công phu, núi lửa dạ hành báo tràn đầy sợ hai tiếng gào thét chậm rãi yếu ớt đi xuống, toàn thân huyết nhục toàn bộ biến mất, chỉ còn một bộ trống rỗng huyết sắc khung xương. Xui xẻo trừng to mắt, há hốc mồm, đầy mặt hoảng sợ. Chỉ nhớ lúc trước tràn vào đại não, nháy mắt minh bạch mình bây giờ tình cảnh. Đại khái là cảm xúc quá mức khẩn trương, tăng thêm có gió lạnh rót vào trong miệng, xui xẻo không tự chủ được đánh cái vang nấc đi ra. Nấc quái dị tiếng vang, nháy mắt đưa tới tử linh bọn quái vật lực chú ý vô số đầu bộ xương thay đổi phương hướng, đen nhánh trong hốc mắt, từng đôi quỷ hỏa bình tĩnh nhìn hướng xui xẻo con mắt. Xui xẻo lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lộn nhào chạy ra ngoài. Cũng chính là xung quanh kẻ săn mồi đều bị nạ gạ quỷ hồn tiếng ngâm sướng hấp dẫn tới, bị tử linh bọn quái vật gặm cái sạch sẽ. Không phải vậy đêm hôm khuya quắt liền cái này xuyên thấu vân tiêu chói tai gọi tiếng, không biết đến dẫn tới bao nhiêu kẻ săn mồi truy sát thẳng xui xẻo này. Hơn nửa đêm, làm sao như thế ồn ào? Triệu Hoan thực bị ngoài cửa sổ tiếng viên nào đánh thức, lao, chùi đi khỏe miệng nước bọn, cầm qua điện thoại liếc nhìn thời gian, mới hơn 3 giờ sáng. Nghe đến Triệu Hoan thực phát ra động tĩnh, ngồi tại góc tường ngẩn người luồn nọ thủ quay đầu trông lại. Khô lâu chó ghé vào góc tường, giống như một đống rải rác ở trong vùng hoang dã mục nát xương khô. Đen nhánh trong hốc mắt đột nhiên đốt lên âm trầm hồn hỏa, thân thể kèm theo xương tiếng ma sát đứng thẳng lên. Triệu Hoan thực xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, cúi đầu thấy được dán vào thủy tinh nhìn náo nhiệt mại tù ỉn. Tình huống như thế nào? Chiếp chiếp. Mại tù ỉn nghiêng đầu một chút, bày tỏ chính mình chỉ là một cái thích tham gia náo nhiệt chim nhỏ, căn bản liền nghe không hiểu tiếng người, cho nên cũng không biết trên mặt đất những cái kia nhân loại tại ầm ĩ những thứ gì. Không biết ngươi còn nhìn đến vui vẻ như vậy. Triệu Hoan thực có chút im lặng. Mở cửa sổ ra, đem dưới lầu đám người trò chuyện âm thanh thả vào. Cẩn thận lắng nghe một hồi, Triệu Hoan thực minh bạch sự tình đại khái trải qua. Nguyên lai là bên cạnh tòa nhà, có gia đình gặp phải ảnh ma tập kích, năm người toàn bộ gặp nạn, trong nhà tiểu hài càng là bị ăn phải sạch sẽ. Bởi vì camera gặp phải phá hư, phát động trước thời hạn dự thiết báo cảnh hệ thống, phụ cận đội tuần tra chạy đến xem xét, tiểu khu những người khác mới biết được nơi này phát sinh án mạng. Triệu Hoan thực nhíu nhíu mày, lại là ảnh ma. Những này quái vật khó như vậy dễ sao? Mà còn, những này xấu đồ vật toàn thân đen sì, liền ngũ quan đều thấy không rõ, vì cái gì muốn đặc biệt phá hư camera? Cảm giác chỗ nào không thích hợp? Nghĩ đến cái gì, Triệu Hoan thực trả sát ngón tay. Gỗ lìn ba tiện khách xuất hiện tại trong tay. Mặt bài không có vết dạng, thuộc về an toàn trở về. Quét thẻ bài tin tức, vậy mà lên tới cấp 14. Triệu Hoan thực lập tức hơi kinh ngạc, lại là thắng lợi trở về. Cự Long Hỏa Sơn tài nguyên dễ nắm như thế sao? Ngưng thần nhìn hướng tham lam không gian, bên trong nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Một đống ma pháp bảo thạch cùng kim loại và thô, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật lăn lộn cùng một chỗ, xem xét chính là gỗ lìn kẻ trộm từ cổ bọn trong nhà càn quét đi ra chiến lợi phẩm. Bên kia, mấy biên dị giới giá củ cải, còn có một chút kỳ quái thực vật dễ cây bày thành một vòng, đệm ở một quả trứng vỏ mang theo đỏ thâm hỏa diễm đường vân trứng thú phía dưới. Thoạt nhìn như là gỗ lìn người nhặt rác thu hoạch. Chỉ là, trứng thú bên cạnh còn để đó mấy món trang bị ma pháp, nhìn chất lượng, tựa như bị tỉ mỉ bảo dưỡng qua, không giống như là mới từ cái nào đó mộ huyệt hoặc phế tích bên trong đào móc ra bộ dạng. Chẳng lẽ là người nhặt rác tại dã ngoại nhặt được nhà thám hiểm thi thể, từ trên thi thể vơ vét xuống? Triệu Hoan thực nghi hoặc tự nói. Chương 302, ám ảnh quái vật chương 302, ám ảnh quái vật ba đám lam tử sắc huy quang hội tụ thành ba cái gỗ lìn. Làm sao đều đi ra? Triệu Hoan thực thấp giọng lẩm bẩm một câu. Gỗ lìn gian thương liếc nhìn một vòng, con mắt hơi chuyển động, quay đầu liền hướng phòng khách chạy. Gỗ lìn người nhặt rác nhất thời không có kịp phản ứng, chờ nhìn thấy gỗ lìn gian thương lấy đi trên ghế sofa điều khiển từ xa, mới vội vàng địa chạy tới. Triệu Hoan thực khỏe mắt nhảy lên, quay đầu nhìn thấy gỗ lìn kẻ trộm vui tươi hớn hở địa lấy điện thoại ra, điểm mở du hí chương trình. Trước đừng vừa, chờ chút ta còn muốn xào bài đem nạ gạ quỷ hồn kéo trở về. Triệu Hoan thực đội và nói. Gỗ lìn kẻ trộm nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười, đầy mặt không thú vị mà đưa tay cơ hội thả trở về. Những vật này các ngươi từ chỗ nào làm đến? Triệu Hoan thực chỉ vào mới từ tham lam không gian lấy ra, đặt ở trên mặt nền hỏa văn chứng thú cùng trang bị ma pháp hỏi. Gỗ Lìn kẻ trộm nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra hiếu kỳ, góp đến chứng thú bên cạnh. Huyên Huyên, gian thương từ nơi nào lừa gạt đến chứng chim? Thoạt nhìn rất đáng tiền bộ dáng, hẳn là sẽ ăn thật ngon đi. Gian thương, không phải người nhặt rác. Triệu Hoan thực có chút sửng sốt một chút, nhìn hướng trong phòng khách ngay tại cướp đoạt điều khiển từ xa hai cái gỗ lìn. Tràn đầy kinh ngạc nói ra, nó vậy mà có thể tại Cự Long Hỏa Sơn sống lâu như thế. Vây vây tay, gian thương tới. Gỗ lìn gian thương nghe vậy, chỉ có thể từ bỏ điều khiển từ xa tranh đoạn, đầy mặt không tình nguyện hướng Triệu Hoan thực đi đến. Lưu lại gỗ lìn người nhặt rác, thử răng hàm phát ra chảo phúng cùng đắc ý tiếng cười to. Cười cái dám a ngươi, lại ồn ào đem ngươi quan nhà vệ sinh đi. Gỗ lìn người nhặt rác nháy mắt im tiếng, đem TV âm lượng điều đến nhỏ nhất, yên lặng ngồi dưới đất nhìn lên TV. Bên kia, gỗ lìn gian thương một trận thầm thì, đem chính mình tại Cự Long Hỏa Sơn kinh lịch nói một lần. Thỏ ngươi đều có thể lừa gạt. Triệu Hoan thực kinh ngạc. Gỗ lìn gian thương chừng to mắt, bô bô dừng lại nói. Cái gì gọi là lừa gạt? Cái kia rõ ràng là ngươi tình ta nguyện công bằng giao dịch. Những cái kia thỏ không biết có nhiều vui vẻ. Đi. Là giao dịch, là cả hai cùng có lợi. Gỗ lìn gian thương mãnh liệt gật đầu. Không sai, chính là cả hai cùng có lợi. Mọc cánh lì rất mơ ẩn. Triệu Hoan thực lấy điện thoại ra, lục soát Cự Long Hỏa Sơn long duệ hình ảnh, đại bộ phận đều là vẽ tay hoặc 3D mô hình hóa. Cũng có chút ít không rõ ràng lắm bức ảnh. Ngươi nhìn là loại này sao? Thì thầm. Trong động đen xì ta cũng thấy không rõ. Thì thầm trong miệng, gỗ lìn gian thương ngón tay chỉ điện thoại màn hình một trận tìm kiếm, chỉ vào một tấm trong đó hắc lân long duệ hình ảnh, bày tỏ tấm này nhất giống. Đến mức nào giống, đương nhiên là trên thân lân phiến nhan sắc á. Triệu Hoan thực có chút im lặng. Vậy cái này chứng thú tin tức. Gỗ lìn gian thương nhéo máu đầu, bày tỏ nó cái gì cũng không biết, đã cảm thấy thứ này rất đáng tiền, liền dùng hai ống dược tề đem nó cho đổi tới. Ngươi thực sự là. Triệu Hoan thực muốn nổ nước bọt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, gỗ lìn gian thương chỉ cần hai ống dược tề liền từ long duệ trong tay đổi như thế một viên, thoạt nhìn liền thật không đơn giản chứng thú trở về, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Tiêu quán, chỉ phụ trách mua bán, sự tình khác, tự nhiên có những người khác phụ trách. Triệu Hoan thực lấy điện thoại ra, cho chứng thú chụp kiểu ảnh, phát cho Triệu Nhạc Giai. Người xem một chút, cái này chứng là cái gì chủng loại, có thích hợp hay không lấy ra làm luyện kim thú vật. Phát xong tin tức, nghe lấy tiểu khu dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo, nhớ tới Triệu Hoan gỗ lìn mục đích. Quay đầu nhìn hướng bên cửa sổ, gặm đùi gà, xuyên thấu qua màn cửa khe hở xem náo nhiệt gỗ lìn kẻ trộm. Phía trước ở khách sạn thời điểm, căn phòng cách vách xuất hiện hình người ám ảnh quái vật đến cùng cái gì dáng dấp, ngươi lại cẩn thận cùng ta miêu tả một cái. Gỗ lìn kẻ trộm móc móc chán. Cụ thể dáng dấp, cái này muốn làm sao miêu tả? Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ lầu bên dưới, khoảng cách đám người cách đó không xa âm u nơi hẻo lánh, u ngục thầm thì. Hình như cùng trốn tại nơi đó xem náo nhiệt đông tây dài đến không sai biệt lắm. Triệu Hoan thực theo gỗ lìn kẻ trộm chỉ điểm phương hướng nhìn, lại cái gì cũng không thấy. Ẩn thân, làm án cũng không đi, còn trốn tại đằng sau xem náo nhiệt, nhìn xem phía dưới sắp rời đi đội tuần tra. Triệu Hoan thực con mắt híp híp, tấn gỗ lìn kẻ trộm đầu đưa nó triệu hồi thẻ bài. Tâm niệm vừa động, đem ba tấm kịch độc bôi lên dung môi dùng đến gỗ lìn ba tiện khách bên trên, lại đem gỗ lìn kẻ trộm một lần nữa quét đi ra. Người đi qua, đem nó từ ẩn thân trạng thái đổi ra, tốt nhất có thể trực tiếp giết chết nó. Gỗ lìn kẻ trộm gật gật đầu, thân thể hóa thành ám ảnh biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hoan thực ánh mắt lạnh lùng, đem mấy tấm quái vật thẻ nắm ở trong tay, âm thầm nhìn chăm chú quái vật ẩn nút vị trí. Gỗ lìn kẻ trộm liên tục hai cái bóng tối nhảy vọt tiếp cận địch nhân, lại dùng hóa ảnh chìm vào hắc ám, ẩn nút đến trong bóng tối ẩn nấp quái vật sau lưng. Mặc dù con mắt hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng gỗ lìn kẻ trộm dựa vào ám ảnh thân thiện rõ ràng cảm giác quái vật dáng dấp. Nếu mà so sánh, cái kia quái dị hồ hoàn toàn không có phát giác được gỗ lìn kẻ trộm tồn tại. Đồ ăn so. Gỗ lìn kẻ trộm giật ra khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Nghĩ chém địch nhân cái cổ, phát hiện địch nhân lớn lên so Triệu Hoán sư còn cao, chính mình muốn nhảy dựng lên mới có thể đến. Con mắt hơi chuyển động, hướng về địch nhân thận hung hăng chọc vào đi qua. Giống. Cái kia quái vật đột nhiên bị tập kích, lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng gào thét trầm thấp, từ ẩn thân trạng thái bị đánh đi ra. Gặp chính mình bại lộ, không lo được cùng đánh lén địch nhân chiến đấu, thân thể bị nồng đậm ám ảnh bao vây lấy, lúc này liền muốn chạy trốn. Đã thấy một đạo hẹp dài bóng đen chém tới, vội vàng giơ cánh tay lên đón nữa. Không ngờ bóng đen quá mức sắc bén, càng đem cánh tay của nó chém xuống tới. Quái vật lại lần nữa gào lên thế thảm, một cánh tay khác ôm một cái hôn mê tiểu hài, thân thể hóa thành ám ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, các đặc cảnh kịp phản ứng, nhộn nhịp bảo hộ ở trước đám người mặt, đem họng súng liếc về phía âm u nơi hẻo lánh. Gỗ lìn kẻ trộm thấy thế, cũng không có tiếp tục đuổi, vớt lên quái vật rơi xuống tay cụt, cũng đi theo hóa thành ám ảnh biến mất. Tại nó biến mất mấy mắt, liền có vô số viên đạn quét tới, tại mặt đất cùng trên vách tường đánh ra rất nhiều động nhãn. Chờ các đặc cảnh cẩn thận từng ly từng tí tới gần xem xét, trên mặt đất trừ chút ít vết máu, thứ gì đều không có lưu lại. Một bên gọi tổng bộ phái nhân sĩ chuyên nghiệp tới, một bên lấy ra công cụ, đem trên mặt đất huyết dịch thu thập lại. Triệu Hoan thực trốn tại cửa sổ phía sau, thấy quái vật hiện hình, còn chưa kịp đem trong tay quái vật thẻ ném ra bên ngoài, chiến đấu lập tức lại kết thúc. Mới vừa thu hồi thẻ bài, bên chân ám ảnh phun trào, hóa thành gỗ lìn kẻ trộm giáng dấp. Gặp gỗ lìn kẻ trộm từ trong túi lấy ra một cái đấm máu cánh tay. Triệu Hoan thực kinh ngạc nói ra, ngươi đem thứ này mang về làm gì? Quay đầu nhìn hướng dưới lầu bận rộn các cảnh, suy tư là nên đem cánh tay lén lút ném đi qua, vẫn là trực tiếp thừa nhận chiến đấu mới vừa rồi là chính mình ra tay, đem cánh tay ở trước mặt giao cho bọn hắn. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nhưng là cái gì cũng không làm. Trừ mặt ngoài che kín màu đen quái dị phù văn, cánh tay này gần như cùng người tay không có gì khác biệt. Ảnh ma. Ảnh ma cánh tay hắn cũng không phải là không có chém qua. Mặc dù bị phệ hồn hút khô huyết đục, dáng dấp phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng đồ chơi kia xương cốt hình dạng cùng người tay khác biệt cũng lớn đi. Triệu Hoan thực không tin những người này loại hình quái vật xuất thủ thời điểm không có lưu lại đầu mối gì, nhưng mỗi lần phản án đều bị đặc sự cục cấn tới ảnh ma trên đầu. Xem ra, đặc sự cục người cũng không nhất định có thể tin a. Chương 303, hàng không quản chế mất hiệu lực. Chương 303, hàng không quản chế mất hiệu lực. Chỉ là, Triệu Hoan thực cũng không xác định, gỗ lìn kẻ trộm xuất thủ thời điểm có hay không bị cái nào camera đập tới. Chỉ cần thấy được gỗ lìn kẻ trộm, rất dễ dàng liền có thể đoán được là hắn ra tay. Vạn nhất những người kia lặng lẽ tìm tới cửa giết hắn diệt khẩu làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, thông tin vẫn là không thể giấu giếm, cánh tay cũng phải giao ra. Chỉ là giao cho người nào? Triệu Hoan thực suy tư nửa ngày, tin tức này chuyển cho Cao Tê Quỳnh thích hợp nhất. Cao gia tiểu thư mặc dù ngạo kiểu một chút, xú thí điểm, nhưng nhân ra một cái thế gia đại tiểu thư, trong nhà có núi vàng núi bạc, còn thuộc về quy cao nghiên cứu khoa học đám người, có chút ngạo khí làm sao vậy? Đây coi như là thiếu sót sao? Triệu Hoan thực suy nghĩ, chính mình nếu là có nàng nhà kia đời, tuyệt đối so với nàng phách lối gấp trăm lần. Đi bộ con mắt đều là hướng trên trời nhìn, cầm lỗ mũi nhìn người liền xem như chào hỏi. Bất quá Triệu Hoan thực không có Cao Tê Quỳnh phương thức liên lạc. Tại Triệu Nhạc Giai cùng Cao Tê Quỳnh trợ lý Ngô Khung ở giữa do dự một chút, vẫn là đem tay cụt bức ảnh phát cho Triệu Nhạc Giai, để nàng nhìn thấy phía sau mau chóng phát cho Cao Tê Quỳnh. Quay đầu, hướng ngoài cửa sổ bận rộn các đặc cảnh nhìn thoáng qua. Triệu Hoan thực trầm ngâm một chút, liền tính muốn trả thù, cũng sẽ không lập tức tới ngay 20 phút thời gian luôn là có. Sao bài? Nghe lấy trong đầu ảo ảo sao bài âm thanh, Triệu Hoan thực hơi có chút khẩn trương. Không cách nào triệu hoán thẻ bài quái vật, hiện tại là hắn là lúc yếu đất nhất, vạn nhất lúc này có người tập kích hắn. Tốt tại 20 phút trôi qua, cái gì đều không có phát sinh. Nhấp ra nạ gạ quỷ hồn xem xét thẻ bài cường hóa kết quả. Nạ gạ quỷ hồn. Level 6. Thẻ bài cường hóa hoàn thành. Nạ gạ quỷ hồn tinh thần đầu độc năng lực tăng lên. Ngâm sướng kỹ xảo tăng lên. Thu hoạch được năng lực, nữ yêu khủng bố gạo. Nữ yêu khủng bố gạo, nạ gạ quỷ hồn có thể lợi dụng âm thanh gây ra hoặc cường hóa địch nhân sợ hãi trong lòng, khiến cho bọn hắn rơi vào khủng bố huyễn tượng bên trong. Dùng châm châm ngâm sướng phương thức, có thể dùng địch nhân bất chi bất giác xa vào huyễn tượng, ảnh hưởng phạm vi càng lớn, lại khó khăn thoát ly. Chói hai sắc nhọn tiếng gào thét sẽ mang theo mãnh liệt tinh thần xung kích, cưỡng ép để xung quanh địch nhân rơi vào hoảng hốt huyễn tượng bên trong, ảnh hưởng phạm vi nhỏ bé, tiêu hao khá lớn, pháp thuật hiệu quả suy yếu về sau, địch nhân rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Vong linh hải yêu chi ca hiệu quả tăng lên, nghe đến tiếng ca ảnh hưởng sinh mạng thể càng dễ dàng rơi vào huyễn tượng, lại đơn giản kích thích sẽ không khiến cho bọn hắn giật mình tỉnh lại. Có thêm một cái gây ra hoảng hốt tinh thần pháp thuật sao? Ngược lại là so hải yêu chi ca càng dán vào vong linh thân phận. Bất quá cái này ngâm sướng kỹ xảo tăng lên, ngươi là tính toán làm người ngâm thơ dòng sao? Triệu Hoan thực toán có chút hiếu kỳ, nạ gạ quỷ hồn ca hát âm thanh biến thành bộ dáng gì, nhưng trước mắt không phải làm thí nghiệm thích hợp thời cơ. Đem nạ gạ quỷ hồn thu hồi, lấy ra mặt khác mấy tấm quái vật thẻ. Nham giáp quy. Level 7. Nham giáp quy ăn đất tốc độ lên cấp tựa hồ không có phía trước nhanh, là vì đáy hồ thủy tinh bị ăn xong quan hệ sao? Triệu Hoan thực trầm ngâm một chút, nhìn hướng tử sắc độc triệu thực cốt giả người này rõ ràng bị ném tại bổ tợ mạn thôn trang bên trong, lại sửng sốt một mực sống không có chết, để Triệu Hoan thực rất hiếu kỳ nó tại độc vụ đầm lầy kinh lịch cái gì. Tử sắc độc triệu thực cốt giả, ngủ đông bên trong level 5. Tử sắc độc triệu thực cốt giả thu hoạch được cường hóa, hình thể tăng lên mức nhỏ, nọc độc tính ăn mòn cùng tiêu hóa năng lực tăng lên trên diện rộng. Trước mắt không cách nào tiếp tục tăng lên tử sắc độc triệu thực cốt giả thẻ bài cường hóa nghi thức, nuốt đại lượng độc hệ quái vật cùng với tinh hạch đã hoàn thành, hấp thu đủ lượng độc tính mãnh liệt ma pháp tài liệu đã hoàn thành. Triệu hồi thẻ bài ngủ đông 24 giờ. Đậu phộng. Chẳng những lên tới cấp 5, liền cường hóa nghi thức đều hoàn thành, liền đổi lại về thẻ bài ngủ đông. Triệu Hoan thực đầy mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ từ sắc độc triệu thực cốt giả là tìm tới một cái quái vật ổ, chính mình đem cường hóa nghi thức cho hoàn thành. Cũng không thể là có người chạy đến độc vụ đầm lầy, ném đi một con sờ làm a. Hy vọng người này tỉnh ngủ phía sau còn nhớ rõ chuyện lúc trước, có thể cho ta một đáp án. Triệu Hoan thực nói thầm, nhìn hướng còn lại hai tấm tử linh quái vật thẻ. Bất cốt chiến sĩ chi hồn. Level 4. Khô lâu ngựa. Level 3. A, hai cấp bậc đều tăng lên. Chẳng lẽ tử linh quái vật ngâm tại quỷ vực bên trong liền có thể thăng cấp? Chờ chút, không phải hai cái là ba cái, nạ gạ quỷ hồn cũng lên tới cấp 6. Triệu Hoan thực lúc này đột nhiên kịp phản ứng, sau đó liền cảm giác được có cái gì không đúng. Không nên a, đều chôn hạ còn có thể có chuyện gì, chẳng lẽ là bị người cho đào đi ra? Triệu Hoan thực thu hồi mặt khắc quái vật thẻ, đem nạ gạ quỷ hồn cùng bất khuất chiến sĩ chi hồn triệu hoán đi ra. Một cái mảnh cuống họng y y nha nha, một cái thô cuống họng gào khóc ô ô. Hai cái quỷ vật gào nửa ngày, Triệu Hoan thực mới hiểu được tới. Nạ gạ quỷ hồn sau khi tỉnh lại, tại bạch cốt phế tích đợi đến buồn chán, nhàn rỗi không chuyện gì hừ lên bài hát đến, dẫn tới một đoàn thỏ lao thử chờ cỡ nhỏ giá thú, đào lấy động chui vào bạch cốt phế tích. Bất cốt chiến sĩ chi hồn gặp có quái vật xuống tới, liền mang theo trong phế tích khô lâu quái vật, đem chúng nó toàn bộ giết chết, ném tại bạch cốt trong phế tích. Chính giữa còn tới vài cái nhân loại. Bất cốt chiến sĩ chi hồn dựa theo Triệu Hoan thực phía trước bàn giao, chỉ huy cỡ nhỏ giá thú biến thành khô lâu, đem mấy người kia loại cho dọa chạy. Chờ ban đêm giáng lâm về sau, bất cốt chiến sĩ chi hồn lại mang số lượng khổng lồ tử linh quái vật, giết chết không ít quái vật. Triệu Hoan thực trầm mặc một chút, tính toán, không có giết chết người liền được. quay đầu nhìn hướng nạ gạ quỷ hồn. Nó thanh tuyến làm sao biến thành dạng này, kẹp bên trong kẹp tức giận, đều biến thành dịu dít quỷ. Bất quá, dù sao nạ gạ quỷ hồn khi còn sống hẳn là giống cái quái vật, kẹp điểm liền kẹp điểm đi. Ngược lại là bất khuất chiến sĩ chi hồn, rõ ràng khi còn sống là cái đượm, khẳng định có chính mình lời nói hệ thống. Mà còn sinh hoạt tại nhân loại thành thị, nhân loại tiếng thông dụng khẳng định cũng là nắm giữ. Kết quả đây, sau khi chết biến thành tử linh cũng sẽ chỉ gào khóc ố ố địa quỷ giống quỷ tê. Nếu là biết người dị giới loại tiếng thông dụng, lần sau thư xác nhận cũng có thể nhiều người chia sẻ, tránh khỏi cho ổ dẹp pháp sư làm ra cái gì nghịch phản tâm lý. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Triệu Hoan thực ngáp một cái, suy nghĩ chính mình có phải hay không nên nằm lại trên giường ngủ cái hồi lung giác. Điện thoại kêu lên tin tức nhắc nhở. Triệu Hoan thực cầm qua điện thoại xem xét, là muội muội gửi tới tin tức. Tỉnh sớm như vậy, điểm mở tin tức. Triệu Nhạc Giai ta đã đem thông tin phát cho Cao học tỷ nói nàng sẽ an bài. Triệu Hoan thực ánh mắt kinh ngạc, ngón tay chỉ đánh màn hình. Nàng một cái đại tiểu thư cũng tỉnh sớm như vậy. Các ngươi đều là hạch động lực con lửa a. Triệu Nhạc Giai ngươi bên kia an toàn sao? Nếu không tới trường học đến. Triệu Hoan thực chỉ cần ngươi Cao học tỷ không lừa ta, vậy ta khẳng định không có việc gì. Nàng nếu là muốn hô ta, ta đi đâu đều vô dụng. Triệu Nhạc Giai ta có lẽ trước thăm dò hàm ý. Triệu Hoan thực không có việc gì. Ta cảm giác vấn đề không lớn, bằng không thì cũng sẽ không để ngươi tìm nàng. Ta phát ngươi chứng thú bức ảnh nhìn thấy không? Triệu Nhạc Giai, ta xem một chút. Triệu Nhạc Giai ta đối chứng thú không có gì nghiên cứu, phải hỏi bên dưới những người khác. Triệu Hoan thực ân, ngươi trước nghiên cứu một chút. Triệu Nhạc Giai Cao học tỷ nhắn lại, nàng nói Lâm Thanh Phong hiện tại đi qua tìm ngươi. Triệu Hoan thực trừng mắt ngươi nói người nào? Cái nào Lâm Thanh Phong? Lúc này, phía bên ngoài cửa sổ truyền đến đám người tiếng kinh hô. Triệu Hoan thực thò đầu ra xem xét, chỉ thấy trên trời một đạo màu xanh gió lốc bọc lấy cái bóng người, giống viên đạn đạo đồng dạng hướng về tiểu khu bên này bắn tới. Đậu phộng, nói đến là đến a, nói xong hàng không quản chế đâu. Phi hành đều không cần trước thời hạn đánh xin sao? Chương 304, điều tra nghe ngóng chương 304, điều tra nghe ngóng nhưng Lâm Thanh Phong bay đến tiểu khu về sau, cũng không có hướng Triệu Hoan thực bên này. Trước đến gỗ lìn kẻ trộm cùng ám ảnh quái vật địa phương chiến đấu ở sẽ, lại mang mấy cái đặc công vào số 3 tòa nhà dân cư, tựa hồ là đi hiện trường phát hiện án. Trải qua thời gian rất lâu, mới từ số 3 lầu đi ra, hướng Triệu Hoan thực vị trí số 5 lầu đi tới. Triệu Hoan thực trốn tại phía sau cửa nghe lấy động tĩnh, Lâm Thanh Phong tựa hồ là gõ mở dưới lầu hàng xóm cửa phòng, đi vào làm tuần tìm hiểu đi. Hắn đến cùng tới làm gì? Triệu Hoan thực nghi hoặc mở ra điện thoại, đem muội muội gửi tới tin tức lại nhìn một lần. Là cái này Lâm Thanh Phong không sai a. Một lát sau, Triệu Hoan thực chờ đến đều tầm tiêu, Lâm Thanh Phong mới mang theo Hoa Trục Vũ đi đến tầng 3, để Hoa Trục Vũ gõ vang Triệu Hoan thực nhà cửa lớn. Mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước. Triệu Hoan thực khỏe miệng có chút run rẩy, mở ra cửa lớn. Còn chưa lên tiếng, cái kia mặc màu đen rắc ra, dáng vẻ lưu manh giá hỏa liền thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn. Vậy sẽ chỉ ẩn thân gỗ lìn đâu? Têu đi ra nhìn một cái. A. Lâm Thanh Phong kéo lấy Hoa Trục Vũ y phục lôi đến sau lưng, hướng Triệu Hoan thực vươn tay, "Lâm Thanh Phong." Triệu Hoan thực đội vàng đưa tay nắm chặt, "Phong thần ngươi tốt, ta gọi Triệu Hoan thực. Chúng ta tới làm cái điều tra nghe ngóng, thuận tiện đi vào sao?" "A, điều tra nghe ngóng?" Triệu Hoan thực có chút sững sờ bên dưới, lập tức kịp phản ứng, Lâm Thanh Phong khả năng là tại cầm điều tra nghe ngóng làm che lấp. "Đương nhiên, mời đến, tùy tiện ngồi." Chờ hai người sau khi đi vào, Triệu Hoan thực thấy bên ngoài không có những người khác, liền đem cửa đóng lại. Chờ hắn đóng cửa thật kỹ, Hoa Trục Vũ lại đẩy mặt đội vàng nói, "Huynh đệ, người cái kia gỗ lìn đây." Lâm Thanh Phong trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cho ta yên tĩnh điểm. Không phải a lão đại, hắn cái kia gỗ lìn tại Cự Long Hỏa Sơn mắng ta là đồ ăn so, những người khác không tin ta, không phải là nói gỗ lìn không biết nói chuyện, nói ta lúc ấy não hư mất, sinh ra ảo giác." Triệu Hoan thực nghe vậy, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, không nói gì. Trong lòng nhưng là nói thầm, lúc đầu cho rằng gỗ lìn gian thương hãm hại lừa gạt có thể nhất trêu chọc cửu nhân, không tới gỗ lìn kẻ trộm cái này lấm la lấm lét ra hỏa, vô thanh vô tức liền chọc cái lớn. Lâm Thanh Phong không có phản ứng Hoa Trục Vũ nói nhảm, phất phất tay để hắn ngậm miệng, quay đầu nhìn hướng Triệu Hoan thực. "Cánh tay kia đâu?" "Cái này đây." Triệu Hoan thực từ trên mặt đất nhặt lên một cái giày hộp, mở ra cái nắp, lộ ra bên trong bị giữ tươi túi bao ở cánh tay. Lâm Thanh Phong thấy thế, cũng là hơi sửng sốt một chút, mới từ giày hộp lấy ra cánh tay. Hoa Trục Vũ nhìn xem cánh tay đứt gãy, vết cắt chỉnh tề, huyết dịch cùng bắp thịt có chút xanh lét, tựa như là trúng độc. "Ừm, sợ đánh không lại, cho nên xuất thủ phía trước tại vũ khí bên trên bôi điểm độc dược." Triệu Hoan thực giải thích nói. "Đánh không lại?" Nhìn hiện trường video, gỗ lìn rõ ràng là nghiền ép cái kia quái vật. Lâm Thanh Phong con mắt nhìn xem trên cánh tay màu đen đường vân, thấp giọng nói, không biết địch nhân thực lực, xuất thủ lúc đương nhiên muốn đem có thể dùng thủ đoạn đều dùng tới. Ngươi loại này đồ ăn so, đương nhiên lý giải không được. "Không phải, lão đại, làm sao liền ngươi? Ta nói sai sao? Nhân ra vừa ra tay liền chặt bên dưới địch nhân một cánh tay đâu, ngươi đây, thậm chí liền địch nhân trốn ở bên cạnh đều không phát hiện được, gọi ngươi một tiếng đồ ăn so có lỗi gì?" Hoa Trục Vũ há to miệng, nhưng là không phản bắt được. Triệu Hoan thực nhỏ giọng nói ra, "Khục. Cái kia, thuận tiện hỏi thăm, cánh tay này chủ nhân đến cùng là?" Hoa Trục Vũ vừa định nói chuyện, nhưng lại vội vàng ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn hướng Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút, "Chúng ta cũng không xác định, chỉ là những này quái vật, hoặc là nói người năng lực, cùng Hồ Thành phế tích ảnh quỷ rất giống. Liền trên thân những này màu đen đường vân, cũng cùng Hồ Thành phế tích ám ảnh quái vật trên người xăm lý rất tương tự. Vậy tại sao muốn nói là ảnh ma phạm tội? Đối với phần lớn cư dân đến nói, ảnh ma vẫn là ảnh quỷ, khác nhau ở chỗ nào sao?" "Hình như từ các loại ý nghĩa đến nói, đều không có gì khác biệt. Triệu Hoan Thực khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng. Lâm Thanh Phong nhìn hướng hắn, ngươi cảm thấy đặc sự cục có người cho những này quái vật đánh nhiệm trợ. Triệu Hoan Thực ngượng ngùng cười cười. Lâm Thanh Phong cũng cười cười, ngươi cảm giác được không có sai. Triệu Hoan Thực sửng sốt một chút. Lâm Thanh Phong tiếp tục nói, mặc dù không biết bọn họ đến cùng có liên hệ gì, nhưng xác thực có một ít người trong bóng tối cản trở chúng ta. Hoa Trục Vũ nhếch miệng, muốn ta nói, xem ai có hiểm nghi, trực tiếp bắt lại thẩm liền xong việc. Đặc biệt là cái kia Gâu. Nào có đơn giản như vậy, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu, mà còn một khi chúng ta mở cái này đầu, về sau rất nhiều chuyện liền không nói được rồi. Trước xứng đôi huyết dịch, đem cánh tay này chủ nhân tìm ra, nhìn xem có thể hay không tìm về bị bọn họ bắt đi những đứa bé kia. Nói xong, Lâm Thanh Phong quay đầu nhìn hướng Triệu Hoan Thực, ngươi liền làm chúng ta lần này tới chỉ là làm một lần phổ thông tuần tìm hiểu, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói, để tránh rước lấy phiền phức. Triệu Hoan Thực tâm niệm cấp chuyển, ánh mắt lập lòe. Nhìn rất lâu, vẫn là lên tiếng nhắc nhở, những quái vật kia, có phải hay không là cái nào đó tà thần tín đồ, bắt đi như vậy nhiều tiểu hài, là vì đem bọn họ trở thành tế phẩm, hiến cho tà thần. Tà thần? Đúng, có thể đem ám ảnh lực lượng ban cho tín đồ thần linh. Lâm Thanh Phong cau mày, dùng dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Hoan Thực con mắt. Chỉ là nhìn hai giây, Lâm Thanh Phong lại túi đầu xuống, không đúng, ngươi không có khả năng biết. Triệu Hoan Thực bị Lâm Thanh Phong ánh mắt nhìn đến lưng phát lạnh, chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ. Ta không có khả năng biết thứ gì, không quản ngươi là đoán được vẫn là như thế nào, những lời này tuyệt đối không cần nói với người khác. Lâm Thanh Phong thần tình nghiêm túc nói với Triệu Hoan Thực. Gặp Triệu Hoan Thực gật đầu, Lâm Thanh Phong đem tay cụt bỏ vào tùy thân màu đen bọc nhỏ bên trong. Vậy cứ như thế, chúng ta đi trước, sự tình lần này tương đối đặc thù, ngươi khen thưởng có thể muốn thật lâu về sau mới có thể cấp cho ngươi. Triệu Hoan Thực đội vàng nói, không cần phải gấp. Không có cũng được. Chờ Lâm Thanh Phong cùng Hoa Trục Vũ đi rồi. Triệu Hoan Thực đóng lại cửa lớn, túi đầu trầm ngâm. Cho nên, thật là sa đọa ám ảnh tín đồ. Lão đại, thật không động thủ a? Ai nói? Vậy ngươi vừa rồi. Lâm Thanh Phong trên mặt xuất hiện một ít bất đắc dĩ, loại này sự tình, có thể khắp nơi nói lung tung sao? Các ngươi ngụy trang thành đòi nợ, đem công ty bọn họ mấy cái kia thích đánh bạc nhân viên bắt lại thăm dò một cái. Chương 305, ác ma người hợp tác. Chương 305, ác ma người hợp tác. Ôi ôi ôi, ám ảnh chúa tể tỉnh lại, tỉnh lại. Thế giới lập tức liền sẽ rơi vào vĩnh dạng. Chúng ta đem đời đời bất hủ. Phòng kín mít, ánh đèn lờ mờ. Một người trung niên nam tử, thân thể trần trụi, bị dây thừng xít sao chói buộc, cố định tại trên bàn phẫu thuật, hai mắt vô thần, khuôn mặt ngốc trệ, trong miệng không ngừng lặp lại cùng loại nói mớ. Hoàng Thiên Hiểu đứng tại bàn phẫu thuật bên cạnh, trên mặt dài cùng nam tử giống nhau như lúc vũ quan, ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng tự nói. Lúc đầu muốn nhìn xem bọn họ đến cùng có cái gì bí mật, không nghĩ tới. Cho nên, cái kêu ám ảnh chúa tể tà thần, mới là hồ thành thai nạn đầu nguồn. Chỗ sâu trong óc vang lên một đạo khác âm thanh, còn có nhân loại tham lam cùng vô tri. Nếu như không phải những thứ ngu xuẩn kia ý chí quá mức yếu ớt, bị ta thần tượng thần đầu độc, phụ mẫu ngươi cũng sẽ không chết. Bọn họ cũng là hại chết ngươi phụ mẫu thủ phạm, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng sẽ làm. Ngươi qua ồn ào, đừng luôn nói những này nói nhảm, chỉ điểm hữu dụng. Kiệt kiệt kiệt, đây là chúng ta cổ tâm ma thường dùng thủ đoạn, dùng không ngừng lặp lại nói mớ đến cải tạo thú săn tư duy. Hoàng Thiên Hiểu ánh mắt lộ ra khinh thường, cho nên rõ ràng có các loại bất khả tư nghị thủ đoạn, lại vĩnh viễn chỉ có thể làm cái cấp thấp ác ma, bị ác ma lãnh chúa trở thành pháo hôi ném loạn. Là trung đẳng ác ma, không phải cấp thấp ác ma. Tất cả ác ma đều là như thế tới. Kiệt kiệt kiệt, bất quá vận khí ta tốt, đụng phải ngươi. Ngươi loại này kỳ lạ linh hồn tư chất, chỉ cần không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh, chờ ngươi hoàn thành báo thủ, hủy diệt thế giới về sau, ta lại đem ngươi linh hồn tuôn vệ, khẳng định trở thành cao đẳng, thậm chí là lãnh chúa cấp ác ma. Hoàng Thiên Hiểu khoe miệng hơi kéo, phát họa ra nụ cười chế nhạo. Vậy ngươi nhưng muốn càng cố gắng một chút mới được. Chỉ nói điểm lời nói xuông có thể không giúp được ta. Đương nhiên, tình báo đều ép xong, cái này nhân loại đã vô dụng, vì để tránh cho bị người phát hiện, nhanh lên cấu trúc hiến tế phát trận, từ ác ma lãnh chúa nơi đó lừa gạt điểm lực lượng tới. Cái này tà thần tín đồ mặc dù có chút điên, nhưng cũng có thể đổi đến so phổ thông tế phẩm càng nhiều ác ma chúc phúc, cường hóa nhục thể dễ dàng bại lộ, tốt nhất là cường hóa pháp thuật năng lực hoặc lực lượng tinh thần. Cổ tâm ma trong đầu liễu lo không ngừng. Hoàng Thiên Hiểu lại sờ lấy nam tử trên thân màu đen đường vân, hiến tế trước đó không gấp, những hoa văn này là ma pháp phù văn sao? Nếu như ta có thể khống chế ma lực dọc theo những phù văn này, những ma văn này hiệu quả cùng pháp sư pháp trượng không sai biệt lắm, có thể giảm xuống tà giáo đồ thi pháp độ khó, để cao thi pháp hiệu quả, rót ma lực cũng không thả ra ám ảnh pháp thuật. Hoàng Thiên Hiểu đầy mặt đáng tiếc, có đúng không? Ta còn tưởng rằng có thể dựa vào những ma văn này học được ám ảnh pháp thuật đâu, lại có thể ẩn thân lại có thể chạy trốn, thoạt nhìn đều thật thuận tiện. Lãng phí thời gian này làm gì, rất nhiều ác ma cũng có ẩn nấp cùng chạy trốn năng lực. Nghe ta, trước đi bắt cái ký sinh bệ Honda, đem nó cải tạo thành ác ma khí quan, cường hóa đầu độc cùng tinh thần thôi miên năng lực, tránh khỏi bắt người còn muốn phiền toái như vậy, lại là thiết kế, lại là hạ dược. Hoàng Thiên Hiểu thở dài, cũng là bởi vì làm việc quá thô ráp, cho nên ngươi mới vẫn luôn là cấp thấp ác ma. Đều nói ta là trung đẳng ác ma. Hoàng Thiên Hiểu lấy ra dao phẫu thuật, khác nhau ở chỗ nào? Đi, ngươi trước yên tĩnh một hồi, ta trước làm cái giải phẫu, xem hắn trong thân thể có thay đổi gì. Trong phòng vang lên cắt chém âm thanh cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A, không phải hạ mê với thuốc, làm sao còn sẽ có cảm giác đau? Chẳng lẽ là dược hiệu qua, tính toán, dù sao lập tức liền không có cảm giác. Nên nói không nói, ngươi xác thực có làm ác ma tiềm chất. Ngươi đang nói cái gì? đây chỉ là một giải phẫu thí nghiệm mà thôi, đối nhà khoa học cùng y học sinh đến nói đều là tiểu trang diện. Cho nên ác ma cùng tà thần mới thích nhất tại thế giới loài người tìm tín đồ. Hoàng Thiên Hiểu thả xuống dao phẫu thuật, sách. Đều nói là nghiêm chỉnh khoa học thí nghiệm. Tính toán, nói với ngươi không rõ ràng, ngươi mới vừa nói muốn bắt bệ hồn đờ. Bất quá nghe nói biết, Đông Xuyên thành bệ hồn đờ cơ bản đều bị thanh lý xong. Là ký sinh bệ hồn đờ là một loại khác quái vật. Có sẵn ký sinh bệ hồn đờ không có, vậy liền dùng hiến tế triệu hoán pháp trận lừa gạt một cái đến đây đi. Không cần chỉnh bộ thi thể, một con mắt, một cái chân cùng một bàn tay là đủ rồi, còn lại còn có thể hiến tế cho ác ma lãnh chúa đổi lấy lực lượng. Hoàng Thiên Hiểu dựa theo cổ tâm ma chỉ dẫn, dùng huyết dịch tại trên mặt đất phát hỏa hiến tế pháp trận. Ngươi xác định có thể triệu hoán đến ký sinh bệ hồn đờ? Không nhất định, cũng có thể sẽ đi ra những bậc khác. Hoàng Thiên Hiểu mím mím quẹt miệng, thầm nghĩ quả nhiên là ngu xuẩn ác ma, không có chút nào đáng tin cậy. Ta nghe được. Lệ Xuân Huyền phụ cận công viên nhỏ. Triệu Hoan Thực đem điện hệ vàng bảo thạch nhét vào trong miệng chỗ cô bò, cũng không cho nó cơ hội miệng vòi thủy nhuận thấm rộng, trực tiếp cho nó triệu hồi thẻ bài. Lần trước lớn như vậy viên quái vật tinh hạch đều có thể nuốt vào, to bằng móng tay ma pháp bảo thạch còn không phải một cái liền đi xuống, nhuận cái gì hầu, vạn nhất uống nước thời điểm đem bảo thạch rơi hồ nhân tạo làm sao bây giờ? Thì thầm trong lòng, gặp tật tốc chỗ cô bò tiến vào trạng thái ngủ đông. Triệu Hoan Thực thu hồi thẻ bài, đang muốn về nhà, điện thoại kêu. Lấy điện thoại ra xem xét, là Ngô Khung đánh tới. Biệt thự trang trí xảy ra vấn đề. Triệu Hoan Thực hơi nghi hoặc một chút điểm nhận điện thoại. Uy, Ngô ca. A, biệt thự trang trí xong, không phải nói muốn nửa tháng sao? A, là định chế đồ làm bếp trước thời hạn giao phó. Đi, vậy ta hiện tại đi qua. Triệu Hoan Thực trên mặt lộ ra nét mừng, quay người tiến về trạm xe buýt. Hơn nửa giờ phía sau, Văn Lan phủ Triệu gia bảo. Biệt thự góc đình viện nhiều một tòa kiến trúc cao lớn, bên trong bày đầy các loại chuyên vị ô dẹp pháp sư hình thể thiết kế đại hảo đồ làm bếp. Đình viện bên trong những vị trí khác cảnh quan cũng bị một lần nữa thiết kế điều chỉnh qua, có thêm một cái cỡ lớn phòng bếp, thoạt nhìn lại không có chút nào đột ngột. Tầng hầm hiện tại có hai cái nhập khẩu, một cái là trong nhà nguyên lai cái kia, một cái tại trong phòng bếp. Phòng ở cái kia nhập khẩu, ta để bọn họ dùng hợp kim kim loại tấm da cố một cái, có thể ngăn cản được mãnh liệt bạo tạc xung kích, còn có thể chịu cường toàn ăn mòn. Phòng bếp lối vào lớn hơn một chút, thuận tiện ô dẹp pháp sư thông hành, nhập khẩu lắp đặt trang trí cửa, nhưng không có trang khóa, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không cần tại chỗ này trang khóa. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, đi theo Nô Khung đi vào tầng hầm. Những này là đường ống thông gió, đây là hệ thống thoát nước. Liên tính phía ngoài phòng bếp bị dìm nước, dòng nước từ nhập khẩu đi vào, cũng sẽ từ những địa phương này bị đưa ra ngoài. Nguyên bản rộng lớn cao lớn không gian dưới đất, bị cách thành to to nhỏ nhỏ gian phòng, từ rộng hẹp không đồng nhất thông đạo liên tiếp. Mặc dù cảm giác không gian một cái thay đổi đến chật hẹp rất nhiều, nhưng không khí lưu thông thông thuận, một điểm không có bực mình cảm giác. Triệu Hoan Thực dạo qua một vòng, ở trong lòng cho thẻ bài bọn quái vật phân phối xong riêng phần mình giải trí gian phòng. Đúng rồi, còn có chuyện này. Nô Khung đột nhiên nói, cái kia Goblin. Thương nhân, phía trước có phải là đi Cự Long Hỏa Sơn? Triệu Hoan Thực do dự một chút, nhẹ gật đầu. Nô Khung vừa cười vừa nói, nó dùng một viên long thú tinh hạch từ một đội nhà thám hiểm nơi đó đổi chút trang bị. Ân, những trang bị kia một lần nữa mua sắm khá là phiền toái, lão bản muốn để ta hỏi một chút ngươi, có thể hay không dùng giá thị trường từ ngươi nơi này đem trang bị mua về? Triệu Hoan Thực kinh ngạc, những người kia là cao điểm tập đoàn nhà thám hiểm. Không, là Lâm Thị tập đoàn, bất quá Lâm gia cùng Cao gia là thế giao. Yên tâm, chúng ta không cùng Lâm gia lộ ra cái kia gỗ lìn thông tin, bất quá loại này sự tình không sớm thì muộn đều sẽ bại lộ, ngươi tốt nhất sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triệu Hoan Thực gật đầu, ân, ta biết. Cái kia, giá gốc bán trở về có thể hay không quá hố điểm? Nô Khung cười cười, bọn họ không kém chút tiền này. Chương 306, biệt thự canh chừng. Chương 306, biệt thự canh chừng. Nô Khung mang theo hỏa văn chứng thú cùng mấy món trang bị ma pháp rời đi biệt thự. Đông Xuyên đại học, mấy cái chuyên môn quái vật chuyên gia phỏng đoán Triệu Hoan Thực trong tay viên này hỏa văn chứng thú, khả năng là Cự Long Hỏa Sơn bên trong một loại nào đó long hóa trình độ cực cao long thú sở hạ trứng. Cụ thể là cái gì chủng loại, còn muốn đem chứng thú mang về làm càng nhiều kiểm tra đo lường mới được. Nếu như thích hợp làm luyện kim thú vật lời nói, liền sẽ nghĩ biện pháp đem ấp đi ra, lại giao cho Triệu Nhạc Giai. Biệt thự tiền công lắp ráp còn không có kết toán. Nô Khung nói sẽ từ bán trang bị tiền bên trong trừ hết còn có thể thừa lại không ít, hai ngày này liền sẽ chuyển vào Triệu Hoan Thực tài khoản ngân hàng. Triệu Hoan Thực đưa đi Nô Khung, đi vào đầu bếp phòng, đem ổ dẹp pháp sư Triệu Hoán đi ra, để nó nghiên cứu những cái kia đồ làm bếp cách dùng. Lại từ tham lam không gian lấy chút phía trước không dùng hết quái vật nguyên liệu nấu ăn, đại bộ phận bỏ vào phòng bếp trong tủ lạnh, mang độc tính cóc thịt cùng tỏa ra nhiệt khí vũ xà thịt đơn độc đặt ở mặt khác vật chứa, để ổ dẹp pháp sư muốn dùng thời điểm chính mình lấy. Sớm một chút tăng lên tới màu tím phẩm chất, nói không chừng về sau cũng không cần người thư xác nhận. Triệu Hoan Thực nói. Ô dẹp pháp sư chính cầm những cái kia đồ làm bếp làm nghiên cứu, nghe vậy động tác cứng một cái, quay đầu nhìn hướng trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt lộ ra một ít khinh thường, liền những vật này, nhiều nhất thăng cái 2-3 cấp. Trước dùng đến, dùng xong lại nghĩ biện pháp. Triệu Hoan Thực nói xong, từ phòng bếp thông đạo đi vào tầng hầm. Hoặc là nói là quái vật trung tâm hoạt động. Trước quét ra gỗ lỉn ba tiệc khách. Về sau canh chừng thời điểm chính mình tìm TV phòng xem TV, cũng không cần cướp điều khiển từ xa. Gỗ lìn gian thương cùng gỗ lìn người nhặt rác tuét miệng ba lộ ra nụ cười, quay người. Vì tranh đoạt khoảng cách gần nhất TV phòng cãi vã. Cái này mẹ nó không phải đều một cái dạng sao? Các ngươi liền cần phải tranh khẩu khí này đúng không? Triệu Hoan Thực có chút im lặng, một chân một cái, đem chúng nó đạp đến hai bên trong phòng. Gỗ lìn kẻ trộm ở phòng hầm dạo qua một vòng, trở về hỏi Triệu Hoan Thực, nói xong xe gắn máy máy chơi game đâu. Vật kia muốn mặt khác mua, ngươi chơi trước điện thoại đi thôi.
Điện thoại?
À, điện thoại của ngươi đặt ở trong nhà không mang tới, trước tìm một chút những vật khác chơi à, hoặc là đi nhìn đầu bếp nấu cơm. Đừng rời bỏ biệt thự liền được. Gỗ Lìn kẻ trộm móc móc chán, không có chơi, chỉ có thể ăn nhiều một chút đồ vật. Cũng không đi tầng hầm thông đạo, trực tiếp một cái bóng tối nhảy bọn, thân thể hóa thành ám ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đem nạ gạ quỷ hồn cùng bất khuất chiến sĩ chi hồn triệu hoán đi ra, để bọn họ ở phòng hầm trong vách tường xuyên qua, nhìn xem có cái gì vật kỳ quái. Tìm tới HK gia OK phòng, đem Gỗ Lìn hoang dã kỵ sĩ triệu hoán đi ra. Giáo hội nó làm sao sử dụng bên trong thiết bị? Tại nó ngao ô gầm loạn gọi bậy lúc, Triệu Hoan Thực tranh thủ thời gian bịt lấy lỗ tai rời phòng. Đang muốn đóng cửa phòng, đem cái này khủng bố tiếng gào thét khóa ở bên trong, đã thấy hoang dã linh miêu cũng thần sắc hốt hoảng chui ra. Kém chút đem ngươi quên. Sờ lên linh miêu đầu, đi, dẫn ngươi đến viện tử đi phơi nắng. Trở lại đình viện, đem Minh Quang lao đẳng vùng đến hoang dã linh miêu trên thân che máy, để nó chính mình tùy tiện tìm một chỗ nằm sấp phơi nắng. Triệu Hoan Thực đi đến bên bể bơi, đem ngư nhân chiêu triệu giả cùng ngư nhân truy liệp giả triệu hoán đi ra. Ngư nhân chiêu triệu giả mang theo đại ngao của tiến vào trong bể bơi ngâm nước. Ngư nhân truy liệp giả tìm phải tìm trái, phát hiện trong bể bơi liền một con cá đều không có, miệng bẹp hai lần, cầm lấy cần câu đem trống không câu đặt vào trong bể bơi. Cẩn thận một chút, đừng đem chiêu triệu giả cho câu đi lên. Nói xong, Triệu Hoan Thực trong lòng suy nghĩ, chiêu triệu giả nếu là giả vờ căn câu, có thể hay không cho câu cá lao tăng kinh nghiệm? Hẳn là không thể a. Phảng phất là nghe đến Triệu Hoan Thực tiếng lòng, ngư nhân truy liệp giả một đôi mắt cá chết nghiêng nhìn lại. Khục. Yêu câu, không nghĩ câu liền về thẻ bài bên trong đợi. Ngư nhân truy liệp giả con mắt lập tức quay trở lại, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào bể bơi mọi người. Triệu Hoan Thực lại triệu hồi ra cổ bọn đại kiếm sĩ cùng luận huấn khuyển nọ thủ. Các ngươi khắp nơi đi dạo, tìm xem có cái gì dị thường. Đừng đem bãi cỏ cho đảo. Tính toán, khối kia nơi hẻo lánh tùy các ngươi giày vò, địa phương khác thảm cỏ cũng đừng đi hoạ hoạn. Mặc dù bọn quái vật không có nói, nhưng so với thẻ bài bên trong, bọn họ hiển nhiên càng muốn ở tại bên ngoài. Chỉ là, còn lại quái vật thẻ. Chô cổ bỏ cùng độc triệu thực cốt giả tại ngủ đông. Mà còn độc triệu thực cốt giả cũng không thích hợp đi ra canh chừng. Gỗ Lìn tiểu đội không thể thả ra, những này ngu xuẩn da xanh có thể đem toàn bộ biệt thự đều hoạ hoạ một lần. Nham Giáp Quy cũng không thể đi ra, không phải vậy một cái không chú ý đem cả tòa biệt thự gặm cũng có thể. Ám Ảnh Sợ làm thích hợp nhất ném đến cống thoát nước ăn lao thử. Bất quá gần nhất cống thoát nước lao thử gần như đều tuyệt tích, đi ra lời nói cũng chỉ có thể tìm âm u nơi hẻo lánh nằm sấp. Nại Tu Ịn, người này chính là cái thuần tai họa, một hồi không coi chừng, nói không chừng liền chạy đi nhấc lên hàng sống đầu, hoặc là ra bên ngoài bắt khung máy bay không người lái trở về. Thả nó đi ra chính là cho chính mình tìm kích thích, vẫn là để nó tại thẻ bài bên trong đợi đi. Nấm độc không thể đi ra, khô lâu ngựa cũng không thích hợp ở bên ngoài tản bộ. Bảo Dương quái có lẽ càng thích tầng hầm hoàn cảnh, nhưng bày ở viện tử bên trong có thể ăn côn trùng. Triệu Hoan Thực chính suy tư thời điểm, cái mũi nghe được một cỗ nồng đậm mùi thịt. Quay đầu nhìn, chỉ thấy ổ dẹp pháp sư vén lên nắp nồi, bừng bừng hơi nóng như mây mù tại trong phòng bếp tràn ngập ra, thoạt nhìn giống như tiên cảnh đồng dạng. Không phải, ngươi nấu cơm thời điểm ngược lại là đem du yên cơ mở ra a? Triệu Hoan Thực hướng ổ dẹp pháp sư kêu một tiếng. Người mùi thơm, cảm giác bụng có chút đói bụng. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra cho Trương Đại Vân gọi điện thoại. Không ngoài dự đoán, Tiền Mãn Đường cũng ở tại biệt thự của hắn bên trong, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu chiến sĩ minh tưởng pháp đây. Không bao lâu công phu, Tiền Mãn Đường lái xe tới. Khoảng cách ngắn như vậy còn cần lái xe. Thiền ca ngươi gần nhất không phải không đi rửa chân thành sao? Luyện minh tưởng pháp sẽ còn rung chân. Triệu Hoan Thực kinh ngạc nói. Tiền Mãn Đường liếc mắt, Thiền ca đều bị các ngươi hố thành nghèo ca, nào có tiền đi rửa chân thành, mấy cái kia muội còn tưởng rằng ta chết tại ô nhiễm khu, đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi Hàn Ân Cần. Cái dám hỏi Hàn Ân Cần, chỉ là sợ ngươi chết, thiếu cái oan đầu to mà thôi. Trương Đại Vân nổ nước bọn, đi đến xe phía sau, từ sau chuẩn bị dương chuyển ra bia, rượu đỏ, hoàng tiểu gì đó. Đối Triệu Hoan Thực giải thích nói, tới cửa ăn cơm, dù sao cũng phải mang vài thứ. Tiền Mãn Đường một bên chuyển rượu, vừa nói, ngươi liền nói các nàng có hay không nhớ mong ta đi. Ngươi mẹ nó. Ai? Đậu phộng. Phòng bếp này có chút lợi hại a. Trương Đại Vân đi vào biệt thự cửa lớn, ngăn cách thủy tinh nhìn thấy đầu bếp trong phòng chuyên nghiệp đồ làm bếp cùng thiết bị, lập tức đem Tiền Mãn Đường sự tình bước qua một bên, phát ra tiếng thán phục. Tiền Mãn Đường lại gần xem xét, đậu phộng. Đây là đem Đông Xuyên khách sạn phòng bếp chuyển tới. Không có khoa trương như vậy chứ? Những này đồ làm bếp đều là định chế, có lẽ tốn không ít tiền a. Ê, sắp thực không ít. Cũng chính là gỗ lỉn gian thương nửa ngày thu vào đi. Chương 307, chiến sĩ ăn cơm lại đốn ngộ. Chương 307, chiến sĩ ăn cơm lại đốn ngộ. Ổ dẹp pháp sư cầm lấy ly pha lê, nhìn xem bên trong lắc lư màu đỏ tử dịch, cái mũi tới gần hít hà, cảm giác mùi cũng không tệ lắm. Cầm tới bên miệng mổ nhất khẩu, lập tức nhíu mày. Ê ẩm chát 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 còn có chút ngọt, mùi rượu cũng không phải rất đậm. Do dự lại uống hai ngụm, về sau một hơi đem rượu trong ly dịch toàn bộ rót vào trong mồm. Chậc chậc lưỡi, hình như càng uống càng thuận miệng. Một bên cổ bọn đại kiếm sĩ tựa hồ là uống nhiều, nằm nghiêng tại trên mặt đất, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nơi xa hòn non bộ, trong miệng phát ra hắc 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 tiếng cười quái dị. Muốn đứng thẳng lên, cố gắng một hồi không thành công. Lấy ra bảo thạch quốc chim cắn lấy trong miệng, dùng cả tay chân, lảo đảo hướng về hòn non bộ bỏ đi. Triệu Hoan Thực liếc mắt liền nhìn ra người này muốn làm gì. Nhẹ nhàng đạp nó một chân, đem cái này con ma men triệu hồi thẻ bài. Luôn nọ thủ tiểu lượng càng tốt hơn một chút, đổ mấy chai bia cũng không có say. Khô lâu chó lại gần, há to mồm cũng muốn nếm thử bia hương vị. Luôn nọ thủ cũng không hề hỏi, miệng bình đối với khô lâu chó miệng trực tiếp rót. Chỉ là khô lâu chó một thân bộ xương, bia đổ xuống sót sạch sành sanh, theo bãi cỏ chảy đến bên bể bơi. Đại ngao cua không biết lúc nào bò đi ra, ghé vào trên đồng cỏ hỗn trượt. Uống vào mấy ngụm, hai con mắt góc độ thay đổi đến có chút kỳ quái, trong miệng ừ ngực toát ra rất nhiều ngầm một chút. Triệu Hoan Thực có chút im lặng, như thế đại thể loại hình, mới hút hai cái biến thành say cua. Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường ở bên cạnh nhìn đến cười ha ha, còn muốn đem Hoang Dã Linh Miêu gọi qua cùng uống. Nhưng Hoang Dã Linh Miêu chỉ là há mồm ngáp một cái, liền nghiêng đầu đi, một bộ hoàn toàn không để ý bọn họ bộ dạng. Trương Đại Vân vừa cười vừa nói, mèo to còn rất có cá tính. Bất quá gỗ lìn kỵ sĩ đi nơi nào? Triệu Hoan Thực còn chưa lên tiếng. Tiền Mãn Đường nhưng là đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi có nghe đến hay không thứ gì đang đảo? Trương Đại Vân nghiêng tai lắng nghe, nghe lấy giống như là chỗ nào tại giết heo. Triệu Hoan Thực khỏe miệng giật một cái. Cái gì giết heo kêu, rõ ràng chính là gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ uống say, đem hát ca ra ok phòng cửa mở ra, tiếng ca hát âm từ tầng hầm lộ ra đến rồi. Cái này hai người ca cũng là tâm lớn, bia bị trộm đi nửa dương cũng không có phát hiện. Triệu Hoan Thực đổi chủ đề, Tiền ca minh tưởng pháp luyện đến thế nào? Tiền Mãn Đường trên mặt tươi cười, hiệu quả rất rõ ràng, đấu khí dự trữ lượng cùng sử dụng hiệu quả đều so phía trước mạnh rất nhiều, ta chiến sĩ đẳng cấp đều thăng lên một cấp. Nói xong, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, bất quá, khả năng là thiên phú không đủ, chưa từng xuất hiện lao trương như thế, phóng ra chiến ký lúc, bộ phận đấu khí chuyển hóa thành ma pháp hỏa diễm tình huống. Trương Đại Vân đang muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đúng, loại cảm giác này lại tới. Nói xong, đem rượu bình vứt qua một bên, rút ra mang theo người đại kiếm chạy đến giữa sân, nhắm mắt lại bày ra công kích tư thế. Trương Đại Vân nhất hầu phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, trong cơ thể đấu khí đột nhiên cuộn, từ các vị trí cơ thể dâng trào đi ra. Nguyên bản không màu trong suốt đấu khí, lúc này mang theo kim hồng sắc hỏa diễm quang huy, dọc theo thân thể quấn quanh bốc lên, đem hắn hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Xung quanh cơ thể không khí bởi vì hỏa diễm nhiệt độ cao phát sinh bập bẹo. Triệu Hoan Thực còn ngửi thấy một cỗ nồng đậm ấm áp mùi rượu vị, cùng y phục thiêu đốt lúc tán phát mùi cháy khét. Đậu phộng, chẳng lẽ tiểu tuyết võ hiệp bên trong, nội công bức ra mùi rượu kỳ thật không phải nói nhảm, là tà thực. Triệu Hoan Thực ở trong lòng sợ hãi thán phục đấu khí kỳ quái công dụng. Bên cạnh Tiền Mãn Đường nhưng là có chút phá phòng thủ, mẹ nó, ngươi mẹ nó ăn bữa cơm công phu liền lại đốn ngộ. Nói xong, quay đầu nhìn hướng Triệu Hoan Thực, lão Trương đổ chó hoang, nói hắn lần trước đốn ngộ cũng là bởi vì ăn vũ xà thịt, làm sao ta ăn nhiều như thế một chút hiệu quả đều không có. Còn có chút nghĩ lên nhà vệ sinh. Triệu Hoan Thực suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì Tiền ca ngươi rửa chân thành đi quá nhiều, tương đối yếu ớt quan hệ. Đánh rắm, người nào yếu ớt? Ta một lần điểm ba cái đều không sợ. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Theo lý thuyết hắn tiên phú cùng Trương Đại Vân không kém là bao nhiêu, thật chẳng lẽ chính là dựa chân thành đi quá nhiều quan hệ. Không có lý do à, lão Trương hắn mấy năm này mặc dù độc thân, nhưng mỗi ngày nhìn như vậy nhiều phim còn chia sẻ. Triệu Hoan Thực hiếu kỳ, cái gì phim? Khục. Lần sau đem bản cùng hưởng cho ngươi. Tiền Mãn Đường thấp giọng nói nói. Triệu Hoan Thực lập tức hiểu rõ. Tiền Mãn Đường sờ lên cằm suy đoán, vũ xà thịt là hỏa diễm long thú, ngươi nói có phải hay không là nó thuộc tính cùng ta không đối bên trên, cho nên ta ăn xong rồi mới không có gì phản ứng. Có khả năng. Ngươi cái này còn có mặt khác quái vật thì sao? Là mấy khối cho ta thử xem. Triệu Hoan Thực suy nghĩ một chút, quái vật thịt ngược lại là còn có, nhưng ma lực tương đối dư thừa, cũng chỉ có tôn hùm đầu người lĩnh cùng một cái con cóc lớn thịt, bất quá cóc thịt có độc, Tiền ca ngươi không thể lập tức hạ độc chết ta. Minh Quang Đằng có thể cứu không? Cái kia ngược lại là không có độc như vậy. Cái kia còn nói cái gì, cho ta đến mấy khối thử xem. Được. Triệu Hoan Thực quay đầu nhìn hướng Ô Dẹp Pháp Sư, nướng mấy khối tôn hùm đầu người lĩnh cùng cóc đầu lĩnh thịt. Ô Dẹp Pháp Sư gật gật đầu, quay người đi đến phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra khối thịt, đơn giản xử lý về sau, dùng ma pháp hỏa diễm tiêu đốt. Không bao lâu, Ô Dẹp Pháp Sư đem nướng chín khối thịt trang bàn, vẩy lên gia vị hương phấn, vương đĩa mang theo kỳ lạ thịt nướng mùi thơm đi trở về. Nên nói không nói, Ô Dẹp Pháp Sư đầu bếp khí chất nắm đến càng ngày càng đúng chỗ. Tiền Mãn Đường cảm thán nói, vậy cũng không, chủ thần tranh ba tiết mục đều nhìn mấy bộ, cộng lại hơn 100 kỳ. Triệu Hoan Thực thì thầm trong lòng, vẫy vẫy tay, đem bên cạnh phơi nắng hoang dã linh miêu gọi qua, ném đi khối vũ xà thịt cho nó gặm, đem Minh Quang Lão Đẳng triệu hồi, thả tới Tiền Mãn Đường trên thân. Tiền Mãn Đường hướng trong miệng vòi rượu, kẹp lên nóng khối thịt, hơi thổi hai lần, liền dồn vào trong miệng. Không bao lâu công phu, liền đem trong khay thịt cho ăn xong rồi. Ăn đến cái bụng tròn vo, nhịn không được đánh cái vang rồi ở một cái. Lập tức hơi nhíu mày, sờ lấy bụng nói ra, ta hình như đến cảm giác. Triệu Hoan Thực khỏe mắt co quắp một cái, chỉ vào biệt thự nói ra, vào cửa liền có thể nhìn thấy nhà vệ sinh. Không, là thật đến cảm giác. Tiền Mãn Đường nói xong, cũng rút ra vũ khí chạy đến trên đồng cỏ, bày ra chiến đấu tư thế. Thật hay giả? Triệu Hoan Thực tràn đầy kinh ngạc thấp giọng tự nói. Đột nhiên liền nghe đến sổ soạt nhẹ nhàng tiếng nước chảy, vô ý thức nhìn hướng Tiền Mãn Đường dưới chân. Không phải là sốt ta. Chương 308, uống say gỗ lỉn chương 308, uống say gỗ lỉn Tiền Mãn Đường nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt đại kiếm chỉ xéo mặt đất, giống như là muốn từ dưới đi lên hướng phía trước chém bảo. Đấu khí theo cánh tay, lan tràn tới trong tay đại kiếm. Không màu vầng sáng chậm rãi lưu chuyển, lại mơ hồ phát họa ra nước chảy hình thái. Mũi kiếm chỉ trên mặt đất, có giọt nước chậm rãi tụ lại. Không phải đi tiểu a. Triệu Hoan Thực mang trên mặt kinh ngạc, có chút còn có chút thất vọng. Tiền Mãn Đường mở mắt ra, hưng phấn hô to, ha ha, ta thành. Thành là thành thôi, hô to gọi nhỏ, nhân gia còn tưởng rằng ngươi điên. Trương Đại Vân bị đánh gãy minh tưởng, tức giận nổ nước bọt nói. Tiên Mãn Đường đầy mặt đắc ý, đang muốn thổi điểm nữa bước, nhưng nhớ tới Trương Đại Vân trên thân gần như hoàn toàn hóa thành hỏa diễm nóng bỏng đấu khí, móp méo miệng, nháy mắt không có khoác lác hứng thú. "Thứ? Có gì đặc biệt hơn người, ta lĩnh ngộ có thể là thủy đấu khí, trời sinh khắc chế ngươi hỏa diễm." "Được, ngươi nhu bức nhất, Hàn Lậu chiến sĩ." Mềm hoạt, thoạt nhìn một điểm lực công kích đều không có, không biết có cái gì tốt đắc ý. "Lão." Tiên Mãn Đường trừng mắt, "Ngươi nói người nào mềm hoạt? Cho nên ngươi liền để ý cái này a?" Triệu Hoan Thực vừa cười vừa nói, "Ta phía trước gặp qua thủy hệ ma pháp chiến sĩ chiến đấu, thoạt nhìn còn rất lợi hại." "Nghe không?" Tiên Mãn Đường lại phải ý Trương Đại Vân cười nhạo một tiếng, "Lợi hại chính là ma pháp chiến sĩ, cùng ngươi cái hàng lậu chiến sĩ có quan hệ gì? Ngươi chờ, chờ ta lượng nước đi lên, xem ta như thế nào diện ngươi." "Sao?" "Lão Trương, ngươi có thể giác tỉnh hỏa thuộc tính đấu khí, sẽ không phải là bởi vì ở nhà một mình bên trong nín quá lâu, hỏa khí quá vượng không có chỗ phát tiết. Ngươi cút đi." Trương Đại Vân đạp Tiên Mãn Đường một chân. Âm ý một hồi, hai người bắt đầu phân tích đấu khí giác tỉnh nguyên nhân. Trương Đại Vân nói, "Đầu tiên phải có thiên phú." Tiên Mãn Đường gật gật đầu, "Vậy khẳng định hai chúng ta xem xét chính là vạn người không được một thiên tài. Sau đó đến ăn ma lực dư giả, thuộc tính thích hợp quái vật huyết đủ. Ân, cùng loại thang hiệu quả." Trương Đại Vân quay đầu nhìn hướng Ổ Dẹt pháp sư, khả năng cùng nấu nướng thủ pháp cũng có quan hệ. Triệu Hoan Thực nghi hoặc, "Biết sao? Ta chỉ là có loại này cảm giác." Trương Đại Vân không quá xác định nói. Triệu Hoan Thực đề nghị, "Ta chỗ này còn có không ít vũ xà thịt cùng thịt tôm hùm, nếu không các ngươi ăn sống thử xem." Trương Đại Vân quay đầu nhìn hướng Tiên Mãn Đường, "Vũ xà thịt ăn sống gặm bất động, tôm hùm đâm thân hương vị cũng không sai." "Cái gì ăn sống? Vũ xà thịt vốn chính là nóng." Tiên Mãn Đường mặt lộ khinh thường, nhìn hướng Triệu Hoan Thực, "Lão Trương hắn răng lợi không được, vẫn là ta tới đi." Trương Đại Vân lười phản bác, liên nhìn Tiên Mãn Đường tương liệu cũng không dính, cầm thịt tôm hùm liền dồn vào trong miệng. "Thế nào? Cảm giác gì?" Chờ hắn ăn xong, Trương Đại Vân lập tức hỏi. Tiên Mãn Đường suy nghĩ một chút, mặt tư tư, "Còn ăn thật ngon. Người nào mẹ nó hỏi ngươi hương vị? Đấu khí đâu? Có cảm giác sao?" Tiên Mãn Đường cau mày, cẩn thận cảm thụ. Một lát sau khẽ lắc đầu, "Không có cảm giác." Triệu Hoan Thực suy đoán, có phải là ăn đến không đủ nhiều. Tiên Mãn Đường từ trong khay nhặt lên vừa rồi không ăn xong, đã lạnh rơi nướng thịt tôm hùm bỏ vào trong miệng. Hình như cũng không có cảm giác gì. Quay đầu nhìn hướng Trương Đại Vân, "Có phải hay không là bởi vì hôm nay mình tượng pháp quá lâu, cho nên không có hiệu quả?" Sợ Triệu Hoan Thực không hiểu, Tiên Mãn Đường lại giải thích một câu, "Căn cứ ta cùng Lao Trương mấy ngày nay tổng kết ra kinh nghiệm, mỗi ngày mình tưởng một giờ hiệu quả tốt nhất, thời gian lâu dài, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém, thậm chí ảnh hưởng ngày thứ hai mình tưởng hiệu quả." Trương Đại Vân gặm để rất lâu, như cũ nóng hổi vũ xà thịt, cũng có thể là quái vật thịt kích thích hiệu quả, trong thời gian ngắn chỉ có thể sinh ra một lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phải nhiều thử mấy lần mới biết được. Tiên Mãn Đường gật gật đầu, "Tìm người mua chút quái vật thịt ta, nhiều thử mấy cái chủng loại." Trương Đại Vân cười nhạo một tiếng, "A, ngươi có tiền sao liền nghĩ tìm người mua đồ?" "Lão, ta tiền còn không phải bị ngươi hỗn đản này hố đi." "Đánh rắm, đó là cho Hoan Thực tư liệu phí, ngươi đều chiếm tiện nghi lớn." Tiên Mãn Đường cùng Trương Đại Vân rời đi lúc, sắc trời đã có chút tối xuống. Triệu Hoan Thực đi vào tầng hầm, liền thấy đầy đất vỏ chai rượu. Gỗ Lìn Hoang Dã Kỵ Sĩ đầu ủy địa, cái mông chỉ lên trời, ghé vào hành lang bên trên nằm ngáy o o cái này tư thế, làm sao như bị người cho bệnh lên đồng dạng. Triệu Hoan Thực cau mày, đặt một chân, đem nó thu hồi quái vật thẻ bài. Mở ra hát ca ra OK phòng cửa lớn, trước hết nghe đến kịch liệt tiếng âm nhạc cùng anh quỷ kêu âm thanh, sau đó liền thấy nạ gạ quỷ hồn tung bay ở giữa không trung, theo âm nhạc không ngừng vặn vẹo thân hình như thủy xà. Vậy mà còn biết khiêu vũ. Triệu Hoan Thực kinh ngạc một cái, đi vào cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi thiết bị. "Được rồi, khó chịu, đi đem chiến sĩ chi hồn tìm trở về." Anh. Nạ gạ quỷ hồn gật gật đầu, thân thể tiến vào vách tường không thấy. Gian phòng bóng đèn ầm một tiếng, có chút hơi nhúc nhích một chút. Triệu Hoan Thực kinh ngạc ngẩng đầu, người này sẽ không phải là xuyên tường thời điểm đụng vào bên trong dây điện, bị điện à? Khó trách vừa rồi nhìn nó thân ảnh hình như có chút yếu ớt. Rời đi HK ra OK phòng, lại đi hai dàn TV phòng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, gỗ lìn gian thương cũng uống say, ngã chồng vó nằm trên mặt đất nằm ngáy o o gỗ lìn người nhặt rác ngược lại là không uống say, thậm chí còn nói với Triệu Hoan Thực bia hương vị quá nhạt, rượu đỏ hương vị quá chua, hoàng tử không sai, nhưng gỗ lìn kẻ trộm chỉ cấp nó non nửa bình, căn bản không đủ uống. Kẻ trộm đâu? Sẽ không phải chạy chỗ nào nổi điên đi thôi. Triệu Hoan Thực dạo qua một vòng, cũng không thấy gỗ lìn kẻ trộm thân ảnh. Bất quá ba tiện khách mặt khác hai cái tại chỗ này, cũng không cần lo lắng gỗ lìn kẻ trộm về không được. Đem tất cả quái vật từng cái thu hồi. Triệu Hoan Thực rời đi khu biệt thự. Tất nhiên đều trang trí xong, buổi tối về chuyến nhà, đem nên mang đồ vật đều nhét vào tham lam không gian, ngày mai liền có thể trực tiếp chuyển vào biệt thự lại. Trời tối ngày mai thí luyện một cảnh, cũng không cần lo lắng gian phòng không gian quá nhỏ, không bỏ xuống được gác đêm quái vật. Bên kia, Tiên Mãn Đường đem xe lưu tại Triệu Hoan Thực cửa nhà, cùng Trương Đại Vân trở về biệt thự của hắn. Tiểu Kinh đi lên, tính toán đến phòng khách nằm xuống đi ngủ. Mơ mơ màng màng nghe đến du hí phòng có cái gì động tĩnh, đi tới xem xét, phát hiện bộ kia mô tô máy chơi game mở ra, cái kia xe gắn máy còn uốn qua uốn lại, giống như là có ai tại mở, nhưng trên xe gắn máy mặt rõ ràng không có người người. Tiên Mãn Đường rủi rủi con mắt, xác định chính mình không nhìn nhầm, quay đầu nhìn về dưới lầu hô, "Lão Trương, ngươi cái này máy chơi game có phải là hỏng, làm sao xe gắn máy còn có thể chính mình mở đâu? Ngươi uống hôn mê a, tranh thủ thời gian đi ngủ đi." Tiên Mãn Đường gãi đầu một cái, cũng không có xoắn xuýt, quay người vào phòng khách đi ngủ. Một lát sau, Trương Đại Vân đi lên. gặp máy chơi game hình ảnh lưu lại tại kết toán hình ảnh, xe gắn máy không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là phía trên dính không ít rượu khí. Chỉ cho là tiền mãn đường vừa bạn chơi qua. Nhìn xem máy chơi game bên trên biểu thị tai nạn xe cộ hình ảnh, Trương Đại Vân một bên tắt máy một bên nổ nước bọt, vừa ra cửa liền xung đột nhau, say thành dạng này còn muốn cưới một tỏ. Chương 309, tật điện chỗ cổ bỏ chương 309, tật điện chỗ cổ bỏ buổi sáng hôm sau. Hai tấm quái vật thẻ ngủ đông kết thúc. Thẻ bài cường hóa hoàn thành. Từ sát độc triệu thực cốt giả thi pháp năng lực tăng lên. Nọc độc tiến tốc độ phi hành, đâm năng lực, hữu hiệu phạm vi công kích đều thu hoạch được tăng lên mức nhỏ. Phóng thích độc tiến loạn xạ lúc, phun ra nọc độc tiến số lượng tăng lên đến 30 đến 50 cái, bao trùm đả kích phạm vi biến thành 40 mét bên trong hình quạt khu vực xương độc bạo tạc cùng kịch độc vũng bùn mở rộng tốc độ cùng phạm vi tăng lên 50. Mới tăng kỹ năng, nọc độc trường thương. Độc ngâm cả bẫy. Nọc độc trường thương, gia cường phiên bản nọc độc tiến. Độc triệu thực cốt giả ngắn ngủi tụ lực về sau, phun ra một cái nọc độc ngưng tụ mà thành to dài đại thương, nháy mắt đánh xuyên 150 phạm vi bên trong mục tiêu thân thể. Đánh trúng tùy ý vật thể về sau, nọc độc trường thương sẽ phát sinh bạo tạc, phóng thích nọc độc cùng xương độc đối xung quanh tạo thành ăn mòn cùng kịch độc tổn thương. Độc ngâm cả bẫy, độc triệu thực cốt giả có thể tại chính mình trải qua địa phương, hoặc độc triệu bao trùm khu vực tùy ý vị trí bố trí ẩn hình độc ngâm. Độc ngâm gặp phải giẫm đạp lúc lại phát sinh rạn nứt, phóng thích nồng độ cao nọc độc, tạo thành mảnh liệt ăn mòn tổn thương. Tật tốc chỗ cổ bỏ điện hệ thân thiện tăng lên. Hối hạ điện quang biến dị là kỹ năng, lôi vũ. Tấn lôi bộ. Lôi vũ, tật tốc chỗ cổ bỏ lông vũ đối lôi điện pháp thuật có rất mạnh năng lực chống cự, có thể tại hối hạ chạy nhanh lúc, duy trì liên tục khôi phục trong cơ thể điện hệ ma lực. Tấn lôi bộ, duy trì liên tục tiêu hao ma lực, chế tạo dòng điện bao khỏa chân và thân thể những bộ vị khác, trên diện rộng đề cao tốc độ chạy, cũng có thể tại công kích địch nhân lúc phóng thích dòng điện, tạo thành điện giật tổn thương. Độc triệu thực cốt giả năng lực công kích được tăng lên, chỗ cổ bỏ chạy nhanh hơn. Không cần phải a. Triệu Hoan thực cảm thấy chỗ cổ bỏ vốn là đã chạy rất nhanh, còn không bằng đến cái lôi điện bình chướng gì đó cho hắn ngăn chắn gió mưa cùng bùn nhau gì đó, tránh khỏi mỗi lần ra tốc chạy đều sẽ dán hắn một mặt. Triệu Hoan thực hướng về phía thẻ bài nói ra, cho ta làm cái kính chắn gió a. Nghe được không? Nói xong, dùng di động mở ra tiến hóa chuyên dụng MGM, hô to một tiếng, chỗ cổ bỏ, tiến hóa. Màu lam huy quang lấp lánh về sau, thẻ bài hình ảnh bên trong, chỗ cổ bỏ hình tượng phát sinh một ít biến hóa. Thân thể thay đổi đến càng thêm cao giáo, mỏ chim móng đuốt mang theo nhàn nhạt kim loại sáng bóng, đồng tử xung quanh phân bố nhàn nhạt tiệm điện đường vân. Toàn thân lông vũ có chút dựng thẳng lên, đỉnh hiện ra địa quang, còn có yếu ớt dòng điện vầng sáng vừa đi vừa về lưu chuyển. Triệu Hoan thực thử nhai răng, ta đi, thật biến thành đế điện. Cái này còn có thể cưới sao? Xem xét thẻ bài tin tức. Màu lam quái vật thẻ tật điện chỗ cổ bò. Thức tỉnh điện hệ ma lực biến chủng chỗ cổ bò, tộc đàn phần lớn nghỉ lại tại dông tố liên tiếp phát sinh cao nguyên khu vực, nắm giữ tại thời tiết dông tố dẫn lôi năng lực, thích tại ngày mưa dông lúc tập thể xuất động, tìm kiếm cựu địch trả đũa phi nhanh, tật điện chỗ cổ bò chân cường tráng, am hiểu chạy nhanh cùng nhảy vọt, cho dù ở địa hình phức tạp cũng có thể nhanh chóng lao vụt. Lôi vũ, tật điện chỗ cổ bỏ lông vũ chất liệu đặc thù, đối lôi hệ pháp thuật có rất mạnh năng lực chống cự. Bị lôi điện lúc công kích, một bộ phận điện năng sẽ bị chuyển hóa thành ma lực tồn vào thể nội, một bộ phận điện năng sẽ bị dẫn vào đại địa hoặc hướng bốn phía khuếch tán, vượt qua cực hạn chịu đựng bộ phận điện năng mới sẽ đối tật điện chỗ cổ bỏ thân thể tạo thành tổn thương. Đồng thời, tật điện chỗ cổ bỏ sẽ tại hối hạ chạy nhanh quá trình bên trong, duy trì liên tục khôi phục trong cơ thể điện hệ ma lực. Tấn lôi bộ, duy trì liên tục tiêu hao ma lực, trên diện rộng để cao tốc độ chạy, cũng có thể tại công kích địch nhân lúc phóng thích dòng điện, tạo thành điện giật tổn thương, hoặc là giẫm đạp mặt đất, phóng thích hình lưới xung kích dòng điện, đối xung quanh địch nhân tạo thành điện giật tổn thương cùng tê liệt cứng ngắc hiệu quả. Lôi đình ánh mắt, tật điện chỗ cổ bỏ thị lực cùng cảm giác bén nhạy dị thường, có thể tại cao tốc vận động trông được trong hoặc cảm giác được phụ cận địch nhân hoặc chướng ngại, kịp thời làm ra tránh né hoặc động tác công kích. Làm cảnh vật xung quanh bên trong điện năng hoặc điện hệ ma lực tương đối rồi giáo lúc, tật điện chỗ cổ bỏ năng lực nhận biết sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Dẫn lôi, tật điện chỗ cổ bỏ có thể dùng dòng điện bao khỏa thân thể, tại ngày mưa giông lúc, từ không trung dẫn tới lôi điện đánh kích, dùng để bổ sung hao tổn ma lực hoặc công kích địch nhân. Bài chủ gia trì, điện hệ thân thiện 2, điện hệ kháng tính 8, lực lượng 2, nhanh nhẹn 5, thị lực thu hoạch được chút ít cường hóa. Thêm nhiều như thế điện hệ kháng tính, là sợ ta cưới chim thời điểm bị điện giật chết sao? Triệu Hoan thực cao mày, đối với trong tay quái vật thẻ bài nổ nước bọt nói. Nhìn xem tật điện chỗ cổ bỏ những kỹ năng kia, luôn cảm giác chính mình cái mông tê tê, mơ hồ tỏa ra mùi khét lẹn. Nói xong lôi điện bình chứng đâu? Dẫn lôi là cái quỷ gì, sợ ta bị nướng không đủ con sao? Thật tốt toạc kỵ, không nghĩ biện pháp nhiều làm điểm bảo mệnh kỹ năng, đánh cái gì chuyển vận a? Nổ nước bọt một hồi, nghĩ đến buổi tối thí luyện mộng cảnh mở ra, đến bên trong cưới chỗ cổ bỏ chạy vài vòng nhìn xem tình huống. Triệu Hoan thực thu hồi thẻ bài, để gỗ lìn ba tiện khách đem hắn thu thập đi ra chăn mền y phục, máy tính điện thoại, còn có một chút hàng ngày vật dụng đều trang đến tham lam không gian bên trong. Chờ đến Triệu gia bảo lại đem những vật này lấy ra, từng cái để. Đem mấy cái thẻ bài quái vật Triệu Hoan đi ra, để bọn họ tự do hoạt động. Ba cái gỗ lìn đang muốn tiến về tầng hầm, lại bị Triệu Hoan thực gọi lại, ba người các ngươi, đi xuống đem chính mình làm bẩn địa phương đều dọn dẹp sạch sẽ. Chờ chút ta tới kiểm tra, người nào không có làm sạch sẽ, về sau tầng hầm cũng đừng nghĩ dùng. Gỗ lìn gian thương con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, nhìn hướng nơi hẻo lánh bảo dương quái. Triệu Hoan thực vừa nhìn liền biết người này đang suy nghĩ cái gì đồ vật, đưa tay một cái đại bức đấu đập đến nó đầu vang ong ong. Chính mình quét dọn, đừng nghĩ động ý đồ đen tối. Gỗ lìn người nhặt rác thấy thế, thử răng hàm cặc cặc chực nhạc, bị Triệu Hoan thực trừng mắt liếc, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, học trong TV nhìn thấy, nhân loại quét dọn vệ sinh răng rớp, tại gian tạp vật tìm tới chổi lon, đến dưới đất phòng làm vệ sinh đi. Năng lực học tập còn rất mạnh. Triệu Hoan Thực nói xong, quay đầu nhìn hướng bên cạnh, núp ở ghế sofa bên trong chơi điện thoại gỗ lìn kẻ trộm. Nhắc tới, ba cái kia gỗ lìn biết uống rượu, người này mới là kẻ cầm đầu. Ngươi ngày hôm qua uống rượu xong chạy đi đâu rồi, ta làm sao không có tìm ngươi? Gỗ lìn kẻ trộm nghe vậy, móc chán cẩn thận nhớ lại một cái, đột nhiên ánh mắt biến đổi, biểu hiện trên mặt thay đổi đến bối rối lên. Qua sóng chít chít bên trong mâu đặc biệt. Ngày hôm qua uống đến chóng mặt, cảm giác biệt thự quá buồn chán, liền gửi xe gắn máy đi. Triệu Hoan Thực hơi nhíu mày, xe gắn máy? Ở đâu ra xe gắn máy? Huyên Huyên, liền lần trước lão đại ngươi dẫn ta đi địa phương. Ê, không phải là Trương ca nhà, bày biện một đống máy chơi game trong phòng kia a? Gặp gỗ lìn kẻ trộm gật đầu, Triệu Hoan Thực lập tức có chút im lặng. Uống say còn nhớ rõ đường, cũng không biết là không phải nên khen người ký ức tốt. Lấy điện thoại ra, quét bên dưới vòng bằng hữu, Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường đều không có phát cái gì kỳ quái trạng thái. Xem bộ dáng là không có phát hiện cái gì dị thường. Ban đêm, Triệu Hoan Thực triệu hồi tất cả quái vật, lưu lại luồn nọ thủ, khô lâu chó cùng ám ảnh sờ làm trong phòng cho chính mình các đêm, để bọn họ vừa có động tĩnh liền làm tỉnh lại chính mình. Sau đó nhắm mắt lại, rơi vào giấc mộng bên trong. Chương 310, mộng cảnh cưỡi thử chỗ cô bỏ chương 310, mộng cảnh cưỡi thử chỗ cô bỏ thí luyện mục tiêu, tiêu diệt toàn bộ dưới mặt đất mộ huyệt bên trong biến dị sủ chỉ gù mùa bảy. Nột ngạt ẩm ướt không khí, mang theo nồng đậm bùn đất mùi tanh cùng nhàn nhạt mùi hôi thối tràn vào xoắn mũi. Triệu Hoan Thực mở mắt ra, phát hiện chính mình xuất hiện tại một tòa dưới mặt đất trong huyệt động. Gập ghềnh trên vách đá, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp phát sáng cỏ xỉ rêu, tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, đem hang động từ hoàn toàn không ánh sáng hắc ám hoàn cảnh biến thành ánh sáng nhạt hoàn cảnh. Hang động nơi hẻo lánh, hư thối ẩm ướt trên bùn đất, còn dài một chút hình thù kỳ quái phát sáng cây nấm. Cây nấm ô che lên phân bố từng hạt nhỏ bé hình quang hạt tròn, hấp dẫn phi trùng tới gần. Mặt ngoài có một tầng trong suốt chất nhầy, tản mát một chút không có tiêu hóa xong côn trùng thân thể. Cây nấm phía dưới mục nát đất có chút ủi động, tựa hồ có đồ vật gì ở phía dưới núp ních đi xuyên. A, u ám hoàn cảnh cũng nhìn đến rõ ràng như vậy sao? Chỗ cổ bỏ tiến hóa về sau, Triệu Hoan Thực thị lực thu hoạch được tăng lên, có thể thấy rõ rất xa địa phương vật thể chi tiết, không nghĩ tới tại u ám hoàn cảnh bên dưới cũng có hiệu quả tốt như vậy. Tắt. Đột nhiên, có đồ vật gì từ âm u nơi hẻo lánh đột nhiên nhảy lên, hướng Triệu Hoan Thực đầu bàn tới. Triệu Hoan Thực mạnh mẽ nghiêng đầu, đưa tay bắt lấy vật kia hướng trên mặt đất dùng sức hất lên. Ba, một đầu dài hơn nửa mét đại nô công bị đập ầm ầm tại nham thạch bên trên. Thân thể nháy mắt vỡ ra, thân thể tàn khuyết bị ném đến trên mặt đất, điên cuồng giằng co. Con giết giáp sắc lên điểm vải rất nhiều mang độc gai nhọn. Triệu Hoan Thực mở ra bàn tay cẩn thận nhìn xuống, làn da mặt ngoài có mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. May mà ta ra dày, dạo qua một vòng, không tìm được phệ hồn đại kiếm. Chính nghi ngờ thời điểm, Lơ đã ngẩng đầu một cái, phát hiện đại kiếm màu đen cắm ở đỉnh đậu bên trên. Đậu phộng, hai chân dùng sức đạp một cái, ván ra lên cao hơn 3 mét, một phát bắt được đại kiếm chôi kiếm. Triệu Hoan Thực vốn nghĩ nắm lấy chôi kiếm kéo một cái là có thể đem đại kiếm kéo xuống, không nghĩ tới đại kiếm cắm vào quá bền chắc, đem chính hắn treo đỉnh động bên trên, chỉ có thể đem phệ hồn đại kiếm chuyển hóa thành găng tay hình thái, mới từ đỉnh động rơi xuống. Rơi xuống mặt đất, gặp đầu kia đại nô công còn tại nhảy nhót, Triệu Hoan Thực đem phệ hồn lại chuyển thành đại kiếm hình thái, tiến lên đâm xuyên con giết thân thể, đưa nó hút chỉ còn một tầng trùng vỏ, có chút ít còn hơn không sinh mệnh lực. Triệu Hoan Thực suy nghĩ một chút, đem độc triệu thực cốt giả triệu hoán đi ra, cường hóa về sau, còn không có gặp qua nó chân thật dáng dấp đây. Màu lam huy quang ngưng tụ thành một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lục, đỉnh lấy đỉnh động nham thạch, gần như đem Triệu Hoan Thực phía trước thông đạo toàn bộ ngăn chặn. Đậu phộng, không phải nói hình thể tăng lên mức nhỏ sao? Này chỗ nào nhỏ? Triệu Hoan Thực đánh giá một chút, độc triệu thực cốt giả hiện tại có cao hơn 3 mét, rộng 7, 8 mét. Bất quá, hang động hạn chế độ cao của nó, nếu như chuyển sang nơi khác, có thể sẽ cao một chút. Triệu Hoan Thực chính suy nghĩ thời điểm, có thật nhiều bùn đất hòn đá rơi xuống bên chân. Ngẩng đầu nhìn lên, khả năng là độc triệu thực cốt giả bị hạn chế thân cao cảm giác khó chịu, bài tiết ra nọc độc ăn mòn đỉnh động nham thạch, dẫn đến tầng nham thạch buông lỏng, bùn đất đá vụn nhộn nhịp rơi xuống. Đồng thời còn có độc khí hướng về bốn phía tràn ngập ra, dính vào xương độc cây nấm cùng cỏ xỉ rêu nhộn nhịp khô héo hư thối, vốn là tia sáng ảm đạm hang động rất nhanh rơi vào hắc ám bên trong. Đủ kiểu côn trùng đội vàng từ cỏ xỉ rêu hoặc dưới mặt đất chui ra, điên cuồng hướng hang động hai bên chạy trốn đi ra. Triệu Hoan Thực sợ chính mình bị đè chết hoặc hạ độc chết, vội vàng lại đem độc triệu thực cốt giả thu về. Công kích pháp thuật gì đó, vẫn là lần sau đến trên mặt đất thử lại đi. Triệu Hoan Thực cũng không biết chính mình nên đi bên nào đi, tùy tiện chọn cái phương hướng, trước cách xương độc xa một chút lại nói. Đi ra một chút khoảng cách, hang động thay đổi đến trống trải. Triệu Hoan Thực quét một vòng, phát hiện một chút cũ kỹ tàn tạ mạng nện, nhưng không thấy được xung quanh có dưới mặt đất mộ huyệt tương quan manh mối, đoán chừng là tại chỗ xa hơn. Không có vội vã đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Ngón tay bĩu một cái, rút ra quái vật thẻ bài ném ra ngoài. Ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ thành màu vàng kim trổ cô bỏ, tả hữu dò xét một vòng, nhìn thấy Triệu Hoan Thực, phát ra vui vẻ cục gọi tiếng, đầu hướng Triệu Hoan Thực trên mặt cỏ. Triệu Hoan Thực dùng tay so đo, phát hiện chỗ cổ bỏ cái đầu so trước đó cao khoảng nửa mét. Sờ lên chỗ cổ bỏ trên thân lông vũ, vẫn là đồng dạng mềm mại, không có ngứa ngáy cảm giác. Ấn chỗ cổ bỏ thân thể, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên lưng nó. Đi, chạy, lẩm bẩm. Chỗ cổ bỏ phát ra vui sướng tiếng gãy âm thanh, trên chân luồn lên màu vàng dòng điện. Dưới chân bùn nhão dâng lên nhàn nhạt hơi nước, bên cạnh cỏ xỉ rêu cùng cây nấm bị nướng đến khét lẹt. Bàn chân dùng sức đạp một cái, khô khan bùn đất mang theo cháy đen thực vật mảnh vỡ đột nhiên bắn tung tóe mở ra. Chỗ cổ bỏ mang Triệu Hoan Thực, giống như một đạo tia chớp màu vàng trong huyệt động nhanh chóng xuyên qua. lông vũ cùng bẩn đục không khí mãnh liệt ma sát, sinh ra từng khỏa vỡ nát màu vàng hạt ánh sáng, phát ra lốp bốp nhỏ bé nổ vang âm thanh, dây dưa cùng nhau kết nối thành nhỏ bé dòng điện, bị màu vàng lông vũ toàn bộ hấp thu. Triệu Hoan Thực nhìn xem chỗ cô bỏ đầy người nổ tung nhỏ bé điện hoa, mí mắt có chút co rúm một cái. Bất quá còn tốt, đại khái là điện hệ kháng tính đủ cao, Triệu Hoan Thực cũng không có bị điện giật cảm giác, ngược lại toàn thân tê tê dại dại, còn thật thoải mái. Ân, tự mang chữa bệnh bằng điện xoa bóp màu vàng nhỏ điện chim. Chỗ cô bỏ tại phi nhanh quá trình bên trong, vẫn không quên cùng địa động bên trong dân bản địa nhiệt tình chào hỏi. Một cái ngồi xổm trên mặt đất hái nấm địa nguyên nhân, nghe đến sau lưng truyền đến động tĩnh quay đầu nhìn, còn cái gì đều không thấy rõ đâu, trên mặt liền chịu một chân. Mang trên mặt cháy đen chân gà ấn, mắt lắc miệng méo địa ngã trên mặt đất, bắp thịt cả người điên cuồng run rẩy. Nhìn bộ dáng kia, liền tính cứu trở về cũng là sẽ chỉ chảy nước miếng. Một đoàn phi trùng hội tụ thành đen nghịt một đoàn, đang cùng một cái toàn thân bao vây lấy cứng rắn nham thạch dưới mặt đất nhuyễn trùng chiến đấu. Nhận đến chỗ cổ bỏ trên thân chói mắt điện quang hấp dẫn, vứt bỏ nhuyễn trùng tiến lên đón. Chỗ cổ bỏ trên chân quấn quanh dòng điện nháy mắt thay đổi đến càng to lớn hơn, thân thể đột nhiên gia tốc, trực tiếp từ bảy trùng chính giữa xuyên qua. Lốp buốt, tựa như là đại hào vận bắt mũi quét đến dưới đèn đường tập hợp đàn muỗi. Theo châm chút lửa chỉ riêng nổ phát sáng, bảy trùng số lượng nháy mắt thiếu hơn phân nửa, vô số phi trùng bị nướng đến 7-8 phần quen, khói đen bốc lên rơi xuống. Đương nhiên, một bên dưới mặt đất nhuyễn trùng cũng không có sống dễ chịu. Chính xem náo nhiệt đâu, đầu chẳng biết tại sao chịu một điện trảo, chóng mặt địa rơi trên mặt đất lăn hai vòng, thanh tỉnh phía sau tranh thủ thời gian núp nhích thân thể, tìm địa động chui vào. Chương 311, trùng kén bên trong khô lâu chương 311, trùng kén bên trong khô lâu Triệu Hoan Thực cưỡi chỗ cổ bò, xông vào một cái địa thế chống trải hang động đá vôi khu vực. Kiến giải mặt cùng trên vách đá tản mát rất nhiều tàn tạ kiến trúc xác, vội vàng để chỗ cổ bò ngừng lại. Trên đầu tóc nhận đến tính điện ảnh hưởng, từng cây dựng thẳng đến thẳng tắp, thoạt nhìn tựa như một đoàn nổ tung bổ công anh. Triệu Hoan Thực đưa tay sờ một cái, trên đầu lập tức giống thả một tràng cỡ nhỏ pháo hoa, màu vàng màu lam đốm lửa nhỏ lốt bốp dừng lại loạn sụp đổ. Triệu Hoan Thực có điện kháng gia trì, đối tính điện công kích không có cảm giác gì. Liền xem như vừa rồi, chỗ cổ bò mở ra tấn lôi bộ, tốc độ nhanh nhất lao vụt dưới tình huống, hắn cũng liền cảm giác thân thể hơi có chút tê dại. Từ vừa vận kỵ hành tình huống đến xem, chỉ cần đừng tại ngày mưa rông cưới chỗ cổ bò ra ngoài, có lẽ vấn đề không lớn. Triệu Hoan Thực suy tư thời điểm, sau lưng truyền đến các loại gào thét cùng tiếng rít. Rất nhiều địa động quái vật nhận đến chỗ cổ bò công kích khiêu khích, đều sẽ phẫn nộ đuổi theo. Một bộ phận đuổi tới nửa đường, liền cùng mặt khác quái vật đánh nhau. Còn có một chút tính tình đặc biệt bướng bỉnh, tốc độ di chuyển tương đối nhanh, chính là đuổi một đường theo tới nơi này. Triệu Hoan Thực tay hất lên, ném ra mấy tấm quái vật thẻ. Cổ bò đại kiếm sĩ dẫn đầu phát động công kích. Sau đó gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ mang theo một đội gỗ lìn, giống giận nên đón tiếp lấy. Ô Giáp pháp sư đưa tay ném ra một chuỗi hỏa diễm đạn, nổ bay mấy cái hang động con rơi. Gặp địch nhân thực lực không mạnh, liền không có tiếp tục xuất thủ. Bàn tay phất qua thực một quyền trượng đốt lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành đại hào ngọn đuốc, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Quay đầu nhìn thấy Triệu Hoan Thực cái kia một đầu bồ công anh, Ô Giáp pháp sư cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Làm gì, chưa từng thấy bốn ải ẩn hóa a? Triệu Hoan Thực nói. Ô Giáp pháp sư lắc đầu, nó chỉ ở trong TV gặp qua cong lên bạo tạc đầu, chưa từng thấy loại này từng chiếc đứng thẳng bồ công anh. Hang động quái vật rất nhanh bị kẹt bài quái vật đánh lui. Thẻ bài bọn quái vật còn muốn tiếp tục truy kích, lại bị Triệu Hoan Thực têu trở về. Rơi vào cùng nhiệt trạng thái, gỗ lìn tiểu đội hoàn toàn không nhìn Triệu Hoan Thực chỉ lệnh, các cặp cười quái dị đuổi theo. Cô bọn đại kiếm sĩ kéo lấy một cái nửa chết nửa sống gỗ lìn đi trở về. Triệu Hoan Thực ấn gỗ lìn thân thể, đem gỗ lìn tiểu đội toàn bộ triệu hồi thẻ bài. Ô Giáp pháp sư nâng quyền trượng ngọn đuốc nhìn hướng đỉnh đầu, tầng tầng lớp lớp cũ nát mạng nhện treo ở địa động đỉnh chót. Nhận đến ánh lửa quấy nhiễu, ẩn nút tại mạng nhện bên trong, lớn chừng bàn tay con nhện nhanh chóng chạy tứ tán mở ra, trốn đến ánh lửa chiếu dọi phạm vi bên ngoài ẩn nút xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên mặt đất những này kẻ xung bảo. Không chỉ đỉnh động, hang động đá vôi biên giới âm u nơi hẻo lánh bên trong, cũng chia vài rậm rạp chẳng chịt mạng nhện, còn có một đoàn bị mạng nhện bao khỏa màu trắng trùng kén. Triệu Hoan Thực hiếu kỳ tiến lên xem xét, cái kia trùng kén bên trong đồ vật tựa hồ là cảm ứng được có người tới gần, lập tức điên cuồng uốn éo. Triệu Hoan Thực dùng vệ hồn đại kiếm mở ra trùng kén, liền thấy một tấm dữ tợn khô lâu mặt quỷ đột nhiên chui ra, hướng Triệu Hoan Thực phát ra khàn giọng chống giống tiếng gầm gừ. Triệu Hoan Thực kinh ngạc một chút, một kiếm đi qua đem khô lâu mặt quỷ đập cái nát bét. Đậu phộng, dọa ta một hồi. Xé ra còn lại tơ nhện nhìn kỹ, nguyên lai là cụ khô quắt thi thể chuyển hóa tử linh. Triệu Hoan Thực ném ra bảo dương quái, để nó nhóm lửa ngọn lửa cho chính mình chiếu sáng. Không phải nhân loại, cũng không giống huyệt cư nhân. Từ móng đuốt xương nhìn, tựa như là thử nhân thi thể. Nhìn xem trùng kén giải rác đi ra tơ nhện, là bị con nhện hút khô về sau, lưu lại xác biến thành xác khô chuyển hóa thành tử linh. Như vậy, làn da giữ lại quá hoàn chỉnh điểm. Bình thường con nhện đều là dùng độc dịch cùng men tiêu hóa, đem thú săn ăn mòn thành có thể hút thạch lại nuốt. Nhưng dị giới con nhện quái vật, ăn phương thức thiên kỳ bách quái, Triệu Hoan Thực cũng không xác định có phải là nơi này con nhện ăn phương thức tương đối đặc biệt. Ngẩng đầu, gặp âm u nơi hẻo lánh có thật nhiều nhỏ bé điểm sáng, yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình, tựa hồ là tại chờ đợi cơ hội tiến công. Nhìn xem quái khiếp người, Triệu Hoan Thực chỉ huy bảo dương quái đem những này tơ nhện đều thiêu. Ken két, bảo dương quái trên thân hỏa diễm nhảy lên lên một đoạn, thiêu đốt đến càng thêm nhiệt liệt. Vung về hai cái kìm lớn, dừng lại mạnh mẽ đâm tới, đem chạm đến tơ nhện toàn bộ đốt. Tơ nhện dễ cháy, hỏa diễm dọc theo trên vách đá tơ nhện, một đường leo lên đến hang động đá vôi đỉnh động, hướng về bốn phía nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Triệu Hoan Thực dán vào vách đá đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn xem toàn bộ hang động đá vôi rơi vào biển lửa. Dấu ở âm u nơi hẻo lánh bầy nện phát ra hoảng sợ tê minh thanh, thất kinh chạy trốn từ phía. Một chút con nện rơi vào hỏa diễm vây quanh, hoặc là từ đỉnh động nhảy xuống tới, hoặc là phản ứng quá chậm, bị đốt gần chết, khói đen bốc lên rơi xuống tới trên mặt đất. Còn có một bộ phận cái đầu tương đối lớn con nện, mạng nện một thiêu đốt, lập tức hướng hang động một mặt chạy ra ngoài. Một bên chạy một bên phát ra tê minh thanh, rất nhanh đưa tới mấy cái đại gia hỏa. Ô tô lớn nhỏ màu vàng đất nện lớn, phần bụng mang theo màu đen khủng bố mặt quỷ đường vân, chân bên trên quấn quanh lấy từng sợi hắc sắc tử khí, khí thế hung hăng dọc theo đỉnh động cùng hai bên nham thạch vách tường bò đi ra. Gặp hỏa diễm chính dọc theo tơ nện nhanh chóng lan tràn, mấy cái biến dị sủ chỉ gù mồ dựng thẳng lên thân thể, mở to miệng khí phun ra một cỗ bùn đất cắt đá, đem hỏa diễm bao trùm hướng diện. Vậy mà còn biết đất cắt dập lửa. Triệu Hoan thực rất là kinh ngạc nhíu mày. Sau đó liền thấy cái kia mấy cái nện lớn diện xong hỏa, bốc lên hồng quang giữ tợn mắt kép hung tợn trừng mắt về phía. Ô Lệ pháp sư, người này cái đầu lớn nhất, mục tiêu rõ ràng nhất, trong tay còn nâng lớn như vậy một cái ngọn đuốc. Không cần nghĩ, nó tuyệt đối là phóng hỏa thủ phạm. Đối mặt biến dị sủ chỉ gù mồ gào thét khiêu khích, Ô Lệ pháp sư nhếch môi, lộ ra nụ cười giữ tợn. Phóng hỏa, ta còn thực sự biết. Đem hỏa diễm quyền trượng cắm đến trên mặt đất, tay trái lấy ra chi thức chi thư, bàn tay phải mở ra. Ma lực trào lên, hỏa diễm gào thét. Ba viên đại hỏa cầu bắn ra, trực tiếp nện ở nện lớn trên thân. Sóng lửa dâng trào, đá vụn bắn bay, dưới mặt đất hang động hóa thành nóng bỏng mạnh ngục, biến dị sủ chỉ gù mồ nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Sau đó, động sập. Địa động nham thạch mặc dù cứng rắn, cũng chịu không được đại hỏa cầu liên tục quanh tạc. Đỉnh động nham thạch nổ tung, vô số hòn đá rơi xuống, đem chính giữa thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Liên Ô Lệ pháp sư trên đầu cũng có rất nhiều hòn đá nhận đến chấn động ảnh hưởng, nhộn nhịp rất xuống. Triệu Hoan thực thấy tình thế không ổn, đã sớm gây chỗ cô bỏ chạy xa xa, mãi đến địa động một lần nữa bình tĩnh trở lại, mới gây chỗ cô bỏ đi trở về. Quay đầu, có chút im lặng mà nhìn xem Ô Lệ pháp sư, liền mấy cái con nhện mà thôi, cần dùng tới ba viên đại hỏa cầu khoa trương như vậy sao? Ô Lệ pháp sư móc móc cái mũi, biểu lộ thoáng có chút xấu hổ. Ai biết huyệt động này như thế không trải qua nổi đâu. Triệu Hoan thực để nó chờ một bên một lần nữa khắc họa pháp thuật hình mẫu, triệu hồi ra ngư nhân chiêu triệu giả giúp nó khôi phục ma lực. Quay đầu nhìn hướng cổ bọn đại kiếm sĩ, ngươi đi xem một chút, có thể hay không đào đầu an toàn thông đạo đi ra. Cổ bọn đại kiếm sĩ gật gật đầu, lấy ra bảo thạch quốc chim đi lên phía trước. Chính nghiên cứu nên từ chỗ nào đào ra con đường đến, liền nghe đến đống đá đối diện truyền đến rất nhiều quái vật phẫn nộ gào thét cùng dùng sức gọi âm thanh. Chương 312, nhận đến tiếng ca hấp dẫn hưng phấn đào đất trùng chương 312, nhận đến tiếng ca hấp dẫn hưng phấn đào đất trùng sau đó, cùng với sột soạt tiếng vang lạ, khe hở tảng đá khe hở bên trong bò ra rậm rạp chằng chịt, lớn chừng bàn tay màu đen con nhện. Mắt kép lóe ra một chút đỏ tươi, chen chúc hướng cổ bọn đại kiếm sĩ nhào tới. Cổ bọn đại kiếm sĩ một bên chu lên cảnh cáo, một bên huy động đại kiếm liều mạng chém vào. Nhưng con nện số lượng quá nhiều, trong khoảnh khắc đem toàn bộ chìm ngập. Oeng! Một viên tiểu hỏa cầu nện đến cổ bọn đại kiếm sĩ dưới chân, hỏa diễm bắn tung tóe xung kích, đem xung quanh con nện nổ bay đốt. Lúc này một tấm quái vật thể bài hóa thành lưu quang, đánh vào cổ bọn đại kiếm sĩ nung đỏ biến hình thấp kém khôi giáp bên trên. Cổ bọn đại kiếm sĩ nháy mắt nổ thành huy quang tiêu tán, thay vào đó là một cái hình thể to lớn nọc độc sơ lạnh. Độc triều thực cốt giả vừa ra tới, trước phun ra một vòng xương độc đi ra. Con nhện đen đụng phải xương độc, trên thân giáp sắc nhanh chóng ăn mòn hòa tan, chi chi kêu thảm, rất nhanh liền nằm bất động. Đây là thực cốt giả độc tính quá mạnh, vẫn là những con nhện này độc chống chọi quá yếu. Triệu Hoan thực nói xong, nhưng lại yên lặng lui về sau mấy bước. Ô Lệ pháp sư nhìn thấy độc triệu thực cốt giả xung quanh cơ thể bùn đất hòn đá bị nọc độc hòa tan thành vũng bùn địa, toát ra từng cái màu xanh sẫm bạc khí, cũng đi theo chậm rãi lui về sau đi. Hẳn là sợ làm nọc độc tính ăn mòn quá mạnh, muốn để sợ làm dùng độc dịch hòa tan ra thông đạo tới sao? Chỉ là tiêu diệt toàn bộ quái vật lời nói, cũng không nhất định muốn đi quái vật hang ổ, để bọn họ tới tìm chúng ta cũng giống như vậy. Triệu Hoan thực nói xong, đem nạ gạ quỷ hồn triệu hoán đi ra. Công suất lớn nhất vong linh hải yêu chi ca, đem trong động quái vật đều dẫn tới. Cái này dưới đất hang động diện tích không nhỏ, nếu là đem tất cả quái vật đều dẫn tới giết, có lẽ có thể được đến không ít điểm tiến hóa. Nạ gạ quỷ hồn bay đến độc triệu thực cốt giả trên đỉnh, cao giọng ngâm sướng. So với phía trước hàn giọng khó nghe quỷ kêu âm thanh, hiện tại tiếng ngâm sướng nghe tới sát thực thuận thái không ít. Gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ nghe đến gật gù đáp ý, há mồm phát ra vị được tiếng nói đồng dạng khó nghe đáp lời âm thanh, thân thể nổi lên hồng quang nhàn nhạt, có chút bành trướng một chút. Hoang dã linh miêu lỗ thai buông xuống, mí mắt cụt, nằm dạng trên mặt đất một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Theo vong linh hải yêu chi ca khuyết tán ra, nguyên bản bởi vì đồng loại đại lượng tử vong, đang muốn thối lui con nhện bầy lập tức thay đổi đến táo động. Không bao lâu, những này nhện độc bỏ đi hoảng hốt, không để ý xương độc cùng độc triệu xâm thực, nội điên đồng dạng hướng độc triệu thực cốt giả nhào tới. Phiêu phủ tại độc triệu bên trên độc ngâm cạm bẫy bị va chạm giẫm đạp phía sau nhộn nhịp nổ tung, phun ra cao nồng nọc độc, đem chạm đến tất cả con nhện sát thịt nháy mắt hòa tan. Càng nhiều lớn chừng bàn tay con nhện đen không kịp chờ đợi từ tảng đá trong cái khe chui ra ngoài, đống đá đầu kia còn có hình thể càng lớn biến dị sụ chỉ u mô, tính toán tại chắn đường trong viên đá ở giữa đào ra một cái thông đạo chui vào. Cùng lúc đó, hang động đá vôi một chỗ khác, Triệu Hoan thực cưỡi chỗ cô bỏ đi vào thông đạo, cũng chuyển tới chạy nhanh giống đạp âm thanh, hiển nhiên là có quái vật nhận đến tiếng ca đầu độc tập hợp tới. Triệu Hoan thực phất phất tay, gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ ngậm miệng lại, nắm lên tấm thuẫn cùng trường thương. Hoang dã linh miêu như được đại xá, đội vàng mang kỵ sĩ liền xông ra ngoài. Triệu Hoan thực sợ quái vật số lượng quá nhiều, đem còn lại mấy cái quái vật đều triệu hoán đi ra, dũng mãnh lao tới thông đạo chi viện gỗ lìn hoang dã kỵ sĩ. Ô Lệ pháp sư không có tham gia chiến đấu, tại rời xa độc triệu thực cốt giả nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, lấy ra chi thức chi thư, chuẩn bị đem đại hỏa cầu pháp thuật hình mẫu một lần nữa tuyên khắc một lần, để tránh chờ chút có thực lực cường đại địch nhân tập kích, hỏa lực không đủ đánh công lại. Chỉ là nó mới vừa ngồi xuống, nơi xa mặt đất đột nhiên nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, một đầu thân thể khổng lồ, toàn thân bao vây lấy cứng rắn nham thạch cự hình đào đất trùng lao ra mặt đất, giãy giụa thân thể, mở to miệng khí, không kịp chờ đợi hướng Độc Triệu Thực cốt giải nhào tới. Đậu phộng, như thế lớn đào đất trùng, Triệu Hoan Thực khiếp sợ. Ô Diệp pháp sư vội vàng đứng thẳng lên, mở bàn tay liền muốn đem còn lại hai viên thuấn phát đại hỏa cầu nện đến đào đất trùng trên người. Nổ. Độc Triệu Thực cốt giả thân thể đột nhiên chấn động, phun ra một cái màu xanh sẫm kịch độc trường thương, bắn vào đào đất trùng giáp hút bên trong. Đào đất trùng mặt ngoài thân thể bao vây lấy cứng rắn nham thạch áo giáp, nội bộ lại muốn yếu rất nhiều. Trường thương nháy mắt đâm thủng đào đất trùng huyết hầu, sau đó đột nhiên nổ tung, phun ra đại lượng nọc độc cùng xương độc. Bất quá, đào đất trùng trong cơ thể tràn đầy cường tính ăn mòn dịch axit, đối ăn mòn cùng kịch độc có rất mạnh năng lực chống cự. Nọc độc trường thương phun tung tóe nọc độc, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, kém xa lần thứ nhất đinh đâm tạo thành tổn thương lớn. Nhận đến kịch liệt đau nhức ảnh hưởng, cự hình đào đất trùng thoát ly huyễn tượng tỉnh táo lại, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Đại địa chấn động, vách đá lay động, đỉnh động nham thạch hóa thành đỉnh bén nhọn rùi đá giáng xuống, đâm vào Độc Triệu Thực cốt giả trong thân thể. Cùng lúc đó, Ô Diệp pháp sư bắn ra hai viên đại hỏa cầu, nện ở cự hình đào đất trùng trên đầu. Đá vụn bay ra, đào đất trùng đầu bị nóng rực ma pháp hỏa diễm bao khỏa, ngã trên mặt đất điên cuồng uốn éo. Độc Triệu Thực cốt giả bị rùi đá chọc vào một cái còn chưa có chết, thân thể mãnh liệt co vào, phun ra rầm rạp chẳng chịt nọc độc tiễn, đánh vào cự hình đào đất trùng trên thân, đưa nó nham thạch áo giáp đánh xuyên ăn mòn. Về sau Ô Diệp pháp sư lại bù đắp lại đại hỏa cầu, mới đưa đào đất trùng triệt để đánh chết. Triệu Hoan Thực trốn xa xa, sợ Độc Triệu Thực cốt giả đột nhiên bạo tạc, đem chính mình một khối mang đi. Bất quá Độc Triệu Thực cốt giả cảm thấy chính mình còn có thể lại cấp cứu bên dưới, đem cắm ở trên thân thu to rùi đá ăn mòn đứt gãy về sau, Độc Triệu Thực cốt giả hướng đào đất trùng thi thể chậm rãi xê dịch đi qua, muốn nuốt đào đất trùng đến bổ thân thể. Lúc này, ngay tại trên lối đi đống đá bên trong, một khối đại thạch đầu từ bên trong bị đẩy ra. Một cái biến dị sủ chỉ gũ mồ lay trừng chi, cố gắng đem thân thể của mình từ phá vỡ thông đạo bên trong ép ra ngoài, hương phấn địa giẫm tại Độc Triệu trên mặt đất bên trên, hướng Độc Triệu Thực cốt giả phóng đi. Sau đó, mấy cái độc ngâm cảm ấy nhận đến giẫm đạp nổ bể ra đến, biến dị sủ chỉ gũ mồ thân thể nhiều chỗ nhận đến kịch độc căn mòn, chân đứt gãy, thân thể tổn hại, ghé vào vũng bùn phía trên không cách nào động đậy. Hoảng sợ bên trong thoát ly ảo giác ảnh hưởng, phát ra chói hai sắc nhọn tê minh thanh, giống như là tại hướng mặt khác đồng loại phát ra nguy hiểm cảnh cáo. Theo tê minh thanh truyền bá ra ngoài, trong huyệt động đột nhiên truyền đến một ngạt tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ tựa hồ mang theo một loại nào đó lực lượng tinh thần. Nguyên bản dãy rủa lấy muốn theo khe đá bên trong chui ra ngoài biến dị sủ chỉ gù mồ nháy mắt tỉnh táo lại, nhộn nhịp hí lui trở về. Liên lớn chừng bàn tay con nhện đen cũng một cái mất tung ảnh. Triệu Hoan Thực nhíu mày, con nhện thủ lĩnh, không biết thực lực thế nào. Nhấp ra gỗ lìn ba tiện khách lại quay đầu nhìn hướng bám vào quái vật trên thân chiến đấu đột quỷ hồn. Con nhện trong xảo huyệt khẳng định hiện đầy mạng nhện, mặc dù gỗ lìn kẻ trộm có thể chìm vào bóng tối né tránh mạng nhện, nhưng quỷ hồn mới được, còn có thể làm mở thân thể, cảm giác điều tra dễ dàng hơn. Suy nghĩ một chút, tính toán, bảo hiểm điểm, hai cái cùng nhau đi đi. Chương 313, bất khuất chiến sĩ chi hồn bị bắt được. Chương 313, bất khuất chiến sĩ chi hồn bị bắt được. Xuyên qua ngăn chặn thông đạo đống đá, người xung quanh công kiến trúc vết tích thay đổi đến càng rõ ràng. Che kín vết dạn tường đá, mơ hồ không rõ phù điêu, sụp đổ cột đá, vỡ vụn pho tượng, tán loạn trên mặt đất, mặt ngoài mọc đầy ánh sáng nhạt cỏ xỉ rêu rỉ xét kim loại đồ vật. Tất cả mọi thứ đều bị từng tầng mạng nhện bao phủ đến kín không kẽ hở, trên lưới nện biển dính khô héo trùng thi, nước gãy xương, rải rác bùn đất cùng khô héo cây nấm cỏ xỉ rêu. Gỗ lìn kẻ trộm muốn từ trong bóng tối chui ra ngoài, tới gần vách tường hoặc phiến đá, nhìn xem phía trên có hay không tuyên khắc Triệu Hoan Thực muốn dị giới bắt tự, cũng không tìm tới dung thân không gian. Trên lưới nện quanh quần nhàn nhạt màu đen quỷ khí, còn ẩn nút rất nhiều lớn cỡ bàn tay, hoặc là hình thể nhỏ hơn màu đen con nhện. Gỗ lìn kẻ trộm hơi chút đụng vào, ngay lập tức sẽ quấy rầy những này tiểu côn trùng, tiếp theo dẫn tới hình thể càng lớn. Biến dị sủ chỉ gù mổ chú ý bất khuất chiến sĩ chi hồn ngược lại là có thể dựa vào quỷ hồn làm mở năng lực, không nhìn những này mạng nhện quấy nhiễu, từ dưới mặt đất hoặc trong vách đá chui ra ngoài, dán mặt xem xét vách tường hoặc trên tấm bia đá tin tức. Thân thể xuyên qua mạng nhện lúc, thơ nhện bên trên quỷ khí sẽ chủ động cuốn lên tới. Bất quá bất khuất chiến sĩ chi hồn một cái tử linh, quỷ khí cũng không tạo thành tổn thương gì, ngược lại để nó cảm giác thật thoải mái. Mặc dù mạng nhện không có chấn động, nhưng ghé vào trên lưới nện con nhện đen cũng có thị giác năng lực, rất nhanh liền phát hiện cái này tại mặt đất cùng trên vách tường xuyên vào xuyên ra kỳ quái quỷ hồn. Bất quá bọn họ cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng, chỉ là thay đổi thân thể nhìn chằm chằm người kỳ quái này, đỏ tươi mắt kép lóe lên, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Gặp con nhện đen bọn họ không để ý tới mình, bất khuất chiến sĩ chi hồn lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí công khai chạy đến một cái biến dị sủ chỉ gù mộ trước mặt, xem xét nó dưới chân giẫm khối lớn phiến đá. Biến dị sủ chỉ gù mộ ánh mắt lộ ra nghi hoặc, phần bụng mặt quỷ hoa văn tiêu tán ra nồng đậm quỷ khí quấn quanh thành quái dị phù văn, giác hút ma sát, phát ra sắc nhọn tê minh thanh. Bất khuất chiến sĩ chi hồn không biết sủ chỉ gù mộ đang kêu những thứ gì, chỉ cảm thấy đại gia hỏa này bụng rắn vào phiến đá che kín khối lớn địa phương, cho nó kiểm tra công việc mang đến phiền toái rất lớn. Đi vòng một vòng, không tìm được muốn đồ vật, quay người liền muốn rời đi. Biến dị sủ chỉ gù mộ gặp cái này kỳ quái quỷ hồn không để ý tới chính mình, trong miệng tê minh thanh đột nhiên thay đổi đến rồn rập lên. Phần bụng vị khí quấn quanh phù văn, hóa thành một tấm màu đen lưới lớn, hướng bất khuất chiến sĩ chi hồn nút tới. Bất khuất chiến sĩ chi hồn phản ứng cực nhanh, vừa mới phát giác được nguy hiểm, thân thể lập tức chui vào mặt đất, rời đi địch nhân ánh mắt phía sau lập tức một cái nhanh quay ngược trở lại. Quỷ lưới che đậy xuống lòng đất, cái gì đều không có đánh trúng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Biến dị sủ chỉ gù mồ thấy thế, một bên há mồm hí, một bên nâng lên ngao chi gõ mặt đất, đem cảnh cáo tin tức truyền khắp toàn bộ con nhện xào huyệt. Rất nhanh, toàn bộ con nhện xào huyệt rối loạn lên, rất nhiều hình thể to lớn hơn biến dị con nhện gào thét chạy ra. Những này nhện lớn, có chút thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng xương cốt áo giáp, chỉ là cái kia từng cây từng khối, không giống như là con nhện chính mình mọc ra, càng giống là hủy đi những sinh vật khác xương, dính đến trên người mình hợp lại mà thành. Có chút con nhện toàn thân quỷ khí nồng đậm, hoặc là xung quanh có du hồn lượn lờ xoay quanh, hoặc là phần bụng có ác linh chui ra một phần thân thể, mặt quỷ dữ tợn gào thét. Bất quốc chiến sĩ chi hồn chỉ là lộ ra đầu nhìn thoáng qua, những cái kia bị con nhện điều khiển tử linh quái vật lúc này chen chúc nào tới. Mặc dù bất quốc chiến sĩ chi hồn nắm giữ phong phú kỹ xảo chiến đấu, nhưng quỷ hồn đánh nhau, hoặc viễn trình pháp thuật đối hoành, hoặc nhào lên cắn xé bắt kéo, xem ai hồn thể càng dày, pháp thuật càng mạnh, người nào đùa với ngươi cái gì xê dịch chẳng trọng. Bất quốc chiến sĩ chi hồn đánh một hồi, rất mau ăn thiệt thòi lớn, bị một đám quỷ hồn ác linh đuổi được tới chỗ chạy loạn, tìm một cơ hội, muốn tiến vào một cái biến dị sủ chỉ gù mồ trong thân thể. Kết quả một đầu đi qua, giống như là đụng phải một tấm cứng cỏi lưới lớn bên trên, có chút run lên, liền đem nó bắn ra ngoài. Lập tức có thật nhiều tấm quỷ vừa mới theo bốn phương tám hướng bay tới, đem bất khuất chiến sĩ chi hồn gắn vào bên trong. Bất khuất chiến sĩ chi hồn ra sức dây rủa, xé toang mấy tấm quỷ lưới, cuối cùng bị cuốn ở không cách nào động đậy. Một cái biến dị sủ chỉ gù mồ hưng phấn địa xông lên, phần bụng phun ra quỷ khí ngưng kết tơ nhện, dắt lấy bất khuất chiến sĩ chi hồn nhét vào trong thân thể của mình. Mặt khác mấy cái đến chậm một bước biến dị sủ chỉ gù mồ, phát ra sổ soạt tê minh thanh, hùng hùng hổ hổ quay người đi xa. Bất khuất chiến sĩ chi hồn bị con nhện phần bụng vãi dị phù văn vây khốn, phản phất bị mạng nhện dính chặt côn trùng, cố gắng dây rủa lại không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể ngẩng đầu phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Gỗ Lìn kẻ trộm trốn trong góc, nhìn xem bất khuất chiến sĩ chi hồn cưỡi con nhện đi xa, nghi hoặc địa móc móc chán, tiện tay từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, ném đến phía trước trên lưới nhện. Con nhện đen cảm nhận được mạng nhện chấn động, tốc độ cực nhanh địa lao đến, phát hiện là cục đá rơi xuống trên lưới nhện, cũng không có suy nghĩ nhiều, chắp lên thân thể, tốn sức đem cục đá từ trên lưới nhện phát xuống dưới. Quay người muốn bề ẩn nút chỗ, vừa đi mấy bước, sau lưng mạng nhện lại lần nữa truyền đến chấn động, vội vội vàng vàng chạy về đến, phát hiện lại là một cục đá. Con nhện đen đầu nghiêng, tựa như hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ không có kết quả, chỉ có thể lại tốn sức lốp bốp đem cục đá từ trên lưới nện làm đi xuống. Gỗ Lìn kẻ trộm toát miệng, không tiếng động cười to. Dùng cục đá không ngừng trêu đùa con nhện đen, mãi đến nó gân mệt kiệt lực, tức giận chạy đi cái khác mạng nhện tị nạn. Gỗ Lìn kẻ trộm đang muốn tiếp tục truy kích, lỗ tai có chút run lên, nghe đến nơi xa chuyển đến tiếng động, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, thân thể hóa thành ám ảnh chìm vào mặt đất, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới sờ soạn đi qua. Không bao lâu, Gỗ Lìn kẻ trộm liền thấy một cái nửa người bị tử linh bạch cốt bao khỏa biến dị sủ chỉ gù mồ, kéo lấy một cái bị mạng nhện trói buộc huyệt tư nhân trở về con nhện xào huyệt. Huyệt tư nhân không ngừng dãy rủa thân thể, trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng gào thét. Khả năng là ghét bỏ huyệt tư nhân kêu quá khó nghe, biến dị sủ chỉ gù mồ từ phần bụng đào ra tơ nhện, lại hướng huyệt tư nhân trên thân nhiều bọc mấy tầng, đem nó miệng một khối che lại. Lúc thì đem rác hút gần sát huyệt tư nhân đầu, lúc thì dùng ngao chi gậy thân thể của nó, dọa đến huyệt tư nhân không ngừng điên cuồng dãy rủa thân thể, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu khóc. Biến dị sủ chỉ gù mồ tựa như có ý dùng loại này phương thức tra tấn huyệt tư nhân tinh thần, để nó một mực bảo trì đang sợ hãi tuyệt vọng trạng thái. Mãi đến huyệt tư nhân bị dạy vò đến tinh thần sụp đổ, toàn thân bất lực. Biến dị sủ chỉ gù mồ mới dùng ngao chi đâm rách huyệt tư nhân cái cổ, truyền vào tiêu hóa nọc độc. Chờ huyệt tư nhân huyết nhục hòa tan về sau, đem rác hút góp đến trên vết thương, một trận hút trưởng. Hút tới cuối cùng, huyệt tư nhân chỉ còn một lớp mỏng manh túi da treo ở khung xương bên trên. Biến dị sủ chỉ gù mồ dùng mang theo quỷ khí màu đen tơ nhện đem toàn bộ bao vây lại, đặt ở quỷ khí nồng đậm âm u xó xỉnh bên trong. Chương 314, ghé vào trên thập tự giá con nhện thủ lĩnh. Chương 314, ghé vào trên thập tự giá con nhện thủ lĩnh. Gỗ Lìn kẻ trộm ẩn nấp tại trong bóng tối, nghiêng đầu, đem biến dị sủ chỉ gù mồ một phen thao tác thu hết vào mắt. Có chút hiếu kỳ, cái này nệ lớn vì cái gì muốn đem ăn đồ thừa đồ vật dùng tơ nhện bao lấy đến, chẳng lẽ cũng giống lão đại như thế, muốn đem rác rưởi đều chứa ở túi rác bên trong, ném đến cái nào đó chuyên môn để rác rưởi dương lớn bên trong đi. Gỗ Lìn kẻ trộm móc móc chán, quay đầu liếc về cách đó không xa có cái để rất lâu, mặt ngoài tơ nhện thoạt nhìn rất là cũ kỹ, xung quanh có nồng đậm quỷ khí lượn lờ trùng kén. Tựa hồ là nghe đến biến dị nện lớn tiếp cận phát ra động tĩnh, cái kia trùng kén có chút uốn éo, giống như là có đồ vật gì dễ ruồi lấy muốn từ bên trong chạy ra. Gỗ Lìn kẻ trộm trừng mắt nhìn, lặng lẽ ngang nhiên xung qua, thừa dịp xung quanh không có con nện chú ý mình, bóng tối chi nhận dùng sức vạch một cái, tại trùng kén bên trên mở ra một cái lỗ hổng lớn, sau đó lại lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Tơ nện đứt gãy, trùng kén từ nội bộ đẩy ra, theo hai cái gầy còm móng vuốt xé ra trùng kén, một viên đen nhánh khô bắt đầu chui ra, hé miệng, phát ra không tiếng động gầm rú. Gỗ Lìn kẻ trộm nhìn kỹ lại, cái này gầy trơ cả xương quái vật, rõ ràng là một cái bao bọc khô heo túi da thử nhân khô lâu, mà lại là cấp thấp nhất kém xương khô lâu. Tránh ra trùng kén mới vừa chui ra ngoài, dưới chân bị dây dưa tơ nện đẩy ta một cái, thân thể ngã sấp xuống nện ở phiến đá bên trên, túi da vỡ vụn, toàn thân xương ào ào nát đầy đất. Nếu không phải là bị khắp nơi trên đất mạng nện ngăn lại, viên kia tròn căng chuỗi lùi đầu bộ xương sớm không biết lăn đến cái góc nào đi. Gỗ Lìn kẻ trộm đang muốn xích lại gần điểm quan sát, bên kia biến dị sủ chỉ gù mồ nghe đến động tĩnh, nhanh chóng nhảy lên tới. Nhìn thấy đầy đất rải rác bộ xương, biến dị sủ chỉ gù mồ sửng sốt một chút, lại nghiêng đầu nhìn hướng vỡ vụn trùng kén, mắt kép hồng quang có chút lập lòe, tựa như đang nghi ngờ như thế yếu đuối khô lâu, là thế nào thoát khỏi tơ nện gò bó chạy ra. Suy tư một hồi, không có kết quả. Biến dị sủ chỉ cụ mổ xích lại gần thử nhân khô lâu đầu, giác hút có chút rung động, càng đem hồn hỏa từ khô lâu trong hốc mắt hút đi ra. Gỗ Lìn kẻ trộm nhìn một chút bị hút khô phía sau triệt để không có động tĩnh thử nhân khô lâu, lại quay đầu nhìn hướng biến dị sủ chỉ cụ mổ vừa rồi để huyệt cư nhân trùng kén. Nguyên lai không phải ném rất rưởi, là tại làm đồ ăn a ăn thừa lại đồ ăn cặn bã dùng tơ nện bao một bao, sống lại thành tử linh còn có thể lại ăn dừng lại. Biến dị sủ chỉ cụ mổ hút xong hồn hỏa, quay đầu lại gậy lên thử nhân khô lâu giải rác khung xương. Đại khái là đối với mấy cái này xương chất lượng không hài lòng lắm, biến dị sủ chỉ cụ mổ lượn một hồi lâu, mới từ bên trong lấy ra mấy cây nhan sắc tương đối sâu, chất liệu tương đối cứng rắn xương, dùng màu đen tơ nện dính đến trên thân thể của mình. Gặp phải hình dạng không thích hợp xương, biến dị sủ chỉ cụ mổ sẽ còn đem đập thành mảnh vỡ, dùng để bổ khuyết xương ở giữa khe hở. Dùng tơ nện dán lại tốt về sau, biến dị sủ chỉ cụ mổ thân thể nổi lên nhàn nhạt khói đen, cuốn quanh ở mới dán lại xương bên trên, khiến cho chậm rãi cùng mình thân thể dung hợp. Gỗ Lìn kẻ trộm tựa hồ tìm tới mới đồ chơi. Tại bị con nhện chiếm cứ mộ huyệt bên trong xuyên qua, nhìn thấy kén liền không nhịn được lén lút đi qua vẽ lên một đao. Còn không có bồi dưỡng hoàn thành yếu đuối khô lâu từ kén bên trong chui ra ngoài, không đi hai bước liền sẽ đụng vào ở khắp mọi nơi mạng nhện, kịch liệt dây rủa bên dưới, dẫn tới nhóm lớn con nhện đen bầy xem. Có chút kén bên trong quái vật thi hải còn không có sống lại thành tử linh, bị cắt cái lỗ hổng, dâng trào ra nồng đậm tử linh hắc khí. Phu cận biến dị sủ chỉ gù mồ chạy tới, nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra dồn dập tê minh thanh, thoạt nhìn vô cùng tức giận bộ dạng. Bầy nhện càng là sinh khí, càng là mù bận rộn, gỗ Lìn kẻ trộm liền càng vui vẻ. Cái này trong huyệt mộ cũng không có cái gì đáng tiền đồ chơi, chơi bừa những con nện này liền thành gỗ Lìn kẻ trộm duy nhất niềm vui thú. Bất quá chơi bừa về chơi bừa, lão đại bàn giao sự tình vẫn là muốn làm tốt. Gỗ Lìn kẻ trộm một bên thu thập con nện tình báo, một bên cố gắng tìm kiếm minh khắc đại lượng người dị giới loại văn tự phiến đá hoặc sách vở, hoặc là cái khác bất kỳ vật gì. Chỉ là tốn sức a rồi tìm nửa ngày, đều chỉ có một ít vỡ vụn phù điêu, hoặc là mấy cái tán loạn, không rõ ý nghĩa văn tự hoặc ký hiệu. Những này hiển nhiên không phải Triệu Hoan thực muốn đồ vật. Mãi đến gỗ Lìn kẻ trộm đi vào mộ huyệt chốt sâu, mạng nhện dày đặc, quỷ khí nồng đậm như xương, phát sáng cỏ xỉ rêu cùng hang động cây nấm đều mất tung ảnh, không khí bên trong thỉnh thoảng toát ra một đóa yêu ớt quỷ hỏa, đem xung quanh chiếu thành màu xanh lục. Gỗ Lìn kẻ trộm bằng vào nhạy cảm hắc ám năng lực nhận biết, nhìn tới trên mặt đất khắc vào đại lượng phù văn, một vòng lại một vòng, vây quanh chính giữa tòa kia quan tài. Quan tài nắp quan tài đã không cánh mà bay, quan tài cũng gặp phải nghiêm trọng phá hư, nguyên bản đặt ở trong quan tài thi thể tự nhiên cũng không có khả năng còn êm đẹp nằm ở phía xa. Có lẽ bị mở ra thành khô lâu linh kiện, thành treo tại quan tài ngay phía trên. Cái kia siêu cấp to lớn con nện, thân thể bên ngoài đèn nhánh xương cốt khôi rắc một bộ phận. Có lẽ những cái kia vòng quanh to lớn con nện xoay quanh bay múa trên trăm con ác linh bên trong, có một cái chính là quan tài chủ nhân ý thức biến thành. Gỗ Lìn kẻ trộm cũng không quan tâm quan tài chủ nhân hướng đi, treo giữa không trung to lớn con nện, nhưng thật ra là ghé vào một tấm càng thêm to lớn mạng nện bên trên. Mạng nện trung ương là một cái to lớn, nồng đậm như nước ủy vụ quanh quần to lớn thập tự giá. To lớn con nện thân thể dán chặt lấy thập tự giá không nhúc nhích, giống như là chìm vào trong giấc ngủ. Gỗ Lìn kẻ trộm quan sát một hồi, xác định đại gia hỏa này sẽ không đột nhiên tỉnh lại, mới chìm vào bóng tối, lặng yên không một tiếng động hướng quan tài sở soạn đi qua. Gỗ Lìn kẻ trộm không biết chữ, khắc vào trên mặt nền phù văn, chỉ có thể chính Triệu Hoan thực đến nghiên cứu. Ngược lại là tại quan tài bên cạnh, ném một bản không biết chất liệu, bị cho bụi cùng tơ nện bao khóa sách vở. Gỗ Lìn kẻ trộm tính toán đem nó trộm ra, mang về cho Triệu Hoan thực nhìn một cái. Bao khóa sách vở tơ nện giống một đoàn dây rối, hẳn là bị bầy nện bức vật vô dụng, đụng vào cắt chém cũng sẽ không gây nên chú ý, làm gỗ Lìn kẻ trộm mới vừa dùng bóng tối chi nhận cắt tơ nện, đem sách vở nhét vào tùy thân túi nháy mắt, đỉnh đầu đột nhiên sáng lên hai hàng to lớn đèn lồng màu đỏ. Nguyên bản xoay quanh tại to lớn con nện xung quanh, nha nha ô ô ai oán kêu khóc lũ ác linh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoặc là ngẩng tóc ra kêu gào thê lương âm thanh, hoặc là dương nhanh múa bước hướng về gỗ Lìn kẻ trộm đánh tới. Gỗ Lìn kẻ trộm như bị mấy trôi cùng khí liên tục trọng kích, đầu bị đập đến vang lên ong ong, trong lòng dâng lên to lớn hoảng hốt, vô ý thức liên tục sử dụng mấy cái bóng tối nhảy vọt chạy ra ngoài. Bất quá, liền tính ác linh vô dụng khủng bố chu lên tới dọa nó nguyên bản cũng là định dùng bóng tối nhảy vọt thoát đi mộ huyệt chỗ sâu, lại chìm vào bóng tối chạy trốn. Chạy ra thật xa khoảng cách về sau, thoát ly ác linh chu lên xung kích phạm vi, gỗ Lìn kẻ trộm thần trí hơi thanh tỉnh một chút. Nghe lấy sau lưng truyền đến ác linh phẫn nộ gào thét, cùng một ngạt cự thú tiếng gầm gừ, xung quanh còn có đại lượng biến dị sủ chỉ gù mổ hí hướng nơi này chạy đến. Gỗ Lìn kẻ trộm đội vàng hóa thành ám ảnh chìm vào mặt đất, hướng con nhện xào huyệt bên ngoài bỏ chạy. Chương 315, chôn cùng vẽ tập chương 315, chôn cùng vẽ tập Triệu Hoan thực cho rằng, nạ gạ quỷ hồn tiếng ca sẽ chỉ dẫn tới những cái kia trí lực không cao, ý chí không mạnh, đồng dạng thực lực cũng yếu nhược quái vật, mới sẽ để nó tại dưới đất trong huyệt động cao giọng ca. Nhưng cũng có thể là dưới mặt đất u ám hoàn cảnh bên trong, bọn quái vật đối âm thanh cùng chấn động càng thêm mất cảm, cường hóa vong linh hải yêu chi ca hiệu quả. Lại hoặc là đào đất trùng đúng là không có gì trí lực có thể nói, tăng thêm phiến khu vực này đào đất trùng chống mái thiếu cân đối, dẫn đến bọn họ sinh sôi dục vọng đặc biệt mãnh liệt. Gỗ Lìn kẻ trộm cùng bất khuất chiến sĩ chi hồn rời đi một lát công phu, đã chạy ra ba đầu cự hình đào đất trùng. Bọn gia hỏa này thân thể cường tráng, giáp hút sắc bén, toàn thân cao thấp bao trùm một tầng thật dày cứng rắn nham thạch, sẽ còn sử dụng các loại thổ hệ pháp thuật. Vừa ra tới liền vội vàng hướng độc triệu thực cốt giả trên thân nhào. Phí đi không ít sức lực mới giết chết những này đào đất trùng, chiến đấu bên trong còn cho độc triệu thực cốt giả tạo thành không ít tổn thương. Lại đến mấy lần, ô dẹp pháp sư ma lực đều muốn bị hao hết. liền tính ổ dẹt pháp sư gánh bắt được, độc triệu thực cốt giả cũng nhanh không chống nổi. Triệu Hoan thực chỉ có thể để nạ gạ quỷ hồn đình chỉ thi pháp, cho ổ dẹt pháp sư cùng độc triệu thực cốt giả nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Bên kia độc triệu thực cốt giả một bên gầm lạt điều một bên đem kịch độc vũng bùn lan tràn đến chồng chất đá rơi bên trên. Theo bùn cắt cùng khối nhỏ đá vụn bị ăn mòn làm yếu đi, khối lớn tảng đá biên giới biến mất, đống đá không ngừng buông lỏng sụp xuống, nguyên bản bị đá rơi phong bế thông đạo lộ ra hơn phân nửa. Triệu Hoan thực mệnh lệnh dưới, độc triệu thực cốt giả mang theo độc triệu vũng bùn, vượt qua đá rơi tiếp tục hướng con nhện xào huyệt phương hướng đẩy tới. Độc triệu vũng bùn không ngừng thả ra đại lượng xương độc, độc triệu thực cốt giả cũng tại xê dịch quá trình bên trong, từ trong thân thể phun ra đại lượng xương độc, hướng về con nhện xào huyệt phương hướng lan tràn. Triệu Hoan thực tại bên kia, để thẻ bài bọn quái vật đem đánh chết hoang dại quái vật toàn bộ vận chuyển đến cùng một chỗ, dùng phệ hồn đại kiếm từng cái hút thành sắc khô. Lại có đào đất chúng tới, liền thả mấy cái ác linh đi ra cào chết nó. Chọc lấy nửa ngày, cánh tay toan trướng thời điểm, thông đạo chỗ sâu đột nhiên vang lên một ngạt tiếng gầm gừ. Cùng phía trước những cái kia nện lớn bị triệu hồi thời điểm giống nhau như lúc cấm thành. Triệu Hoan thực thần sắc nghiêm trọng, cho rằng những quái vật kia phải có điều hành động, đội vàng đem ngay tại nghỉ ngơi thẻ bài quái vật đều triệu hoán đi ra, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Kết quả chờ một hồi, con nện không có tới, gỗ lìn kẻ trộm từ trong bóng tối chui ra. Bô Bô dừng lại nói, đem chính mình tại con nện xào huyệt nhìn thấy đồ vật đều nói một lần. Gỗ lìn kẻ trộm nói đến có chút tán loạn, Triệu Hoan thực hoa chút thời gian đem tin tức uy nạp một cái. Chiếm cứ dưới mặt đất mộ huyệt con nện, biết điều khiển quỷ hồn, còn đem bất khuất chiến sĩ chi hồn nắm lấy nốt tại trong thân thể. Những con nện này sẽ còn đem thú săn thi thể bọc thành cái tằm, các thứ con mồi thi thể sống lại thành tử linh sinh vật về sau, hút quỷ hỏa, đem khô lâu xương tháo ra áp vào trên người mình. Còn có một cái hình thể to lớn, điều khiển rất nhiều quỷ vật con nện, nhất khẩu hư hư thực thực đặt ở không biết công dụng trên ma pháp trận chống không quan tài. Nguyên lai những cái kia trùng kén bên trong khô lâu là bầy nện đặc biệt chế tạo. Triệu Hoan thực bừng tỉnh, lập tức lại suy đoán, có một bộ phận quái vật thi thể hẳn là sống lại thành quỷ hồn, sau đó bị bầy nện bắt được khống chế. Những con nện này có chút đồ vật a. Triệu Hoan thực quay đầu. Ô Dẹt pháp sư chính nhờ ánh lửa, lật xem gỗ lỉn kẻ trộm mang về sách vở, chau mày, đầy mặt viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Làm sao vậy, rất khó hiểu không? Triệu Hoan thực hỏi. Ô Dẹt pháp sư ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Hoan thực, sau đó chiếu vào sách vở bên trên nội dung đọc. Biển cả a ngươi tất cả đều là nước, giống như đại vương tài hoa của ta một dạng, vô biên vô hạn, thao thao bất tuyệt. Nghe một đoạn, Triệu Hoan thực cũng nhíu mày. Chờ một chút, đây là thứ độ gì? Thi pháp chú ngữ sao? Ô Dẹt pháp sư nghe vậy có chút im lặng, ngươi nhìn thứ này viết giống chú ngữ sao? Triệu Hoan thực kỳ thật đã đoán được, chỉ là không quá nguyện ý tin tưởng. Cái này mẹ nó, sẽ không phải là mộ huyệt chủ nhân chính mình biết mẹ tập, bị trở thành vật bồi táng đặt ở hắn trong quan tài a. Triệu Hoan thực thở dài, đang muốn để Ô Dẹt pháp sư đem cái này rác rưởi đồ chơi ném đi. Ô Dẹt pháp sư nhưng là ánh mắt khẽ nhúc đích, ngón tay chỉ viết sách vở nội dung của trang cuối cùng nhập tụ. Có thần thánh thập tự giá cùng phục sinh pháp trận, đại vương ta tất nhiên có thể tránh thoát tử vong ràng buộc, một lần nữa tỉnh lại. Chờ đại vương ta trùng sinh trở về, nhất định có thể đem toàn bộ thế giới văn hóa nghệ thuật đưa vào thời đại mới. Còn tốt hắn không có tỉnh. Triệu Hoan thực là dị thế giới nhân loại cảm thấy một ít vui mừng, lập tức suy đoán nói, phục sinh pháp trận, chẳng lẽ chính là kẻ trộm nói, khắc vào quan tài xung quanh những cái kia phù văn. Lúc này, địa động một chỗ khác truyền đến rất nhiều ồn ào âm thanh. Độc triệu vũng bùn không ngừng lan tràn, số lượng nhiều nhất con nhện đen bị kích thích, lại lần nữa từ con nhện xào huyệt bò ra. Mặt đất bị độc triệu bao trùm, độc tính mãnh liệt, phía trên còn hiện đầy đại lượng màu xanh nước âm, hơi chút đụng vào liền sẽ bạo tạc, phun tung tóe ra nọc độc đem con nhện đen ăn mòn thành một đám bùn nhão. Bất quá con nhện đen tại trong hang, vốn là vách đá đỉnh động chỗ nào đều có thể bò. Tại độc triều tổn thất đại lượng đồng bạn về sau, phía sau con nện đen chủ động lách qua độc triều, từ vách đá cùng đỉnh động tới gần địch nhân. Khả năng là sủ chỉ vũ mổ nguyên bản độc chống chọi liền cũng cao, biến dị cũng là hướng về tử linh quái vật có liên quan phương hướng biến dị. Tại trong làn khói độc sông tới một khoảng cách, còn chưa kịp hướng địch nhân phát động công kích, liền nhộn nhịp độc phát thân vong, từ đỉnh động cùng trên vách đá rơi xuống. Thi thể một bên chìm mất một bên hủ hóa, rất nhanh biến thành độc triều vũng bùn một bộ phận. Ý thức được loại này tiến công không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại tại thôn phệ đại lượng con nện thi thể về sau, độc triệu vũng bùn mở rộng tốc độ mơ hồ thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Con nhện đen bọn họ nhộn nhịp tối lui, mấy cái toàn thân quỷ khí bao phủ, phần bụng bao vây lấy hải cốt khôi giáp biến dị sủ chỉ gù mổ bỏ ra. Những này nhện lớn dùng ngao chi gõ mặt đất, trên mặt đất lập tức dâng lên từng đạo âm khí âm u màu đen của đá, tạo thành một đạo răng khắp nơi nham thạch vách tường, ngăn tại độc triệu vũng bùn phía trước, tựa như dùng nghĩ loại này phương thức ngăn cản độc triệu tiếp tục lan tràn. Mặc dù cột đá cấu trúc vách tường không quá chặt chẽ, độc triệu vẫn là có thể xuyên thấu qua khe hở thẩm thấu đi qua, nhưng mở rộng tốc độ một cái liền hạ xuống. Độc triệu thực cốt giả đình chỉ xê dịch, thân thể hơi chấn động một chút, vô số nọc độc tiễn như giọt mưa rơi đập đi ra, một bộ phận đánh vào cột đá trên vách tường, một bộ phận nện ở biến dị sủ chỉ gù mổ trên thân. Biến dị sủ chỉ gù mổ trừ phần bụng tạo dựng hài cốt khôi giáp, mặt ngoài thân thể còn bao trùm lấy một tầng thật mỏng nham thạch cao giáp. Nhưng đối mặt độc triệu thực cốt giả độc tiễn loạn xạ, tầng này hàng ngày hoạt động lúc sử dụng nham thạch cao giáp gần như không có đưa đến bất luận cái gì phòng hộ tác dụng, nháy mắt liền bị độc tiễn đâm xuyên. Nọc độc tiễn đánh trúng địch nhân nháy mắt, hóa thành nọc độc cùng xương độc tại thân thể địch nhân trong ngoài bắn tung tóe tràn ngập ra. Mánh liệt tan mòn kịch độc, đối biến dị sủ chỉ gù mổ tạo thành to lớn tổn thương. Biến dị sủ chỉ gù mổ phát ra chói hai tê minh thanh, đồng thời tiêu hao ma lực, tập hợp càng dày cứng hơn nham thạch khôi giáp đem chính mình bao vây lại, đồng thời đem chính mình trưởng không quỷ hồn ác linh thả ra ngoài công kích địch nhân. Nổ. Độc Triệu thực cốt giả dùng sức phun một cái, lại là một trận nọc độc mưa tên đi qua, đem thẳng tắp sông tới 7, 8 cái quỷ hồn ác linh đánh đến gào khóc gọi bậy, trong đó hai cái quỷ hồn chịu quá nhiều công kích, trực tiếp bị đánh thành âm khí tiêu tán. Chương 316, nấm độc xâm lấn con nhện xào huyệt. Chương 316, nấm độc xâm lấn con nhện xào huyệt. Độc Triệu thực cốt giả ở bên kia cùng con nhện đánh đến kịch liệt, Triệu Hoan thực chỉ có thể đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Độc Triệu vũ bùn cùng kịch độc xương mù dày đặc cơ hồ đem thông đạo hoàn toàn ngăn chặn, tăng thêm Độc Triệu thực cốt giả hình thể khổng lồ, chiếm cứ thông đạo hơn phân nửa không gian, Triệu Hoan thực muốn để bọn quái vật chi viện đều không có cách nào. Chỉ có ô đẹp pháp sư, bằng vào tinh xảo thi pháp kỹ xảo, điều khiển mấy viên tiểu hỏa cầu vạch ra đường cong, vòng qua sở làm thân thể cao lớn gào thét lên bay vụt đi ra. Một viên hỏa cầu đuổi kịp chạy trốn quỷ hồn, lăng không bạo tạc, bắn tung tóe hỏa diễm đem hai cái quỷ hồn đốt thành cho bụi. Còn lại hỏa cầu cơ bản đều đện ở cản đường trên trụ đá. Những này cột đá vốn bị nọc độc cùng xương độc ăn mòn đến lồi lõm, thay đổi đến có chút yếu ớt, lại bị hỏa cầu sắp vỡ, nhộn nhịp hóa thành đá vụn bay vụt đi ra. Gặp ngăn cản biến mất, Độc Triệu thực cốt giả thân thể đột nhiên co rụt lại, phun ra một cái nọc độc trường thương, trong nháy mắt vượt qua chừng 100 mét khoảng cách, đem một cái toàn thân bị nặng nghề nham thạch bao khỏa, phản phất thạch điêu đồng dạng biến dị sủ chỉ gù mồ đóng ở trên mặt đất. Biến dị sủ chỉ gù mồ vừa muốn dây rủa, nọc độc trường thương đột nhiên nổ ra. Không có mãnh liệt bạo tạc xung kích, chỉ có nọc độc cùng xương độc tản đi khắp nơi vậy ra. Biến dị sủ chỉ gù mồ trên thân nham thạch áo giáp đột nhiên vỡ nát ra. Bị nọc độc trường thương bắn trúng địa phương, con nhện nửa trước cái thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một đám tản ra tanh hôi khí độc, bùn nhau đồng dạng sền sệt vật chất. Lúc này, kèm theo ngột ngạt tiếng gầm gừ, trên trăm con ác linh rít lên từ đỉnh động trong vách đá chui ra ngoài, một bộ phận nhào về phía Độc Triệu thực cốt giả, càng nhiều hơn là hướng ổ dẹp pháp sư cùng Triệu Hoan thực lao đến. Ổ dẹp pháp sư không chút do dự, mở bàn tay liền ném đi ba viên đại hỏa cầu đi ra. Đại địa chấn động, hỏa diễm vênh minh, nóng bỏng sóng lửa càn quét mà qua, đem đại bộ phận giữ tận quỷ vật đốt cháy hầu như không còn. Sau đó địa động lại sập. Triệu Hoan thực thấy tình thế không ổn, hô to một tiếng rút lui cưới chỗ cổ bỏ nhanh chóng lao ra ngoài. Chờ chạy đến địa phương an toàn, lại quay đầu, thẻ bài bọn quái vật mặc dù đầy bụi đất, nhưng cơ bản đều theo sau, chỉ còn lại Độc Triệu thực cốt giả. Triệu Hoan thực chính là muốn đừng dùng xào bài đem Độc Triệu thực cốt giả kéo đi ra. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, toàn bộ địa động đi theo khẽ chấn động một cái, về sau là ngột ngạt phẫn nộ tiếng gầm gừ. Xem ra là không cần cứu. Triệu Hoan thực ngón tay nhất trà sát, trong tay xuất hiện một tấm che kín vết dạng quái vật thẻ bài, rõ ràng là tiến vào tổn hại trạng thái từ sát Độc Triệu thực cốt giả. Về phần tại sao vừa rồi không cần xào bài, nói nhảm, thẻ bài tất cả quái vật thẻ cũng không thể triệu hoán, Triệu Hoan thực làm sao cưới chỗ cổ bỏ chạy trốn, mà còn không có quái vật bảo vệ, những cái kia biến dị sủ chỉ gù mộ đuổi theo ra đến làm sao bây giờ? Cái kia con nhện thủ lĩnh tùy tiện liền có thể điều khiển trên trăm con quỷ hồn ác linh phát động công kích, Triệu Hoan thực cảm thấy vệ hồn đại kiếm đại chiêu rất có thể đánh không lại nó, thậm chí triệu hoán đi ra ác linh sẽ còn bị điều khiển ngược lại công kích mình. Rút lui trước, chờ đầu bếp ma lực về đẩy trở lại tìm nó tính sổ sách. Triệu Hoan thực triệu hồi bọn quái vật, đem một tấm thẻ bài thiết lập là cả bẫy, ném đại hoang dại quái vật hút khô phía sau lưu lại trên thi thể, cưỡi chỗ cổ bỏ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một lát sau, Độc Triệu thực cốt giả tự bạo sinh ra xương độc cùng Độc Triệu cuối cùng tiêu tán về sau, một đoàn sủ chỉ gù mổ khí thế hung hăng bỏ ra. Một phen lục soát về sau, cái gì đều không tìm được, ngược lại là tại trên mặt đất phát hiện một đống lớn khô quắc thi thể. Một bộ phận thực lực khá mạnh biến dị sủ chỉ gù mổ dọc theo hang động tiếp tục truy kích, còn lại thực lực yếu kém sủ chỉ gù mổ đem khô quắc thi thể đóng gói trở về mộ huyệt bên trong. Trong đó một cái sủ chỉ gù mổ tới gần một bộ địa huyệt nhân thi thể thời điểm, thi thể kia bên trên đột nhiên mọc ra một viên màu cây nấm lớn, nháy mắt nổ ra. Huyệt tư nhân thi thể bị nổ thành mấy đoạn, sủ chỉ gù mổ cũng bị hất bay đi ra. Màu xương độc nhanh chóng tràn ngập ra. Mặt khác sủ chỉ gù mổ xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm tung tích của địch nhân, lại không hề phát hiện thứ gì, ngược lại toàn thân dính đầy ký sinh cây nấm bảo tử. Bởi vì cạm bẫy thẻ quan hệ, ký sinh nấm độc bạo tạc uy lực càng lớn, thả ra xương độc độc tính càng mạnh, liền lan rộng ra ngoài ký sinh bảo tử, cũng so trước đó tại bốn tợ mạn thôn trang thả ra bảo tử cái đầu càng lớn, sinh mệnh lực càng cường tráng hơn. Những này bào tử dính vào nham thạch vách tường, rơi xuống bùn đất hoặc xác khô phía trên, nhanh chóng sinh trưởng. Mặc dù nhận đến ngoài định mức cường hóa, độc phấn độc tính so Độc Triệu thực cốt giả xương độc vẫn là kém không ít, độc phấn tê liệt hiệu quả đối sủ chỉ gù mổ tựa hồ cũng không có cái tác dụng gì, ngược lại là hiệu quả gây choáng, để lúc đầu não liền không quá thông minh sủ chỉ gù mổ phản ứng càng thêm chậm chạp. Hoàn toàn không thấy cảnh vật xung quanh, cùng với trên người đồng bạn điên cuồng lớn lên màu cây nấm. Tìm không được địch nhân, cũng không có lại lần nữa nhận đến công kích. Một lần nữa sau khi bình tĩnh lại, bầy nện tiếp tục phía trước công tác, đem quái vật đóng gói lôi kéo, khiến một thân màu cây nấm quay trở về con nện xảo huyệt. Dù chỉ cụ mô bình thường thích tại thân thể mặt ngoài quấn một tầng thật mỏng nham thạch khôi giáp, đã không ảnh hưởng hành động, lại có thể tăng cường rất nhiều lực phòng ngự. Chỉ có phát sinh chiến đấu, sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm, mới sẽ dùng thật dày tầng nham thạch đem chính mình bọc thành trọng giáp xe tăng. Đại bộ phận ký sinh bảo tử đều rơi vào sủ chỉ cụ mộ tầng kia nham thạch khôi giáp bên trên, vừa bắt đầu lớn lên lúc cũng không có đối sủ chỉ cụ mộ sinh ra ảnh hưởng gì. Mãi đến cây nấm sợi nấm chân khuẩn lặng yên không một tiếng động tiến vào nham thạch, lan tràn đến sủ chỉ cụ mộ chân chính giáp sắc bên trên lúc, sủ chỉ cụ mộ sinh mệnh lực dần dần bắt đầu sói mòn. Một cái sủ chỉ cụ mộ cũng không có phát giác được cái gì dị thường, chỉ cảm thấy sau lưng lôi kéo trùng kén thay đổi đến càng ngày càng nặng nề. Thật vất vả, đem trùng kén để đến quỷ khí nồng đậm âm u nơi hẻo lánh về sau, sủ chỉ cụ mộ cảm giác thân thể dị thường mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Vốn định bò đến phụ cận trên lưới nện, nhưng run run rẩy rẩy đi vài bước, dù chỉ cụ mộ thân thể dừng lại, nằm dạp trên mặt đất bất động. Cuốn tại mặt ngoài thân thể tầng nham thạch vỡ vụn rơi, lộ ra đầy người rậm rạp chẳng chịt màu trắng sợi nấm chân quần. Đầy người màu cây nấm, những cái kia trưởng thành không tốt, nhận đến quỷ khí xâm thực, chậm rãi khô héo khô gắt, lưu lại 5-6 viên trưởng thành tốt nhất, nhanh chóng sinh trưởng, đem sủ chỉ cụ mộ thân thể hút thành một cái sắc không. Một lát sau, tựa hồ phát giác sủ chỉ cụ mộ dị thường, mấy cái con nhện đen từ mạm nhện nhảy xuống, rơi xuống sủ chỉ cụ mộ trên thân thể. Có một cái con nhện đen thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi xuống một viên trưởng thành thành thục nấm độc bên trên. Độc kia cây nấm run nhẹ nhẹ mấy lần, đột nhiên nổ ra. Vỡ vụn con nhện giáp xác, đứt gãy màu trắng sợi nấm trên quần, cùng cây nấm xương độc cùng một chỗ phun tung tóe mở ra. Còn có mấy viên trưởng thành thành thục nấm độc bay đến giữa không trung, bị mạng nhện ngăn lại, run rẩy kịch liệt mấy lần, cũng nhộn nhịp nổ ra. Không bao lâu, con nhện trong xảo huyệt khắp nơi hiện đầy màu bụi. Chương 317, ngươi nói muốn cứu người nào? Chương 317, ngươi nói muốn cứu người nào? A. Ác Linh khuôn mặt dữ tợn, phát ra chói tai gào thét. Sóng âm mang theo tinh thần xung kích huyết tán ra. Cổ bọn đại kiếm sĩ trừng to mắt, trên mặt lộ ra hoảng hốt thần sắc, thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Gỗ Lìn đội trưởng hai mắt đỏ thẫm, hoàn toàn không nhận khủng bố gào thét ảnh hưởng, quái khiếu hướng biến dị sủ chỉ gù mồ đánh tới. Sau lưng nó, một cái toàn thân điện quang lượn lờ tóc vàng gỗ Lìn, điên cuồng cười lớn, hai ngón tay giơ lên cao cao, chỉ hướng giữa không trung xoay quanh Ác Linh. Cái ba, giữa ngón tay tập hợp ra một đạo dài nhỏ lôi điện, thẳng tắp đánh vào Ác Linh thân bên trên, điện nó gào khóc gọi bậy. Tóc vàng gỗ Lìn vui vẻ cặc cặc cười to. Lúc này một viên hỏa cầu bay tới, đem cái kia Ác Linh đánh đến hồn phi phách tán. Tóc vàng gỗ Lìn đầy mặt hung ác địa quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem cái nào gan to bằng trời lại dám đánh quấy rầy gỗ Lìn đại gia nha hứng. Ô Giáp Pháp sư đạp thân thể nửa cháy xem biến dị sủ chỉ gù mồ, trong mắt ánh lửa mãnh liệt, đối đầu tóc vàng gỗ Lìn trông lại ánh mắt. Ân. Tóc vàng gỗ Lìn thân thể run một cái, trong mắt điên cuồng tản đi hơn phân nửa, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến trong suốt rất nhiều, yên lặng bay đầu trở lại, quay khiếu hướng những địch nhân khác nào tới. Ô Giáp Pháp sư nhếch miệng, nếu không phải sợ nổ sập hang động, không thể dùng đại hỏa cầu, liền cái này mấy cái mập con nhện, vài phút cho nó nướng chín. Bất quá pháp thuật dùng đến nhiều, chiến ít đều là nhạt, có thể thỉnh thoảng hoạt động bên dưới gân cốt cũng không tệ. Bàn tay dùng sức một bệnh, thực một quyền trượng bên trên lại lần nữa đốt lên hừng hực liệt hỏa. Ô Giáp Pháp sư cười gằn, vung đẩy to lớn tiêu hỏa côn hướng một cái khác biến dị sủ chỉ gù mồ vào tới. Đại ngao cua cùng sủ chỉ gù mồ đơn đấu. Ngư nhân chiêu chiều giả trốn sau lưng triệu hoan thực, tại trên mặt đất đập cái hố nước, đem đồ đằng cắm ở bên trong, thỉnh thoảng huy động pháp trượng cho các đồng đội quét cái điều trị hơi nước. Một cái ác linh cười gằn từ dưới mặt đất chui ra ngoài, đang muốn từ ngư nhân chiêu chiều giả phía sau phát động công kích. Một cái đen nhánh dao găm bọc lấy nồng đậm ám ảnh lực lượng theo nó thân thể bay qua. Ác linh kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành âm khí tiêu tán. Triệu Hoan Thực quay đầu, luôn cảm thấy cây chủy thủ này trong tay ngươi không chỉ màu lam phẩm chất. Gỗ Lìn kẻ trộm nết nết miệng, nó cũng cảm thấy bóng tối chi nhận sát thực dùng tốt phi thường. Lúc này, nạ gạ quỷ hồn từ đỉnh động chui ra. Ý ý nha nha, con nhện thủ lĩnh không tới sao? Triệu Hoan Thực hơi có chút kinh ngạc, chỉ những thứ này ra hỏa cũng dám theo đuổi ta. Huyên Huyên, Gỗ Lìn kẻ trộm cảm thấy lấy cái kia con nhện thủ lĩnh hình thể, khả năng không có cách nào tại dưới đất thông đạo bên trong tùy ý hành động. Triệu Hoan Thực khẽ gật đầu, này ngược lại là. Tất nhiên rằng này, trước tiên đem những này nện lớn đều giết, một cái đều đừng thả chạy. Gỗ Lìn kẻ trộm cười gằn, thân thể ẩn nấp biến mất. Nạ gạ quỷ hồn bay đến giữa không trung, há mồm muốn gào, lại bị Triệu Hoan Thực ngăn lại. Đừng hát, chờ chút lại đem đồ vật loạn thất bát tao đưa tới. Nha. Nạ gạ quỷ hồn nước nở rơi xuống, cầm một cái nút ở nơi hẻo lánh giả chết đất xét sờ làm cho hà giận, một chảo cho nó nắm lấy cái nắp bét, bùn đất dịch thể đậm đặc nước bạo đầy đất. Không bao lâu, đột kích mười mấy cái biến dị sủ chỉ gù mồ bị giết đến tinh quang, một cái cũng không có chạy mất. Triệu Hoan Thực như cũng dùng vệ hồn đại kiếm hấp thu sủ chỉ gù mồ sinh mệnh lực. Mặc dù vệ hồn đại kiếm thả ra ác linh không nhất định có thể phát huy được tác dụng, nhưng quái vật thi thể cũng không có mặt khác tác dụng. Minh Quang lão đẳng kết minh quang quả kỳ thật có số lượng hạn mức cao nhất, kết đầy 8 quả phía sau liền không hội trưởng mới trái cây, tại vào mộng cảnh trước đây liền đã phơi nắng kết đầy. Hai cái thi pháp giả ngồi dưới đất nghỉ ngơi chờ đợi trong cơ thể ma lực khôi phục. Bị thương nghiêm trọng cô bọn đại kiếm sĩ cùng gỗ Lìn tiểu đội bị Triệu Hoan Thực triệu hồi thẻ bài. Mặt khác trạng thái tương đối tốt mấy cái quái vật, hoặc là tìm nơi hẻo lánh ngồi mà người, hoặc là tại phụ cận đi dạo, tìm hang động quái vật phiền phức đi. Nghỉ ngơi thật lâu, chờ quái vật trạng thái đều khôi phục tốt về sau, Triệu Hoan Thực mới đưa đại bộ phận quái vật triệu hồi, cưỡi chỗ cô bỏ trở về phía trước địa phương. Đi đến một nửa, mượn chỗ cô bỏ trên thân điện quang cung cấp yếu đất chiếu sáng, nhìn thấy nơi xa trong huyệt động rậm rạp chẳng chịt màu cây nấm, Triệu Hoan Thực lập tức cảm giác tê cả da đầu. Đậu phộng, cái này dài đến cũng quá xanh tươi. Trong tay nhấp ra một tấm quái vật thẻ, đang chuẩn bị dùng đổi thẻ đem ký sinh nấm độc triệu hồi. Cao mày suy tư một chút, đưa trong tay quái vật thẻ đổi thành gỗ Lìn ba tiện khách quét hai lần đem gỗ Lìn kẻ trộm quét đi ra. Ngươi lại đến con nhện xào huyệt, nhìn xem bên trong hiện tại là tình huống như thế nào. Gỗ Lìn kẻ trộm gật gật đầu, thân thể hóa thành ám ảnh dung nhập mặt đất, quen thuộc một đường xuyên qua, rất nhanh liền đi vào con nhện xào huyệt. Chỉ thấy nguyên bản cỏ xỉ rêu đều tìm không ra mấy cây mộ huyệt bên trong, mọc đầy to to nhỏ nhỏ màu cây nấm. Dầm dạp chẳng chỉ sợi nấm chân khuẩn từ con nhện đen sát thịt bên trong kéo dài ra, lẫn nhau xoắn xuýt quấn quanh, đem mộ huyệt đại bộ phận khu vực bao trùm. Chỉ có mộ huyệt chỗ sâu, con nhện thủ lĩnh vị trí khu vực phụ cận, bởi vì tử linh khí tức quá mức nồng đậm, ký sinh bào tử không cách nào sống sót, cũng vô pháp hoàn thành ký sinh lớn lên. Còn sót lại con nhện đen cùng biến dị sủ chỉ gù mồ đều trốn ở bên trong không dám ra ngoài. Nguyên bản uy vũ giữ tận con nhện thủ lĩnh, chặt đứt hai cái chân, trên thân hải cốt khôi giáp giống như là bị nồng axit sủn phỉu dịp hát qua một dạng, phía đông thiếu một góc, phía tây thiếu một khối, nhìn xem rất là tàn tạ. Nguyên bản bay múa đầy trời quỷ hồn ác linh, cái này sẽ cũng chỉ còn lại có 17-18 chỉ, vây quanh con nhện thủ lĩnh, không ngừng phát ra nha nha ô ô phảng phất nước nở tiếng gào thét, nổi bật lên con nhện thủ lĩnh càng thêm thê lương. Gỗ Lìn kẻ trộm tìm một vòng, nhìn thấy cái kia gò bó bất khuất chiến sĩ chi hồn biến dị sủ chỉ u mô, vậy mà còn êm đẹp vùi ở một đám đồng loại chính giữa. Chết nhiều như thế sủ chỉ u mô, người này nhìn qua nhưng là một bộ không bị thương chút nào bộ dáng, vật khí này cũng là không có người nào. Gỗ Lìn kẻ trộm nhìn một chút co lại thành một đoàn bầy nhện, lại quay đầu nhìn hướng sau lưng, đầy đất màu cây nấm lớn, con mắt hơi chuyển động, toát ra ý kiến hay. Triệu Hoan thực kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, hang động chỗ sâu truyền đến một ngạt tiếng gầm gừ, sau đó mặt đất cùng nham thạch vách tường nhộn nhịp chấn động. Lao, tình huống như thế nào? Động đất. Liên tại Triệu Hoan thực lo lắng hang động có thể hay không đột nhiên sụp xuống, đem hắn cho chôn sống thời điểm, hang động chỗ sâu lại chuyển tới một trận đủ đủ tiếng nổ. Nghe tới, giống như là có chỗ nào sập. Triệu Hoan thực lập tức có loại dự cảm xấu. Một lát sau, Gỗ Lìn kẻ trộm từ trong bóng tối xông ra, bô bô dừng lại nói: "A, ngươi muốn đem chiến sĩ chi hồn cứu ra, cho nên hướng những con nhện kia thụ hai cây ngón giữa, sau đó bọn họ liền phát điên đồng dạng theo đuổi ngươi, đặt cây nấm đem chính mình nổ chết. Về sau con nhện thủ lĩnh nổi điên, sử dụng pháp thuật đem toàn bộ mộ huyệt đều phá hủy." Triệu Hoan thực đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cái gì. Tòa kia quan tài xung quanh ma pháp trận đâu? Gỗ Lìn kẻ trộm bày tỏ chính mình chỉ lo đảm mệnh, không thấy được mộ huyệt chỗ sâu tình huống. Triệu Hoan thực khỏe miệng co giật bên dưới, rút ra bất cốt chiến sĩ chi hồn nhìn xem mặt bài bên trên vết rạn. Ngươi mới vừa nói, khiêu khích con nhện là muốn đem chiến sĩ chi hồn từ con nhện trên thân cứu ra. Gỗ Lìn kẻ trộm trừng mắt nhìn. Đúng a, có vấn đề gì sao? Đây không phải là trở về rồi sao?